Chương 1081, sợ kệ ra quần. Chương 1081, sợ kệ ra quần. Kết quả, Trần Hải nói xong, bên trong nửa ngày không có phản ứng. Mở cửa. Vương Hổ lại hô một tiếng nói. Lúc này bên trong âm nhạc đã hoàn toàn tắt đi, tiếp lấy mới trả lời, biết, ta đằng sau nhất định chú ý, không đem thanh âm làm lớn như thế. Mở cửa. Trần Hải càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Gọi bên trong Nhi mở cửa như thế nửa ngày đều không ra, có phải là có chuyện gì hay không a? Ta không tiện lắm, các ngươi đi thôi. Không đúng. Trần Hải cùng Vương Hổ liếc nhau, đều cảm thấy người này có vấn đề. Vương Phú Quý nói có cái mua ve chai tới nhà bọn hắn đến thu đồ vật, xe đạp liền đặt tại Vương Phú Quý nhà cửa ra vào. Thế nhưng là Trần Hải, Vương Hổ cùng Vương Phú Quý ba người từ ngõ hẻm ngoặt lúc tiến vào, không có phát hiện bất luận kẻ nào, bên trong người lại nói mua ve chai người đã đi. Tránh ra cửa lại không ra. Đương 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 chặt xương sườn thanh âm. Trần Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Vương Phú Quý, ngươi vừa mới nói người này là lúc nào thuê cái phòng này. Vương Phú Quý còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, hắn giật mình nói rằng, liền 2-3 tháng trước à, an tiết trước đoạn thời gian kia khẳng định là không cao hơn 3 tháng. Không cao hơn 3 tháng. Đông Phong Mương bên trong thi thể thời gian tử vong chính là tại 3 tháng trong vòng. Liên quan tới Đông Phong Mương bản án tình huống căn bản Trần Hải cùng Vương Hổ đều là nhìn thông báo, sở dĩ vẫn là tương đối rõ ràng, nghĩ như vậy lời nói, hai người trong ánh mắt đồng thời chiếu rọi ra một loại ý nghĩ. Trần Hải lập tức móc súng lục ra. Sợ hai đến Vương Phú Quý không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Vương Hổ bên này cũng nghiêm túc. Sân nhỏ cửa phòng là chất gỗ, Vương Hổ bên này nhấc chân liền đạp ra ngoài. Nhưng là một cước không có đá văng, Vương Hổ tiếp lấy dùng bối cảnh ầm ầm, hai cước lại tiếp tục đạp. Thế nhưng là vẫn là không có mở. Vương Phú Quý biết, đây là xảy ra chuyện. Ta đến. Hắn dáng dấp cao cao trắng trắng, thể trọng lại lớn, khí lực khẳng định không nhỏ. Ầm. Vương Phúc sóng khí lực quả nhiên lớn, một cước xuống dưới toàn bộ cửa đều từ trên khung cửa bay ra ngoài. Trần Hải cùng Vương Hổ thuận thế liền bọt vào trong sân. Kết quả, liền thấy một người đã bò lên trên tường, liền muốn lên nóc nhà. Đừng động. Vương Hổ hô to, nói liền phải theo cái thang cũng leo đi lên bắt người. Kết quả, không chờ tới gần cái thang, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng súng, dọa sợ tất cả mọi người. Xuống tới. Lại không xuống tới, nổ súng bắn ngươi. Là Trần Hải. Vương Hổ không nghĩ tới Trần Hải vậy mà chủ động nổ súng. Vương Hổ làm phụ cảnh có 7 năm, cái này 7 năm thời gian hắn vẫn luôn là cùng Trần Hải làm đáp làm nhiều năm như vậy. Đến xem tới Trần Hải móc súng từng có mấy lần, nhưng là đối phương nổ súng đây là lần thứ nhất. Dưới tình huống bình thường, cảnh sát nhân dân nổ súng trở về là muốn biết rất nhiều báo cáo. Giống loại tình huống này trên thực tế là không vừa lòng nổ súng điều kiện, bọn hắn trực tiếp đi lên truy liền xong rồi. Nhưng là quay đầu Vương Hổ lập tức liền hiểu Trần Hải vì cái gì gọn gàng dứt khoát mở ra thương. Vương Hổ vừa mới tiến sân nhỏ thời điểm thấy được bên trên tường nam tử, cho nên lực chú ý không có nhìn trong phòng. Hiện tại xem xét hồn phi phách tán, đối phương có lẽ là trốn được vội vàng, cho nên gian phòng cửa cũng không có khóa bên trên. Theo rộng mở cửa gian phòng nhìn lại, bên trong có một cái dài mảnh cái bàn. Phía trên đẫm máu bảy biện một cô thi thể, có một bộ phận đã bị cắt ra, một đầu đùi ném ở cửa ra vào phụ cận. Mẹ nó, tội phạm giết người. Trách không được Trần Hải lần đầu tiên liền dám nổ súng. Mà cùng theo xông tới Vương Phú Quý cũng nhìn đi đến trong phòng tình huống, trong lúc nhất thời dọa đến linh hồn đều bốc lên. Sau đó vang lên toàn bộ ngõ nhỏ tiếng thét chói tai vang lên. Giết người. Giết người a. Trần Hải cũng là nhịp tim cực nhanh, toàn bộ mặt đỏ lên, hai tay nắm súng ngắn đều tại không ngừng run rẩy. Mẹ nó, trực tiếp giết người. Khẳng định là Đông Phong Mương cái kia hung thủ. Không nghĩ tới, Trần Hải nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn hắn làm một cái đơn giản sở sắp xếp, vậy mà trực tiếp tìm tới hung thủ hang ổ không được lúc đích, lại cử động một chút ta sẽ nổ súng, tranh thủ thời gian theo cái thang cho ta xuống tới, khẽ động đều không cần động. Trần Hải căn bản không có chú ý tới mình mệnh lệnh ở trong tất cả đều là lỗ thủng cùng vây vây trong xưởng địa phương, đã nói cho đối phương biết không nên động, lại muốn cho đối phương từ cái thang bên trong xuống tới. Bất quá lập tức sẽ leo đến nóc phòng người hiểm nghi khẳng định là nghe rõ ràng Trần Hải ý tứ chính là nhường hắn đừng có động tác khác, mà là theo cái thang xuống tới. Cái thang bên trên chính là cái nam tử thanh niên. Giờ phút này trên người đối phương máu bên trên tất cả đều là vết máu, thậm chí là trên mặt đều bị sập không ít vết máu. Xuống tới. Vương Hổ hô to. Vừa mới nhìn thấy trong phòng tình huống, nhường Vương Hổ sửng sốt một lát, quá mẹ hắn kinh khủng. Bên trong đùi liền ném ở cửa ra vào bên trên, mang máu dao phay cùng lưỡi búa vẫn còn ở trên mặt đất ném lấy. Bị hại đầu người lơ lửng tại cái bàn bên ngoài, hai con mắt trừng thật to, giống như chết không nhắm mắt như thế. May mắn hiện tại là giữa ban ngày, nếu như buổi tối nhìn loại tình huống này lời nói, Vương Hổ cảm thấy sau này mấy năm này chính mình khả năng đều ngủ không ngon giấc. Tân thủ không nghĩ tới tới cảnh sát trong tay lại có thương, càng không nghĩ đến bọn hắn dám nổ súng, cho nên cũng bị dọa, chỉ có thể dựa theo đối phương mệnh lệnh từng bước từ cái thang bên trên xuống tới. Còn lại, đợi đến đối phương xuống tới thời điểm, Trần Hải vẫn là giơ súng ngắn nhắm chuẩn đối phương về sau, nhìn một chút Vương Hổ lớn tiếng hô. Bao quát lúc này cũng kịp phản ứng móc ra trên người mình còn tay, còn có mang theo người gậy điện đi lên trước. Đừng động. Vương Hổ nghiêm nghị gào thét, nói đem hai tay của đối phương phản quăng qua đến, còn lại còn tay, mới trùng điệp thở dài một hơi. Nhìn thấy còn tay đã đi lên, Trần Hải súng trong tay mới chậm rãi buông xuống. Lúc này Trần Hải mới phát hiện tay của mình trong lòng tất cả đều là mồ hôi, thậm chí đã theo cán súng hướng xuống nhỏ. Hơn nữa toàn bộ quần áo tất cả đều ướt đẫm, trên trán cũng tất cả đều là tinh tế tỉ mỉ mồ hôi. Khẩn trương. Vương Hổ cũng giống vậy, cho hung thủ đeo lên còng tay về sau, cả người lập tức co quắp ngồi ở bên cạnh, căn bản là không động được. Vừa mới dựa theo Trần Hải mệnh lệnh đi lên cho đối phương tay rửa còng tay thời điểm, Vương Hổ còn ở vào phấn khởi ở trong. nhưng là đối phương hiện tại đã bị chế phục, lão hổ lập tức liền như bị rút sạch khí bóng ra như thế co quắp ngồi dưới đất, dường như một cái đầu ngón tay đều không động được. Hơn nữa bởi vì tay của đối phương bên trên tất cả đều là vết máu, Vương Hổ vừa mới cho mang còng tay thời điểm, trên tay cũng lây dính không ít vết máu. Hắn ngồi dưới đất, Vương Hổ hai cánh tay căn bản không dám động, run run rẩy rẩy ở đằng kia khối không tự chủ được run rẩy. Gây mũi mùi máu tươi tiến vào trong lỗ mũi, nhường Vương Hổ có chút nhớ nhung nôn. Đến mức tráng hắn đầu chọc Vương Phú Quý đã sớm co lại tới trong góc tường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem bị còng bên trên nam tử. Hắn vậy mà cùng một cái tội phạm giết người làm 3 tháng hàng xóm. Nhìn lại một chút trong phòng đã chia 5 xẻ 7 thi thể, Vương Phú Quý chỉ cảm thấy trong đũng quần một hồi ấm áp. Thảo, sợ kẻ ra quần. Hai tên cảnh sát, một gã quần chúng, một cái tội phạm giết người, cứ như vậy qua 4-5 phút, Trần Hải mới có khí lực cầm lấy bộ đàm. Tùng Hoa ngõ hẻm phát hiện toái thi hung thủ giết người, lặp lại một lần, Tùng Hoa ngõ hẻm bắt một gã toái thi hung thủ giết người, thỉnh cầu tiếp viện. Chương 1082, bắt đầu thẩm vấn. Chương 1082, bắt đầu thẩm vấn. Trần Hải đã làm 20 nhiều năm cảnh sát, mặc dù một mực tại cơ sở đồn công an, nhưng là trước kia cũng tham dự qua không ít đại án trọng án phá án và bắt giam. 10 năm trước thời điểm, hắn còn tự thân nắm qua 2 tên phán ở tù trung thân người hiểm nghi phạm tội. Làm đến hiện tại Trần Hải mặc dù không có thăng cái gì quan nhi, vẫn là một gã bình thường cảnh sát nhân dân, nhưng là tại đồn công an bên trong cũng coi là lao tư cách. Mấy năm qua này quan mang đồ đệ đều có 10 mấy 20 cái, có chút phát triển tốt rất không tệ. Thường xuyên xử lý đánh nhau ẩu đả chờ loại này vụ án cũng không phải số ít, cho nên là gặp qua máu tanh. Có thể nói Trần Hải từ cảnh nhiều năm như vậy cảnh tượng hoành tráng là gặp qua. Thậm chí Trần Hải nắm qua ma túy. 5 năm trước Trần Hải đang nghỉ phép thời điểm đụng phải một cái bị truy nã phạm nhân, lúc này không nói hai lời đi lên liền bắt người. Người kia cũng không phải cái gì loại lương thiện, biết mình muốn bị bắt, móc ra tùy thân mang dao gọt trái cây, liền cùng Trần Hải liều mạng lên. Người mặc dù bắt lấy, nhưng là Trần Hải cũng thân trúng 2 đao, lúc đương thời một đao khoảng cách trái tim chỉ có 0.5 cm, kém một chút liền phải hắn mệnh. Từ cảnh 20 nhiều năm Trần Hải làm qua đại án, nắm qua cùng hung cực các hung thủ cũng tại thời khắc sinh tử đi khắp qua. Nhưng là, những năm gần đây không có cái nào một lần là như hôm nay vụ án này như thế nhường Trần Hải trong lòng như thế rung động. Bất quá chỉ là một cái loại bỏ. Ai có thể nghĩ tới giết 8 người người hiểm nghi phạm tội vậy mà tại dưới mí mắt của mình phân thây. Máu tanh như vậy bắn nổ cảnh tượng, Trần Hải thật sự chính là lần thứ nhất thấy. Nói thật một phút này Trần Hải chỉ cảm thấy chính mình dạ dày đang lan lột, không nhịn được muốn nôn. Cho nên lúc đó nhìn thấy người hiểm nghi phạm tội muốn thời điểm chạy trốn, hắn bản năng muốn đuổi theo đi, nói thật lại có điểm nhất không nổi chân, thế là sẽ nổ súng. Kỳ thật nếu như người hiểm nghi phạm tội không có bị một thương này hù sợ lời nói, Trần Hải chính mình cũng không xác định tay của hắn có không có lần nữa bóp cò lực lượng. Cũng may hiện tại người bắt lấy. Trầm thật lâu Trần Hải nhìn một chút Vương Hổ. Hổ tử, không có sao chứ? Vương Hổ hai tay như cũ tại không ngừng run rẩy. Ý tứ trên tay hắn còn dính lấy không ít vết máu, hiện tại như cũ không quá chịu khống chế. Nhưng là chậm như thế nửa ngày, trên thân tối thiểu có lực nhi, Vương Hổ có thể chống đỡ lấy đứng lên. Không có. Không có việc gì lúc này Trần Hải cũng chống đỡ lấy đứng lên, nhưng là hắn không dám lại hướng trong phòng nhìn một chút, chỉ là đi đến Vương Hổ bên người đem đối phương dịu dắt đứng lên. Tiếp viện lập tức tới ngay, Trần Hải cùng Vương Hổ lúc này cũng không có làm gì, đã không có tới người hiểm nghi phạm tội phân thây hiện trường đi thăm dò cũng không có đem người mang đi, ngay tại cái này nhìn xem. Mà bị quăng lên người hiểm nghi phạm tội liền ngồi liệt tại dưới mặt ghế mặt. Nhìn không ra có biểu tình gì, dường như rất bình tĩnh, dường như cũng rất khẩn trương. Đến mức tráng hắn đầu chọc Vương Phú Quý bên kia chậm sau 10 mấy phút rốt cục đứng lên. Ta mẹ nó, hắn thật không nghĩ tới, nguyên bản hắn coi là cái này khách trọ hàng ngày không chuyện làm xương sườn đâu, ai mẹ hắn nghĩ đến lại là tại phân giải thi thể. Đây quả thực là một người ma. Bởi vì Vương Phú Quý biết ra hỏa này thường thường liền phải chặt dừng lại. Trời mới biết hắn giết nhiều ít người. Thuộc địa đồn công an cảnh sát nhân dân là trước hết nhất chạy đến, về sau Lục Xuyên bọn hắn cũng lần lượt chạy tới hiện trường phát hiện án. Nhiều người về sau đại gia sợ hãi tâm lý tự nhiên sẽ giảm bớt một chút, nhưng là có một ít tuổi trẻ cảnh sát nhân dân cùng tình cảnh, nhìn thấy trong phòng một màn kia vẫn là không nhịn được nôn khan. Thậm chí có người trực tiếp liền phun ra. Trước tiên đem người mang đi. Lục Xuyên nhìn thoáng qua trong phòng tình huống, khẽ nhíu mày. Sát thực tương đối máu tanh, làm cái phòng bên trong mặt trên cơ bản khắp nơi đều là vết máu, hơn nữa còn có chặt chân tay đi ra thi thể ném xuống đất. Đương nhiên điểm này tiểu tràng diện còn không thể nhường Lục Xuyên có cái gì phản ứng sinh lý, hắn nhìn qua so đây càng buồn nôn hiện trường có lạ. Chỉ có điều tên này người hiểm nghi phạm tội trực tiếp thi thủ pháp sát thực tương đối thô ráp, chính là một thanh dao phay một thanh lưỡi búa, Lục Xuyên nhìn. Phía trên đã trên cơ bản đều quyển lưỡi đao. Bất quá có một chút tương đối kỳ quái là hiện trường phát hiện án bày dài mảnh bàn, nhìn qua hẳn là vừa mới mối hàn không lâu một cái mới y nột cái bàn. Chẳng lẽ là hung thủ vì tách rời thi thể phương diện chuyên môn làm như thế một cái bàn sao? Hung thủ bị mang đi về sau, Lục Xuyên bên này mang theo hiện khám nhân viên bắt đầu đối hiện trường tiến hành thăm dò. Bên ngoài có người hỏi thăm Trần Hải, Vương Hổ còn có Vương Phú Quý tương quan tình huống. Người này gọi Lý Vĩnh Phong, 3 tháng trước thuê ta thuốc phòng ở. Vương Phú Quý bây giờ nói chuyện còn có chút thanh âm rung động. Không có cách nào, người bình thường chỗ nào gặp qua loại tràng diện này Vương Phú Quý có thể nhanh như vậy khôi phục lại đã là không tệ. Chúng ta là thật không biết hắn làm gì nha, còn tưởng là hắn hàng ngày trả xương sườn đâu. Vương Phú Quý nói tiếp, phía trước hắn làm xương sườn thanh âm đặc biệt lớn, ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi, chúng ta chuyên môn còn tìm hắn nói qua chuyện này, kết quả đối phương liền mua một cái công suất lớn phát ra cơ, không có việc gì liền thả âm nhạc hiện trường. Bị giết chết người bị hại tử vong không đến 1 giờ. Huyết dịch còn không có biến sắc, có chút ấm áp, tách rời đi ra một đầu đuổi ném ở trên cửa, còn có 2 cái cánh tay, trong đó một đầu bị chặt một nửa, một cái khác đầu đã ném xuống đất. Thủ pháp giết người rất đơn giản, từ phía sau lưng một cái búa hẳn là đánh trên đầu, đối phương sau khi hôn mê, người bị hại bị một đao phong hầu. Đối phương cùng Đông Phong Mương bên kia phát hiện mấy cỗ thi thể có giống nhau đặc điểm, tuổi tác tương đối lớn, mặc đồng dạng. Nhìn một chút chung quanh một vài thứ, hẳn là một gã mua ve chai. Hẳn là đem xe đạp dừng ở Vương Phú Quý cửa nhà cái kia mua ve chai người. Mặt khác tại góc tường cùng trên trần nhà, Lục Xuyên bọn người còn phát hiện không ít cổ xưa tính vết máu. Tại phòng ốc nơi hẻo lánh dưới giường phát hiện một chút bị giấu đi bao khỏa, còn có mấy tấm thẻ căn cước. Móc ra xem xét, trong đó có mấy người chính là Đông Phong khu bên kia đã kiểm chứng rõ ràng người bị hại thẻ căn cước. Mặt khác ở dưới gầm giường phát hiện đại khái 4.500 nhiều đồng tiền tiền mặt. Tại phòng bếp nơi hẻo lánh bên trong phát hiện hai thanh quyển lưới đao lưới búa còn có ba thanh phá dao phay. Phía trên đều dính có màu nâu vết máu, hẳn là khô cạn về sau dính phụ bên trên hung thủ cũng không có thanh lý. Tại ý nốt dưới đáy bàn phát hiện một chút túi đan dệt, có mới cũng có cũ. Hiện tại trên cơ bản có thể xác định, đây chính là hung thủ giết người áp dụng phạm tội trọng yếu hiện trường. Người này có chút điên a. Vương Triệu Khải nhíu mày. Giết người hiện trường Vương Triệu Khải gặp qua không ít, nhưng là điên cuồng như vậy thật đúng là rất ít gặp. Dùng tay thủ pháp giết người rất thô ráp, vết máu có thể nói bắn ra khắp nơi đều là, hơn nữa đối phương trên cơ bản liền không có thế nào thanh lý qua. Đừng nói Lục Xuyên Vương Triệu Khải bọn hắn chính là một gã bình thường cảnh sát hình sự, nhìn một cái đều biết nơi này có rất nhiều cổ xưa vết máu, hẳn là giết qua không ít người. Lục Xuyên thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, hiện tại bản án là phá. Về trước đi thẩm vấn a. Chương 1083, ba cái tủ tiệt trùng chương 1083, ba cái tủ tiệt trùng phòng thẩm vấn. Lý Vĩnh Phong, ngươi là tội phạm hiện hành bị bắt thời điểm ngươi ngay tại trực tiếp thi thể, ngươi bây giờ cái gì cũng không nói, hữu dụng không? Trần Giang ngay tại thẩm vấn Lý Vĩnh Phong. Có chút ngoài dự liệu chính là Lý Vĩnh Phong bị bắt giữ về sau, đối mặt cảnh sát thẩm vấn, lời gì đều không nói, một chữ đều không nôn. Hắn đang tra hỏi trong quá trình cực kỳ không phối hợp, không có cách nào, chỉ có thể làm chịu. Trên thực tế Lý Vĩnh Phong bị bắt là tại chỗ án, cho nên đây là chứng cứ vô cùng xác thực, có thể số không khẩu cung định án. Nhưng là, liên quan tới cái này lên án giết người liên hoàn động cơ gây án là cái gì, cảnh sát còn không có làm rõ ràng. Lý Vĩnh Phong tại sao phải giết người? Hơn nữa thông qua trước mắt điều tra tình huống đến xem, Lý Vĩnh Phong cùng những người này kỳ thật cũng không nhận ra. Lý Vĩnh Phong bị bắt được hiện tại đã có một ngày rưỡi thời gian, liên quan tới Lý Vĩnh Phong thân phận chức nghiệp gia đình. Tin tức quan hệ nhân mạch đã cơ bản điều tra không sai biệt lắm. Lý Vĩnh Phong, nam, 26 tuổi, Thiên Châu thị người. 14 tuổi bỏ học sau, đi theo phụ mẫu đến Hải Châu thị làm công. Lý Vĩnh Phong học tập đồng dạng, cho nên lúc đó bên trên sơ trung về sau liền thôi học, đi theo phụ mẫu đi vào Hải Châu thị làm công lăn lộn mấy năm về sau cũng không có cái gì khởi sắc. Lý Vĩnh Phong trong nhà điều kiện kinh tế đồng dạng, hơn nữa trừ hắn ra còn có hai cái đệ đệ hai cái muội muội. 22 tuổi thời điểm Lý Vĩnh Phong cũng không có lấy bên trên cô vợ trẻ trong nhà không bỏ ra nổi nhiều như vậy lễ hỏi tiền, cha mẹ của nàng liền tiếp cận một vạn khối tiền, nhường Lý Vĩnh Phong tại Hải Châu thị bên này mở một cái thu rác rưởi cửa hàng. Mặc dù kiếm không nhiều, nhưng là Lý Vĩnh Phong bảo trì ấm no, tối thiểu vẫn là không có vấn đề. Cứ như vậy, Lý Vĩnh Phong mở một cái rác rưởi phế phẩm trạm thu mua, một mực dạng này duy trì sinh hoạt. Từ gần nhất điều tra trong quá trình phát hiện, Lý Vĩnh Phong người quen biết kỳ thật cũng không nhiều, hơn nữa đại đa số đều là một chút nhặt ve chai lão nhân. Nhưng là giữa bọn hắn cũng chỉ là bình thường mua bán quan hệ, cũng không khả năng xảy ra cái gì lớn xung đột. Tỷ như hắn bị bắt thời điểm giết cái kia mua ve chai lão nhân, chính là hắn gọi điện thoại đều đến, nói là trong nhà có phế phẩm, sau đó nhân tài tới thu. Kết quả lại bị Lý Vĩnh Phong trong nhà giết đi. Cho nên hai người vô duyên vô cớ Lý Vĩnh Phong tại sao phải giết người đâu? Lại có một cái chính là tại Lý Vĩnh Phong trong nhà phát hiện một cái tên là Trương Bảo Quốc người thẻ căn cước. Trải qua loại bỏ phát hiện thi thể của người này chính là Đông Phong Mương bên trong phát hiện thứ 8 người thi thể, nhưng là thi thể của người này chỉ có một bộ phận. Lục Xuyên bọn hắn bên này phán đoán, Đông Phong khu bên kia rất có thể không phải Lý Vĩnh Phong lần thứ nhất vứt xác địa điểm. Mà cái này Trương Bảo Quốc trải qua điều tra phát hiện cũng là một cái thu phế phẩm lão đầu. Trương Bảo Quốc mở một cái tiệm ve chai, nhưng là 3 tháng trước đông nhiên liền mất tích, thế nhưng là tiệm ve chai y nguyên còn tại kia đặt bảo. Lý Vĩnh Phong đã giết Trương Bảo Quốc, vậy tại sao giết hắn? Lại đem thi thể của hắn một bộ phận đến tột cùng ném tới nơi nào? Những vật này Lý Vĩnh Phong không giao đại, những này có chút bản án vẫn là không có biện pháp hoàn toàn làm rõ ràng. Lục cục, không có cách nào, chỉ có thể làm nhịn. Trần Giang ở bên trong thẩm đại khái hơn nửa giờ, đối phương như cũng không mở miệng, sau khi đi ra Trần Giang chỉ có thể cho Lục Xuyên nói, không có cách nào liền phải làm nhịn. Kỳ thật cái gọi là làm chịu chính là chịu thời gian, chính là thông qua không ngừng thẩm vấn, không gián đoạn thẩm vấn, đem đối phương miệng cạy mở. Trên thực tế cái này làm chịu nói tương đối tốt nghe, nhưng là đối với bất cứ người nào mà nói đều là vô cùng tra tấn. Hình tượng một điểm ví von tựa như chịu ưng. Chỉ có điều thẩm vấn quấy nhiễu có một cái chỗ tốt chính là người hiểm nghi phạm tội không thể nghỉ ngơi, nhưng là cảnh sát bên này có thể thay phiên. Cụ thể chi tiết không tiện miêu tả, nhưng là 3 ngày sau đó Lý Vĩnh Phong chiêu. Trong phòng thẩm vấn, vẫn là Trần Giang đang tra hỏi. Phía ngoài phòng quan sát bên trong bao quát Lục Xuyên ở bên trong, còn có Vương Triệu Khải Tôn Bưu cùng với các không ít phá án nhân viên đều đang quan sát toàn bộ thẩm vấn quá trình. Tính danh: Lý Vĩnh Phong, giới tính: nam, tuổi tác: 26, Trương Bảo Quốc, ngươi biết sao? Lý Vĩnh Phong giọng nói chuyện rất bình tĩnh, đang trả lời thẩm vấn vấn đề thời điểm, hắn tựa như đến tự thuật một cái cùng chính mình hoàn toàn không liên hệ chuyện như thế. Nhận biết, 3 tháng trước ta tại hắn tiệm ve chai bên trong đem hắn giết. Điểm này cảnh sát đã xác nhận, tại xác định Trương Bảo Quốc thân phận tin tức về sau, đối với hắn tiệm ve chai tiến hành toàn diện kiểm tra. Tại Trương Bảo Quốc trong phòng ngủ phát hiện vết máu. ngươi vì cái gì giết hắn? Cảnh sát hai ngày này trải qua một chút điều tra hỏi thăm, tìm một chút nhận biết Lý Vĩnh Phong cùng Trương Bảo Quốc người, hai người kia ở giữa cũng không có cái gì lợi ích khúc mắc, cũng không có cái gì thù hận. Hai người chúng ta trước kia có thể nói liền nhận biết, bởi vì lẫn nhau giao dịch qua một vài thứ. Bởi vì ba cái tủ tiệt trùng. Tủ tiệt trùng? Cái gì tủ tiệt trùng? Lý Vĩnh Phong hồi đáp, 3 tháng trước, Lão Trương trong hạnh phúc cư xá thu mua 3 người nhà không cần tủ tiệt trùng, chuyện này bị ta đã biết. Thì ra, tủ tiệt trùng thứ này tại phế phẩm thu mua người trong mắt là cái món hàng tốt, bởi vì cái đồ chơi này phá giải về sau bên trong linh kiện có thể bán không ít tiền. Lão Trương bên kia bao nhiêu tiền thu ta không biết rõ, nhưng là ta muốn đem 3 cái này tủ tiệt trùng bán tới, liền cùng hắn đi nói một chút giá. Cái kia bên cạnh xác định một cái tủ tiệt trùng 200 đồng tiền cho ta 3 cái tủ tiệt trùng, hết thể chính là 600 khối tiền. Lý Vĩnh Phong so tay một chút ngón tay, 3 cái kia tủ tiệt trùng ta xem qua, mặc dù bề ngoài không ra sao, nhưng đều là đời cũ tủ tiệt trùng, loại này tiểu cũ tủ tiệt trùng bên trong dùng thùng rất nhiều phá giải xuống tới về sau một đài tủ tiệt trùng đoán chừng có thể bán trước 300-400 khối tiền, 3 cái tủ tiệt trùng ta liền có thể tranh 500-600 khối tiền. Đáng tiếc, Lý Vĩnh Phong trên thân căn bản không có 600 khối tiền. Nhìn xem 3 cái tủ tiệt trùng, cơ hội kiếm tiền đang ở trước mắt, thế nhưng là Lý Vĩnh Phong lại không bỏ ra nổi 600 khối tiền. Lúc ấy Trương Bảo Quốc cho Lý Vĩnh Phong thời gian một ngày, nhường hắn đi vay tiền. Nhưng là Lý Vĩnh Phong chính là một cái mua ve chai, cũng không biết người nào, người quen biết cũng đều là làm phế phẩm mua bán hay là nhặt ve chai, nào có tiền cho hắn mượn đâu. Cho nên cuối cùng Lý Vĩnh Phong không có mượn tới tiền, trên người hắn chỉ có 432 khối tiền, hắn muốn theo Trương Bảo Quốc nói một chút có thể hay không dựa theo cái giá tiền này cho hắn. Nhưng là Trương Bảo Quốc nói hắn thu lại còn chưa hết 400 nhiều khối tiền. Hắn là 500 khối tiền thu, cho nên 600 khối tiền bán cho hắn đã đủ ý tứ. Lúc ấy Lý Vĩnh Phong đứng tại Trương Bảo Quốc tiệm ve chai, bên trong nhìn xem 3 cái kia tủ tiệt trùng, không thể nắm bắt tới tay lòng tràn đầy hối hận. Nhưng lại tại Trương Bảo Quốc đuổi ta thời điểm ra đi, ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Lý Vĩnh Phong ngẩng đầu, tinh tế nói rằng, có một lần ta cùng hắn lúc uống rượu nghe hắn nói hắn trước kia có cái nhi tử, nhưng là đã chết, bạn già cũng đã sớm bệnh chết, hiện tại hắn không có cái gì thân nhân, chỉ một mình hắn tại Hải Châu thị bên này. Cho nên, nghĩ tới chỗ này Lý Vĩnh Phong, một cái điên cuồng suy nghĩ ở trong đầu hắn không ngừng xoay quanh. Chương 1084, chính mình hạn chế phân thây bản. Chương 1084, chính mình hạn chế phân thây bản. Giết hắn, chỉ cần giết Trương Bảo Quốc, không chỉ có 3 cái này tủ tiệt trùng đều là ngươi, thậm chí Trương Bảo Quốc tiền trên người cũng đều là ngươi. Ý nghĩ thế này tại Lý Vĩnh Phong trong lòng không ngừng tự thân dần dần thôn vệ lấy hắn tất cả lý trí. Trương Bảo Quốc không có cái gì thân nhân, một thân một mình tại Hải Châu thị cũng không có bằng hữu nào. Kỳ thật cùng hắn một cái dạng, không ai quản bọn họ sinh cùng tử, cũng không người quản bọn họ là mất tích vẫn là không thấy. Lý Vĩnh Phong cảm thấy giết Trương Bảo Quốc đối với hắn tới nói chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Sau đó ta liền thừa dịp Trương Bảo Quốc lúc xoay người, cầm lấy bên cạnh một cái lang trực tiếp nện vào đầu hắn bên trên. Vì sợ bị người khác phát hiện, ta liền đem Trương Bảo Quốc cho tách rời, đem hắn chân cùng cánh tay đều cho hắn chặt đi xuống, sau đó đặt vào túi đan dệt bên trong ném xuống biển mà đi. Đều ném vào trong biển sao? Trần Giang hỏi. Không có, cái kia túi đan dệt có chút ít, không có đem nó toàn bộ đặt vào, chỉ có thể trang một bộ phận. Căn cứ Lý Vĩnh Phong bàn giao, lần thứ nhất hắn giết chết Trương Bảo Quốc thời điểm thủ đoạn rất lạnh nhạt, làm đến khắp nơi đều là máu. Hơn nữa hắn là phân 2 lần vứt bỏ Trương Bảo Quốc thi thể. Ta chuẩn bị túi đan dệt có chút ít, không bỏ xuống được hắn tất cả tứ chi, liền đem trong đó một bộ phận đóng gói đặt ở ta cái kia xe đẩy nhỏ bên trong, sau đó kéo đến bờ biển trực tiếp liền ném đi. Lý Vĩnh Phong tại vứt xác thời điểm ở phía trên một hòn đá, hơn nữa hắn chọn địa phương không phải tiền hải bãi, mà là một chỗ vách núi. Về sau Lý Vĩnh Phong cũng không trở về tới Trương Bảo Quốc tiệm ve chai bên trong, hắn sợ hãi bị người phát hiện. Hơn nữa bên trong còn thừa lại một bộ phận thi thể, Lý Vĩnh Phong tạm thời cũng không quản được nhiều như vậy, ngược lại người đã giết. Trương Bảo Quốc tiệm ve chai bên trong hẳn là còn có nhựa tợ lặt tiệp túi đan dệt a. Ngươi vì cái gì liền đơn độc dùng ngươi chuẩn bị túi đan dệt lưu lại một bộ phận thi thể ở bên trong? Trần Giang hỏi. Cái này không thể nào nói nổi a, Lý Vĩnh Phong lại không ngốc, có thể là bởi vì túi đan dệt không đủ liền đem thi thể giữ lại ở nơi đó. Lý Vĩnh Phong lắc đầu, cũng là không phải túi đan dệt có đủ hay không, chủ yếu là ta xe đẩy chứa không nổi. Chứa không nổi? Vì sao? Hai ngày này đang kiểm tra thời điểm, Lý Vĩnh Phong trong nhà đã bị lật ra cái đáy, chỉ lên trời cái kia xe đẩy nhỏ đại gia cũng đều gặp qua, cũng không nhỏ chứa được một cái thi thể dư xài. Lý Vĩnh Phong hai tay khoa tay một cái ngăn tủ hình dạng, tủ tiệt trùng a. Ta đem 3 cái kia tủ tiệt trùng chứa vào xe đẩy bên trong, nơi đó không có chỗ nào, cho nên không bỏ xuống được thi thể của hắn. Trần Giang. Quên. Hắn quên 3 cái kia tủ tiệt trùng sự tình. Không cũng là bởi vì 3 cái này tủ tiệt trùng, Lý Vĩnh Phong mới đem Trương Bảo Quốc giết đi sao? Tiếp lấy Lý Vĩnh Phong tiếp tục bàn giao hắn thương hại Trương Bảo Quốc về sau một chút chi tiết. Lý Vĩnh Phong lần thứ nhất giết Trương Bảo Quốc thời điểm vẫn là rất khẩn trương, hơn nữa trong lòng cũng rất sợ hãi, hắn sợ cảnh sát tìm tới hắn, hắn sợ bị hình phạt. Nhưng là liên tiếp qua 3 ngày động tĩnh gì đều không có, không có người tới tìm hắn, cũng không có người nói lên Trương Bảo Quốc sự tình, liền giống như thường ngày, Lý Vĩnh Phong vẫn là tại chính mình nhỏ tiệm ve chai bên trong thu phế phẩm. Mà 3 cái tủ tiệt trùng bị hắn bán, có chừng 1.000 nhiều khối tiền. Nguyên bản còn cần hoa 600 khối tiền từ Trương Bảo Quốc kia mua, hiện tại lại đảo ngược, hắn một phân tiền không có hoa, trực tiếp liền kiếm lời 1.000 nhiều khối. Qua vài ngày nữa về sau ta phát hiện không có việc gì, ta liền lại đi Trương Bảo Quốc tiệm ve chai đi, ta phải đem cái kia còn lại thi thể xử lý một chút. Lý Vĩnh Phong đi vào Trương Bảo Quốc tiệm ve chai thời điểm, ở trong đó liền giống như trước kia, giống như không có người đến qua, cũng không có phát hiện Trương Bảo Quốc bị giết. Bởi vì là mùa đông, nhiệt độ không khí tương đối thấp, cho nên Trương Bảo Quốc thi thể cũng không có hư thối. Trong viện bên cạnh cũng không có mùi thối, lại nói Trương Bảo Quốc tiệm ve chai vốn là không sạch sẽ, mùi lạ khắp nơi đều là tự nhiên không có người phát hiện. Ngươi lần này đem thi thể ném tới chỗ nào xử lý? Trần Giang hỏi. Đông Phong Mương. Lý Vĩnh Phong trả lời. Ta từ ta khối kia trên đường tới vừa bạn đi ngang qua Đông Phong Mương, phát hiện bên kia danh nước bẩn bên trong không có giám sát cũng không có người nhìn, hơn nữa ở lại đều là một ít lao nhân, ta cảm thấy ném ở bên kia so ném tới bờ biển thuận tiện. Đông Phong Mương khoảng cách Lý Vĩnh Phong tiệm ve chai chỉ có không đến một cây số khoảng cách. Mà chuyện chuyển biến phát sinh ở Lý Vĩnh Phong xử lý Trương Bảo Quốc còn lại thi thể thời điểm. Hắn tại xử lý Trương Bảo Quốc bị chặt đi xuống một đầu bắp đùi thời điểm, tại hắn trong túi bên cạnh phát hiện 3.500 nhiều khối tiền. Nhiều tiền như vậy, Lý Vĩnh Phong lúc ấy vui vẻ hỏng. Tiếp lấy hắn đột nhiên nghĩ đến Trương Bảo Quốc nhiều năm như vậy khẳng định có không ít tích xúc, thế là tại hắn trong sân lục tung tìm. Cuối cùng tại Trương Bảo Quốc giường chiếu dưới đáy lại phát hiện 800 nhiều khối tiền. Tăng thêm mua tủ tiệt trùng 1.000 khối tiền, Lý Vĩnh Phong tại giết chết Trương Bảo Quốc về sau hết thảy thu lợi 5.300 nhiều khối tiền. Đây là Lý Vĩnh Phong chính mình bán phế phẩm, tầm 5-3 tháng cũng không nhất định có thể kiếm được tiền. Ta lúc ấy cảm thấy cái này đến tiền nói thật sự là quá nhanh. Về sau, Lý Vĩnh Phong liền đem chủ ý đánh tới cùng loại Trương Bảo Quốc bọn người trên thân. Lý Vĩnh Phong giết thứ nhì người chính là Vương Thải Hà. Căn cứ Lý Vĩnh Phong bàn giao, Vương Thải Hà là một cái lúc nhặt ve chai lão nhân, hắn có lúc sẽ đi chỗ của hắn bên cạnh bán phế phẩm. Đương nhiên, Lý Vĩnh Phong không biết rõ Vương Thải Hà tên gọi là gì, bởi vì ở trên người hắn không có phát hiện thẻ căn cước. Cái kia nữ ta biết hắn là từ nơi khác tới, ta không có nhi không có nữ cũng không có cái gì thân nhân, ta cảm thấy đây là một cái cực tốt ra tay đối tượng. Căn cứ Lý Vĩnh Phong kinh nghiệm, những người này sẽ đem tất cả tiền tài đều đặt ở trên thân tùy thời mang theo. Cho nên giết những người đó nhất định có thể cầm tới không ít tiền. Nhưng là Lý Vĩnh Phong cũng rất thông minh, hắn quyết định giết Vương Thải Hà thời điểm, cũng không có tại chính mình tiệm ve chai bên trong độc thủ. Ta giết Trương Bảo Quốc thời điểm biết, giết người sẽ làm máu khắp nơi đều là đặc biệt không tốt thanh lý. Cho nên Lý Vĩnh Phong dùng giết chết Trương Bảo Quốc kiếm được tiền thuê một gian căn phòng. Chính là đầu chọc Vương Phú Quý thúc thúc cái gian phòng kia phòng ở Lý Vĩnh Phong tại chính mình tiệm ve chai bên trong, đem Vương Thải Hà đánh cho bất tỉnh về sau làm tiến vào hắn xe đời nhỏ, sau đó đem người lấy được trong căn phòng đi thuê tiến hành tách rời. Chỉ tiếc Vương Thải Hà là cái quỷ nghèo, trên thân hết thẻ cũng liền không đến 400 khối tiền. Kỳ thật Vương Thải Hà trên thân không ngừng 400 khối tiền, hắn đem thẻ căn cước cùng một bộ phận khác tiền khoản giấu ở giày của mình trong vỏ. Lý Vĩnh Phong giết người bị thi về sau cũng không có kiểm tra giày của hắn xác, cho nên cũng không có phát hiện. Nhưng là tại tách rời Vương Thải Hà thi thể thời điểm, Lý Vĩnh Phong lại phát hiện một chút những vấn đề khác. Hắn dùng búa bổ mấy lần về sau liền quyển lưỡi đao, dùng quá nhiều cũng không chém vào, chặt không dùng đến mấy lần liền rốt cuộc không chém nổi. Mặt khác chính là hắn tại xử lý thi thể thời điểm vô cùng không tiện, trên mặt đất cọ qua cọ lại, hơn nữa chính mình không người nhìn rất mệt mỏi. Sau đó ta liền dùng sắt lá cây cổ sắt chính mình hàn một cái dài mảnh bàn, đem thi thể đặt ở dài mảnh trên bàn tách rời, cái này thuận tiện rất nhiều. Chương 1085, máy ghi âm diệu dụng chương 1085, máy ghi âm diệu dụng phân giải xong Vương Thải Hà thi thể về sau, mặc dù không có đạt được bao nhiêu tiền, nhưng là Lý Vĩnh Phong cảm thấy mình thủ pháp giết người có nhất định tiến bộ. Mặt khác hắn cảm thấy Đông Phong Mương là một cái đặc biệt địa phương tốt, Đông Phong Mương bên kia không có cái gì camera giám sát, ta mỗi lần đi ngang qua thời điểm còn chuyên môn nhìn một chút, hơn nữa đầu kia danh nước bẩn nước là vừa dơ vừa thối, bình thường căn bản không ai đi phụ cận người cũng đều đi đến bên cạnh đổ rác. Lý Vĩnh Phong đang nói tìm tới Đông Phong Mương cái này vứt xác địa điểm thời điểm, có chút mặt mày hớn hở, Trần Giang có thể nhìn ra được hắn tựa hồ có chút đắc ý đương nhiên, cái kia vứt xác địa điểm chọn quả thật không tệ. Lý Vĩnh Phong vốn chính là một cái xử lý phế phẩm, bình thường đẩy chính mình xe đẩy nhỏ đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu một chút phế phẩm, đương nhiên cũng thu những người khác phế phẩm. Cho nên hắn tại Trung Phong khu bên kia phố cũ trong vùng bên cạnh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, căn bản không ai chú ý tới. Hơn nữa hắn bức xác thời gian này, căn bản không phải cảnh sát bên này tưởng tượng, sau nửa đêm thừa dịp lúc không có người đi bức xác. Lý Vĩnh Phong bức xác thời gian vô cùng tùy ý, chỉ cần bên này thi thể xử lý xong, đẩy hắn xe đẩy nhỏ, hắn liền đi qua bức xác. Thậm chí có lúc bên cạnh có người tại đổ rác cũng không thèm để ý, hắn liền trực tiếp đem thi thể ném tới danh nước bẩn bên trong đi. Người bên kia nhìn hắn là một cái thu rác rưởi phế phẩm, cũng căn bản không ai quan tâm đến nó làm gì. Đều cho là hắn là tại đi đến bên cạnh ném bình thường rác rưởi, ai có thể nghĩ tới những cái kia túi đan dệt bên trong đựng vậy mà đều là thi thể. Trần Giang bọn người thậm chí cảm thấy đến nếu như không có lần này thì chính công trình đối Đông Phong Mương thanh lý cải tạo, kia những thi thể này dường như cả một đời cũng không có khả năng thấy hết. Dù sao Lý Vĩnh Phong lựa chọn giết người đối tượng xác thực quá biên duyên hóa, căn bản không có người chú ý tới những người này, thậm chí cho dù có người biết bọn hắn bỗng nhiên không thấy, cũng cho là bọn họ là đi địa phương khác. Lý Vĩnh Phong hạ thủ những này đối tượng cũng không có cái gì thân nhân mà có thân thuộc, khả năng cũng là vài chục năm đều không liên hệ. Bọn hắn chết mất tích, căn bản cũng không có người quan tâm, cũng không người nào biết. Có giết chết Trương Bảo Quốc cùng Vương Thải Hà ngon ngọt, Lý Vĩnh Phong cảm thấy mình thu phế phẩm làm ăn này có thể không làm. Hơn nữa chính mình có tiền, cũng có thể tốt hơn hiếu thuận phụ mẫu. Tới gần Tết Xuân, Lý Vĩnh Phong trở về một chuyến quê quán. Cùng những năm qua hắn người không có đồng nào về nhà không giống, lần này Lý Vĩnh Phong trên thân thăm dò 6.000 khối tiền. Hắn ở nhà qua Tết Xuân, giúp đỡ phụ mẫu thu xếp rất nhiều thứ, toàn bộ ăn Tết phí tổn đều là hắn hoa. Lý Vĩnh Phong cũng là lần đầu tại chính mình đệ muội trên mặt nhìn thấy nụ cười. Chính là cha mẹ của hắn dường như thái độ đối với hắn, Lý Vĩnh Phong cũng cảm thấy đã khá nhiều. các ngươi biết chúng ta cái loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu, ta cảm giác đông nhiên được người tôn trọng, qua nhiều năm như vậy lần đầu có loại cảm giác này. Lý Vĩnh Phong mười mấy tuổi bỏ học đi ra làm công, cũng không có kiếm được tiền gì, qua nhiều năm như vậy cũng không có lấy bên trên nàng dâu, kỳ thật. Hắn biết phụ mẫu cho hắn 1 vạn khối tiền, làm cái này tiệm ve chai về sau, liền xem như mặc kệ hắn. Đương nhiên Lý Vĩnh Phong đã 20 mấy tuổi, hoàn toàn có thể độc lập tự chủ. Nhưng là những năm này hắn cũng không có kiếm được tiền gì, thậm chí có lúc còn muốn cùng phụ mẫu đòi tiền. Cái này khiến hắn ở nhà địa vị, phải nói không có địa vị gì. Ta bình thường thích xem sách. Lý Vĩnh Phong đông nhiên nói rằng, ta cảm thấy chúng ta liền cùng đàn sói như thế, thân thể cường tráng, có thể kiếm tiền sói liền có thể ăn ngon, hưởng thụ tất cả sói tốt kính. Nhưng là những cái kia người yếu sói thậm chí bắt giữ không đến con mồi sói, ngay tại toàn cả gia tộc bên trong bị biên giới hóa. Lý Vĩnh Phong chỉ chán của mình. Ta chính là bắt không được con mồi kia sói đầu đàn. Trần Giang. Lý Vĩnh Phong cười cười không tiếp tục nói liên quan tới đàn sói chuyện, hắn tiếp tục giảng thuật chính mình giết người trải qua. Tết xuân ở nhà hết thảy bỏ ra 4.000 nhiều khối tiền, ta cho phụ mẫu lưu lại 1.000 khối tiền, trong túi chính mình cũng chỉ còn lại có 300 khối tiền. Qua hết Tết xuân về sau, Lý Vĩnh Phong lập tức lại không có tiền. Hơn nữa qua hết năm hắn cái kia tiệm ve chai còn muốn giao 1 năm tiền thuê nhà. Nguyên bản trong tay hắn 6.000 khối tiền là đầy đủ. Nhưng là vì về nhà phong quang một thanh, kia giao tiền thuê nhà tiền tự nhiên là không có. Thế là Lý Vĩnh Phong lần này lại đem chủ ý đánh tới thu phế phẩm nhặt ve chai hay là nhặt ve chai những người này trên thân. Nhưng là lần này Lý Vĩnh Phong quyết định chủ động xuất kích. Hắn biết những người lưu lạc này nhặt ve chai người hay là mua ve chai đều ở nơi nào xuất hiện, cho nên hắn liền trực tiếp có ý thức quá khứ tìm. Ta tìm tới bọn hắn liền nói trong nhà có phế phẩm, cần thu mua, sau đó đem bọn hắn lừa gạt tới cái kia phòng thuê bên trong đi. Lý Vĩnh Phong khai thác loại này dụ dỗ phương thức, sát hại phía sau 6 người. Không, là 7 người. Chỉ có điều trong đó 6 người thi thể bị hắn đều ném tới Đông Phong Mương bên trong, mà thứ 7 cái bị hắn lừa gạt tới trụ sở mua ve chai lão đầu thi thể ngay tại chặt chân tay trong quá trình, Lý Vĩnh Phong liền bị bắt. Rất nhanh Tết xuân qua đi ngày thứ nhì, cũng chính là Tết mùng 8 thời điểm, Lý Vĩnh Phong lại lần nữa tìm kiếm tới một cái đối tượng. Chỉ tiếc người kia tới thời điểm còn mang theo con của hắn ngủ, hai cái hai cha con rõ ràng đều là mua ve chai, kia lúc ấy ta cũng không biện pháp độc thủ, chỉ có thể làm bộ trong sân bên cạnh làm một chút rác rưởi bán cho bọn hắn. Lý Vĩnh Phong vẫn tương đối cẩn thận, gặp phải loại tình huống này không tiện độc thủ, hắn tuyệt đối không độc thủ. Kế tiếp hắn liền tiếp tục lần nữa tìm kiếm đối tượng. Rất nhanh liền có người tiến vào hắn xem, người này chính là Trương Lão Bát. Làm chúng ta một chuyến này đều biết tủ tiệt trùng là một cái lợi nhuận rất bật lớn, ta liền cùng hắn nói trong nhà của chúng ta có mấy cái vứt bỏ tủ tiệt trùng, nhường hắn qua đến xem thử. Kết quả Trương Lão Bát tiến vào viện về sau liền bị Lý Vĩnh Phong một cái búa đánh vào sau. Mà lần này trực tiếp thực thể lợi dụng gió hấp thụ 2 lần trước kinh nghiệm giáo huấn. Hắn dùng tiền mua một thanh mới tinh dao rót xương. Hơn nữa vì phòng ngừa huyết dịch băng xạ đi ra, hắn giết người hoàn mỹ về sau còn cố ý cho người ta thả máu. Không lấy máu không được. Không lấy máu chém bọn họ thời điểm kia tuyết lở khắp nơi đều là, trên trần nhà cũng là, mấu chốt là làm cho ta một thân đều là, phía sau thật không tốt thanh lý, thả xong máu liền không giống như vậy, thả xong huyết chi sau lại chặt thời điểm liền không có máu đi ra. Nhưng là ngay tại phân giải Trương Lão Bát thi thể thời điểm, hàng xóm cũng làm. Nói hắn làm tạp tâm quá lớn. May mắn đầu chọc Vương Phú Quý cảm thấy hắn là tại chặt xương sườn, cũng không có hướng nhiều mớn. Nhưng là Lý Vĩnh Phong cảm thấy không thể lại như thế tiếp tục nữa, nếu như có một ngày thật bị người báo cáo, đem cảnh sát đưa tới, vậy liền được không bù mất. Cho nên hắn phía sau lại đi ra ngoài mua một cái máy đi âm, đời cũ loại kia một băng máy đi âm. Kế tiếp hắn tại mỗi lần tách rời thi thể thời điểm, liền đem máy đi âm thanh âm mở tối đa, dùng tiếng âm nhạc che giấu nó phân giải thi thể thanh âm. Quả nhiên, vậy thì tốt rồi rất nhiều. Chương 1086, 38,000 khối chương 1086, 38,000 khối Lý Vĩnh Phong cảm thấy mình thủ pháp giết người cùng thủ đoạn đã vô cùng hoàn thiện. Hắn hạ thủ một số người tất cả đều là sự cố, lão nhân đều là mua ve chai hay là bán phế phẩm, hơn nữa hắn trước đó sẽ điều tra một chút. Đương nhiên hắn cái gọi là điều tra chỉ là cùng đối phương tâm sự, tại đối phương đi vào trong nhà xem xét rách dưới thời điểm, Lý Vĩnh Phong tìm hiểu một chút đối phương có cái gì thân thuộc bằng hữu. Một lần kia một cái mua ve chai cùng hắn nhi tử cùng đi, ta liền không có ra tay, nhưng là ta cảm giác nhiều người, ta sợ làm bất quá 2 người bọn hắn. Lý Vĩnh Phong tiếp lấy bàn giao một cái khác lên chưa đạt vụ án, còn có một cái chính là tháng trước thời điểm, ta gọi một cái mua ve chai tới nhà chúng ta đi. Ngày đó nhanh tới gần buổi tối, hắn nói cô vợ hắn chờ lấy về nhà ăn cơm đâu, ta liền biết cái này có người trong nhà liền không thể ra tay. Hạ thủ những người kia đều là không có gì người nhà thân thuộc, cho dù chết cũng không người biết. 3 tháng qua, Lý Vĩnh Phong hết thể giết 9 người. Ngoại trừ cái thứ nhất người, Trương Bảo Quốc là bởi vì 3 đài tủ tiệt chúng bên ngoài, cái khác 8 người đều là Lý Vĩnh Phong chủ mưu đem người dẫn tới ra môn bên trong tiến hành giết. Đằng sau Lý Vĩnh Phong giết người động cơ cũng rất đơn giản, chính là đơn thuần vì tiền. Trên người bọn họ cũng không có bao nhiêu tiền, nhiều 4-5 ngàn thiếu hơn 200-300 thiếu tiền đều có, nhưng là ta biết đám người này bình thường đều sẽ đem tiền đều mang ở trên người, cho nên giết liền đem bọn hắn tất cả tiền đều lấy được. Lý Vĩnh Phong nói những này thời điểm hời hợt giết người, giống như với hắn mà nói cũng không phải là cỡ nào có gánh vác chuyện. Nhưng Lý Vĩnh Phong giết người chuyện này bị phát hiện vẫn là có nhất định trùng hợp nhân tố. Nếu như Trần Hải cùng Vương Hổ lúc ấy trong ngõ hẻm không có dừng lại, không có bị xe đạp ngăn trở đường đi, có thể hay không phát hiện Lý Vĩnh Phong giết người dạng này một cái không thể biết được. Dù sao từ trước mắt vụ án điều tra phương hướng đến xem, từ người bị hại quan hệ nhân mạch bên trên, cảnh sát cũng không có phát hiện cái gì quá nhiều manh mối. Đây cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, Lục Xuyên thỉnh cầu khai triển tại toàn bộ Hải Châu thị tiến hành lục soát trọng yếu nguyên nhân. Vậy ngươi hết thảy đoạt bao nhiêu tiền? Lý Vĩnh Phong rối ra ba cây đầu ngón tay, hơn 3 vạn. Ngoại trừ Tết Xuân trước 6.000 khối tiền, phía sau mấy người này trên thân hết thảy là 38.000 khối. Trần Giang hít một hơi thật sâu, chín cái nhân mạng hết thảy chính là 44.000 khối tiền. Lý Vĩnh Phong vì 44.000 khối tiền trong 3 tháng liên tục điên cuồng gây án chín lên giết chín người, cũng đem thi thể toàn bộ tách rời. Mặt khác một gian phòng quan sát Lục Xuyên mấy người cũng là trọng nặng nề thở dài một hơi. Không nói trước Lý Vĩnh Phong giết người nguyên nhân, ban đầu lại là bởi vì ba cái tủ tiệt trùng giá trị cũng liền không đến 1.000 đồng tiền đồ vật. Liền nói hắn vì kiếm tiền, không hấp dẫn mê người tới trong nhà hắn, lấy mua ve chai làm tên, sau đó từng cái giết người tách rời. Đại gia luôn cảm thấy cái này Lý Vĩnh Phong giống như đầu óc có vấn đề. Nói tóm lại khẳng định không phải người bình thường ai sẽ làm chuyện loại này đâu. Nhưng người muốn nói hắn không thông minh à, cũng là không phải hắn còn biết lúc giết người sợ thanh âm lớn, mua một đài máy ghi âm đến che đậy. Cảm thấy phân thây tương đối khó khăn, chính mình hàn một cái y nột dài mảnh bàn. Hơn nữa hắn hạ thủ đối tượng có thể nói là trải qua tinh tiêu tế tuyển, đối phương không có thân thuộc không có con cái, quan hệ nhân mạch trên cơ bản là ở vào số không như thế một cái trạng thái. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy bị giết, trong vòng 3 tháng vậy mà không có báo động trọng yếu nguyên nhân. Xác nhận hiện trường a. Lục Xuyên đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng quan sát. Đã bên này thẩm vấn trên cơ bản đã kết thúc, Lục Xuyên muốn đem tương quan tình huống hướng thượng cấp làm báo cáo. Tống Giang Quốc bên kia vẫn chờ tin đâu, còn có phân cục trưởng bên này cũng muốn điện thoại cái nhi. Mặt khác chính là cái này bản án, Trần Hải cùng Vương Hổ là công. Lý Vĩnh Phong trong vòng 3 tháng liên tục giết 9 người là trọng đại vụ án. Trần Hải Vương Hổ tại chỗ cảnh trong quá trình hình sự quả quyết, thành công bắt người hiểm nghi phạm tội lập công lớn. Đầy đủ xin người nhất đẳng công, hơn nữa Vương Hổ còn có thể bởi vì bằng vào cái này nhất đẳng công chuyển chính thức. Phụ cảnh chuyển chính thức, khó. Nói chung làm phụ cảnh hoặc là trình độ tương đối thấp, hoặc là chính là chuyên nghiệp không tốt lắm, nói tóm lại phụ cảnh chuyển thành chính thức cảnh sát muốn đột phá tuổi tác trình độ chuyên nghiệp chờ một chút phương diện hạn chế. Nhưng là Vương Hổ lần này bằng vào bắt lợi dụng sức gió cái này nhất đẳng công đến chuyển chính thức, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Trần Hải tuổi tác không nhỏ, sở trưởng không thích hợp, phó sở trưởng khẳng định cũng không thành vấn đề. Vương Triệu Khải, Trần Giang cùng Tôn Bưu mấy người bọn hắn áp lấy Lý Vĩnh Phong bắt đầu đi qua xác nhận hiện trường. Lần này có liên quan vụ án hiện trường tương đối nhiều, ngoại trừ lợi dụng gió chuyên môn thuê phòng ở bên ngoài, còn có bờ biển bức xác hiện trường. Mặt khác hắn tại Trương Bảo Quốc tiệm ve chai bên trong đem người giết chết, bên kia hiện trường cũng cần xác nhận. Đương nhiên Trương Bảo Quốc cái gọi là tiệm ve chai kỳ thật chính là một cái tốt lều không có cái gì quá nhiều địa phương, bằng không mà nói sớm đã có người phát hiện. Mặt khác chính là Đông Phong khu mương bên kia. Vụ án trinh phá tốc độ muốn so Lục Xuyên dự đoán nhanh rất nhiều, cho nên Đông Phong mương bên này hiện trường xác nhận sau khi hoàn thành, thì chính công trình bên kia cũng có thể tiếp tục mở công. Chính là bên này. Lý Vĩnh Phong chỉ vào một cái trong đó địa phương, đây chính là hắn lần thứ nhất vứt xác địa điểm. Bờ biển, một chỗ vách núi. Lý Vĩnh Phong lần thứ nhất vứt bỏ Trương Bảo Quốc bộ phận thi thể địa điểm tại bờ biển một chỗ. Trên vách đá hắn trước đó đem thi thể cất vào túi đan dệt bên trong, sau đó đi lên tảng đá từ nơi này ném đi xuống dưới. Xác định địa điểm về sau, Vương Triệu Khải bên này sắp xếp người xuống dưới, còn muốn tiến hành đánh bớt. Bây giờ còn chưa được, hiện tại chính là thủy triều thời điểm, phía dưới nước biển mãnh liệt xuống dưới tương đối nguy hiểm, muốn chờ thủy triều xuống thời điểm, mặt biển tương đối lúc an tính đi tới đi đánh bớt, vẫn tương đối ổn thỏa một chút. Định tốt sáng sớm ngày mai tới, sau đó Vương Triệu Khải bọn người áp lấy Lý Vĩnh Phong đi hướng Đông Phong Mương bên kia. Nơi này, còn có nơi đó Lý Vĩnh Phong tại Đông Phong Mương bên này vứt xác địa điểm liền tương đối tùy ý hắn nói hắn đẩy chính mình xe đẩy nhỏ tới, đi đến chỗ nào liền ném tới chỗ nào, ngược lại cũng không người chú ý hắn dưới tình huống bình thường hắn đều là ban ngày tới. Ta cảm thấy ban đêm tới lời nói sẽ càng làm người khác chú ý, chúng ta mua ve chai bình thường đều ban ngày đi ra, buổi tối đều không ra. Lý Vĩnh Phong nói rất đúng, cho nên cảnh sát ở chỗ này điều tra thời điểm, căn bản không có người nâng lên Lý Vĩnh Phong cái này mua ve chai. Dù sao mỗi ngày đều có những này mua ve chai đi ngang qua, ai lại sẽ có thể chú ý tới bọn hắn đâu. Mà có chút vứt xác cụ thể địa điểm Lý Vĩnh Phong cũng không nhớ rõ, là hắn biết ngược lại là tại Đông Phong Mương bên cạnh ném xuống. Kế tiếp chính là trong ngõ nhỏ phòng cho thuê, đây là Lý Vĩnh Phong vì giết người phân giải thi thể, cố ý thuê một cái phòng ở cảm thấy bên này tương đối yên lặng, hơn nữa trong ngõ hẻm bên cạnh không dễ làm người khác chú ý, ta đem bọn hắn lừa qua đến, sau đó ở chỗ này giết lời nói, người bình thường đều không nhìn thấy. Nơi này là Lý Vĩnh Phong tinh thiêu tế tuyển. A ngay nói thật lời nói, Lý Vĩnh Phong tuyển nơi này quả thật không tệ, nếu như không phải Trần Hải cùng Vương Hổ hai người quản nhiều một chút, khả năng thật không phát hiện được. Chương 1087, tuyên truyền khen ngợi chương 1087, tuyên truyền khen ngợi Hải Châu thị cục công an. Khu công nghệ cao phân cục trưởng Trần Vệ Quốc cùng Tần Xuyên hai người cùng đi Tùng Giang Quốc văn phòng báo cáo tương quan tình tiết vụ án tình huống. Ba ngày buổi chiều người liền bị bắt lại, lúc ấy người hiểm nghi phạm tội ngay tại trực tiếp một tên khác người bị hại thi thể, bị chúng ta cảnh sát nhân dân cùng một gã phụ cảnh tại chỗ bắt được. Lục Xuyên đại khái nói một lần Trần Hải cùng Vương Hổ bên kia bắt tình huống, đồng thời đem đằng sau thẩm vấn tình huống cũng cho Tống Giang Quốc bên này làm một chút báo cáo. Đương nhiên vụ án trinh phá tin tức, hắn đã sớm cho Tống Sông cho ta làm báo cáo, ba ngày trước Lý Vĩnh Phong bị bắt tại chỗ thời điểm, hắn liền cho Tống Giang Quốc bên này trực tiếp gọi điện thoại. Nhưng lúc ấy bởi vì Lý Vĩnh Phong chết không mở miệng, cái gì cũng không nói, cự không phối hợp cảnh sát thẩm vấn, cho nên tình huống cụ thể Lục Xuyên bên này cho Tống Giang Quốc cũng báo cáo, tạm thời không có cách nào cho hắn làm tình tiết vụ án tình huống cụ thể báo cáo. Hiện tại đã mang theo người đi xác nhận hiện trường, cái gì đều nói, tự nhiên có thể tới cho lãnh đạo báo cáo. đối phương giết cái thứ nhất người động cơ là bởi vì ba cái tủ tiệt trùng, về sau hắn dẫn dụ giết người động cơ chủ yếu là vì tiền chín người hết thệ từ trên người bọn họ thu bỏ ra 44,000 nhiều khối tiền. Lục Xuyên hồi báo tương đối giản lược, chủ yếu là cường điệu kết quả. Chúng ta tại người hiểm nghi phạm tội thuê bên trong phòng mướn làm một cái cơ bản hiện trường điều tra. Lục Xuyên báo cáo vẫn tương đối giản cứu, hắn hồi báo là kết quả, còn có chính là một chút chứng cứ bên trên trọng điểm. Lãnh đạo nghe báo cáo không có khả năng rõ ràng rành mạch nghe người báo cáo mỗi một chi tiết nhỏ, hơn nữa cũng không cần thiết, bản án phá, người bị bắt hồi báo một chút. Kết quả trọng yếu quá trình còn có trọng yếu nhất chính là chứng cứ trọng điểm trên cơ bản cũng liền xong. Phát hiện người bị hại vết máu, trước mắt ngay tại làm DNA, tin tức so sánh buổi tối hôm nay hẳn là có thể ra kết quả. Mặt khác người hiểm nghi phạm tội đã bàn giao tất cả phạm tội sự thật, trước mắt chúng ta người ngay tại mang theo tiến hành hiện trường xác nhận. Vụ án này phá án và bắt giam có thể nói có nhất định trùng hợp cùng vật khí. Đầu tiên tại phát hiện thi thể Đồng Phong Mương bên trong, trên cơ bản rút ra không đến cái gì có giá trị manh mối. Mặt khác chính là người bị hại thân phận mặc dù dần dần đang tiến hành xác nhận, nhưng là sau khi xác nhận những người bị hại này quan hệ nhân mạch liền tương đối đơn giản. Ngoài ra Lý Vĩnh Phong tìm kiếm những này mục tiêu đều là không có thân thuộc con cái quan tâm người, cho nên cho dù liên lạc với bọn hắn thân thuộc cũng đều là vài chục năm thậm chí 2-30 năm không liên lạc. Căn bản cung cấp không được đầu mối trọng yếu gì cùng tin tức. Tóm cục, lần này còn phải là cảm tạ ngài, nếu như không phải ngài bên này đánh nhịp định ra đến muốn tại cả thị khu phạm vi bên trong tiến hành lục soát, khả năng vụ án này thật đúng là không dễ phá. Lục Xuyên không lớn không nhỏ tới cái mông ngựa. Đương nhiên Lục Xuyên nói cũng đúng chuyện thật, nếu như không phải Tống Giang Quốc phách bản lời nói, hắn là không thể nào có quyền lực tổ chức tiến hành tìm tòi khắp thành. Mặt khác từ trước mắt điều tra kết quả cùng điều tra và giải quyết vụ án quá trình đến phán đoán, nếu như không phải tại toàn thành phố phạm vi bên trong tiến hành lục soát, kia có khả năng vụ án này thật liền không phá được. Thậm chí coi như có thể phá, cũng khó nói là lúc nào. Rất tốt. Lần này, muốn cho cảnh sát nhân dân Trần Hải, phụ cảnh Vương Hổ thành công. Tống Giang Quốc rất vui vẻ. Thực sự cầu thị giảng, vụ án này cũng không nhỏ. Người hiểm nghi phạm tội quá điên cuồng, trong vòng 3 tháng liên sát 9 người, mặc dù đều là xã hội biên giới người, nhưng là kia là 9 cái nhân mạng nha. Vụ án phát sinh sau, Tống Giang Quốc trong đầu lau một vệt mồ hôi, hơn nữa hắn cùng ngày liền đi cho thượng cấp làm báo cáo. Trong thành phố lãnh đạo chủ yếu chỉ thị nhất định phải mau chóng phá án, như loại này phát dầu người hiểm nghi phạm tội một ngày không bắt được, nói không chừng liền có bao nhiêu người sẽ tiếp tục lộ hại. Thậm chí Tống Giang Quốc trở về, cùng ngày lúc đầu muốn cho Lục Xuyên bên kia gọi điện thoại. Nếu như không có cái gì quá độ hiện lời nói, hắn dự định lại kéo dài một hạ toàn thành phố lục soát thời gian. Không nghĩ tới điện thoại còn không có đánh đi ra, Lục Xuyên bên kia liền mang đến cho mình tin tức tốt nói bản án đã phá, người hiểm nghi phạm tội đã bắt lấy. Trần Vệ Quốc trọng trọng gật đầu, lão Trần ta biết, là lão cảnh sát nhân dân, lần này dựng lên lớn như thế công, ta nhìn có thể cho một cái phó sở trưởng ải. Phó sở trưởng sao được? Tống Giang Quốc cắt ngang Trần Vệ Quốc lời nói. Trần Hải hồ sơ cá nhân tư liệu Tống Giang Quốc đã nhìn qua, biết Trần Vệ Quốc ra ngoài cái này cân nhắc, có thể là bởi vì đối phương tuổi tác tương đối lớn. Chúng ta không thể bởi vì người ta tuổi tác lớn liền đem nguyên bản thuộc về người ta chức vị cho tước đoạt rơi Trần Hải, người này ta nhìn một chút nhận qua nhiều lần ngợi khen thông báo, sở dĩ một mực không có nói ra đến, là bởi vì hắn trình độ nguyên nhân. Lần này Trần Hải lập đại công, ta nghĩ chúng ta muốn không bám vào một khuôn mẫu, tối thiểu nhất cũng phải cấp một cái sở trưởng. Muốn cho cơ sở dựng nên một cái tấm gương, dám đánh dám liều đó mới là tấn thăng kiên quyết điều kiện, chỉ cần có dạng này lập công hành vi, nhất định phải cho cao độ coi trọng. Tại Tống Giang Quốc xem ra, lần này liên quan tới Trần Hải cùng Vương Hổ bắt người hiểm nghi phạm tội án lệ, là nhất định phải tại hệ thống bên trong đại lực tuyên truyền. Đợi đến Lục Xuyên bên kia đem bản án đã định về sau, người chuyển giao tới viện kiểm sát, chúng ta bên này muốn tổ chức một cái khen ngợi đại hội. Tống Giang Quốc quyết định muốn thông qua lần này vụ án điều tra và giải quyết, khen ngợi một nhóm ưu tú cơ sở cảnh sát. Muốn đem Trần Hải cùng Vương Hổ loại này tinh thần tại chúng ta cảnh sát nội bộ làm một cái đại lực tuyên truyền. Trần Hải đồng chí đề bạt trở thành sở trưởng, ta cảm thấy là có cần phải, mặt khác chính là Vương Hổ chuyển chính thức chuyện như vậy chúng ta hôm nay liền họp nghiên cứu. Vì một gã phụ cảnh chuyển chính thức đơn độc họp tiến hành nghiên cứu, đoán chừng tại Hải Châu thị cục công an trong lịch sử cũng là lần đầu. Nhưng là cái này đủ để chứng minh, Tống Giang Quốc thậm chí Hải Châu thị cục công an đối vụ án này coi trọng. Tống Giang Quốc đã làm ra an bài như vậy, Lục Xuyên cùng Trần Vệ Quốc đương nhiên sẽ không phản đối. Tương phản, tại hai người này xem ra, bất luận đối Trần Hải cùng Vương Hổ cho loại điều nào khen ngợi, nói thật, tại bọn hắn những này tự mình phá án nhân viên trong mắt đến xem đều không quá phận. Trần Hải cùng Trần Vệ Quốc trước kia liền nhận biết hai người, thậm chí một cái đồn công an bên trong công tác qua một đoạn thời gian. Đi ra cục thành phố cao ốc, Trần Vệ Quốc thở dài, lão Trần nghiệp vụ năng lực kỳ thật rất mạnh, hơn nữa làm người cũng không tệ, cũng là bởi vì trình độ nguyên nhân, năm đó có mấy lần cất nhắc cơ hội đều không có đi lên. Trần Hải cũng không phải là xuất thân chính quy, hắn là lính giải ngũ chuyển nghề đi tới hệ thống công an. Bởi vì năm đó chỉ có cao trung trình độ, chúng liền chuyên đều không phải là, cho nên thời điểm cất nhắc trực tiếp đầu này liền đem nó cho ngăn cách tại có thể để bạt nhân viên phạm vi ở ngoài. Mong muốn đột phá cái này điều kiện hạn chế, vậy thì không phải là bình thường biểu hiện tốt có thể làm. Nhất định phải giống như vậy, lập công. Đồng dạng tam đẳng công thậm chí nhị đẳng công có khả năng đều không được, nhất định phải lập đại công. Vụ án điều tra và giải quyết rất thuận lợi, hậu kỳ chính là một chút tư liệu chuyện của tổ chức, chuyển giao công tác chẳng mấy chốc sẽ khai triển xuống dưới. Chương 1088, đội trưởng cảnh sát hình sự chương 1088, đội trưởng cảnh sát hình sự mà liên quan tới cái này lên đại án khen ngợi đại hội cũng đúng hạn tại Hải Châu thị cục công an số 1 bên trong phòng hội nghị cử hành. Toàn cục phó sở trưởng trở lên nhân viên, cảnh sát nhân dân đại biểu, khu công nghệ cao cảnh sát phân cục hình cảnh đại đội toàn thể nhân viên, còn có cục thành phố ban lãnh đạo tham gia hội nghị. Tống Giang Quốc tự mình tuyên đọc liên quan tới Trần Hải, Vương Hổ đám người khen ngợi văn kiện. Vụ án này chỉnh thể mà nói làm vẫn là rất đẹp. 3 ngày thời gian liền phá án và bắt giam toàn bộ vụ án, mặc dù vụ án phá án và bắt giam có nhất định trùng hợp thành phần, nhưng là cũng nói cảnh sát bên này chọn lựa điều tra và giải quyết phương hướng là không có vấn đề. Tuyên bố xong văn kiện về sau, Tống Giang Quốc lại tự thân vì Trần Hải cùng Vương Hổ hai người đeo huân chương công lao. Trần Hải vinh lập người nhất đẳng công, Vương Hổ vinh lập người nhất đẳng công. Tham dự vụ án điều tra và giải quyết những nhân viên khác trên cơ bản đều tại thông báo ngợi khen bên trong. Vụ án này tổng thể mà nói phát sinh vô cùng bỗng nhiên, nhưng là vụ án tính chất có vô cùng ảnh hưởng tồi tệ lại rất lớn, mà phá án thời gian lại rất ngắn, điều này nói rõ Hải Châu thị hệ thống công an năng lực tác chiến vẫn là vô cùng ưu tú. Hôm qua buổi sáng Tống Giang Quốc hướng thượng cấp khâm phục hướng hồi báo thời điểm, thượng cấp cũng đúng Hải Châu thị cục công an tiến hành khen ngợi. 2-3 năm qua có thể nói là Hải Châu thị cục công an cao quan thời điểm. Án mạng toàn bộ phá án và bắt giam, không có xảy ra cùng một chỗ tích lũy vụ án. Tống Giang Quốc đã được đến tin tức, hắn chuẩn bị tiến hơn một bước. Tống Giang Quốc hiện tại chỉ đảm nhiệm thuần túy Hải Châu thị cục trưởng cục công an trước. Dựa theo thường ngày nhận biết mà nói, cục trưởng thị công an cục đồng thời còn sẽ kiêm nhiệm trong thành phố chức vụ. Tống Giang Quốc tiền nhiệm 2-3 năm qua Hải Châu thị trị an bình ổn, xã hội ổn định, hơn nữa lấy được chói sáng thành tích hiện tại đã 3 tháng, nghe nói cuối tuần liền phải đến khảo sát. Đương nhiên, lần này đối Tống Giang Quốc đến khảo sát cũng không phải là Hải Châu thị bên này tổ chức bộ môn, mà là càng thượng cấp hơn. Các đồng chí Tống Giang Quốc hiện tại rất có một loại hăng hái cảm giác, thật giống như năm đó vừa mới đề bạt thành cục trưởng như thế, lần này vụ án cấp tốc phá án và bắt giam, lãnh đạo cấp trên đưa cho chúng ta độ cao đánh giá. Khu công nghệ cao phân cục khu công nghệ cao hình cảnh đại đội tương quan thuộc địa đồn công an phát huy tác dụng trọng yếu. Vụ án điều tra trong quá trình như Trần Hải Vương Hổ ưu tú như vậy cảnh sát nhân dân dám đánh giám liều có thể đánh có thể lên bất chấp nguy hiểm, cuối cùng thành công phá án và bắt giam vụ án, cái này hiện lộ rõ ràng chúng ta Hải Châu thị cục công an tốt đẹp tinh thần phong mạo. Toàn cục cảnh sát đều muốn giống Trần Hải Vương Hổ ưu tú như vậy cảnh sát học tập bọn hắn không sợ chết tinh thần học tập bọn hắn dũng cảm hy sinh kính dâng tinh thần. Tống Giang Quốc làm kích tình ngang dương nói chuyện. Chính ủy làm rất tốt tổng kết. Khen ngợi đại hội ở một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, thắng lợi hạ màn kết thúc. Khen ngợi đại hội cuối cùng kết thúc, còn lại công việc vẫn là muốn như thường lệ làm. Khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này y nguyên vẫn là bề bộn nhiều việc, bản án mặc dù phá, người bắt, thẩm vấn cũng kết thúc, nhưng là phía sau công tác không có chút nào có thể thiếu. Lý Vĩnh Phong tại bên trong phòng mướn giết người, mặc dù đã bị chính hắn cho xác nhận, nhưng là tương quan chứng cứ còn muốn tiến một bước cố định cùng hoàn thiện. Chỉ là thu thập bên trong huyết dịch, sau đó tiến hành DNA so sánh nghiệm chứng cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Bởi vì đi qua thời gian dù sao tương đối dài, có chút huyết dịch đã rất khó lại thu thập được hoạt tính vật chất tiến hành DNA tin tức nghiệm chứng. Mà Lý Vĩnh Phong trước trước sau sau tại trong vòng 2-3 tháng hết thảy giết 9 người, mỗi người đều có thể nói là một cái đơn độc bản án. Báo cáo viện kiểm sát bên kia thời điểm đều muốn hình thành đơn độc vật liệu. Bất kỳ cùng một chỗ án giết người tại tư liệu xét duyệt phương diện đều là cực kỳ nghiêm khắc, toàn bộ quá trình phải vô cùng chặt chẽ cẩn thận. Chỉ là vật liệu bế vòng xét duyệt, bên này cũng không phải là 1-2 tháng có thể hoàn thành. Hiện trường bận rộn công việc xong, nhưng là đến tiếp sau trên bàn công tác còn có không ít. Giờ này phút này, khu công nghệ cao phân cục cũng ngay tại tổ chức phân cục đảng ủy hội nghị. Liên quan tới hình cảnh đại đội trưởng nhân tuyển, cá nhân ta đề cử Vương Triệu Khải đồng chí. Lục Xuyên tỏ thái độ. Từ khi Lục Xuyên rời đi hình cảnh đại đội đảm nhiệm khu công nghệ cao phân cục phó cục trưởng sau, hình cảnh đại đội bên kia cuối cùng vẫn là muốn đề bạt một vị đại đội trưởng đi lên. Vương Triệu Khải, Trần Giang cùng Tôn Bưu ba người là tương đối nhân tuyển thích hợp. So sánh với mà nói, Vương Triệu Khải kinh nghiệm càng thêm phong phú, xử sự cũng càng lão luyện hơn, phá án thủ đoạn cũng càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Hơn nữa hơn một năm nay đến đi theo Lục Xuyên, có thể nói là xuất sinh nhập tử, mấy lần kinh nghiệm nguy cơ cũng đều gắng gượng qua tới. Hẳn là tin được đáng tin người. Mà đối với hình cảnh đại đội trưởng nhân tuyển ban tử, thành viên khác bao quát cục trưởng Trần Vệ Quốc. Ở bên trong chủ yếu trưng cầu chính là Lục Xuyên ý kiến. Trên thực tế, nếu như tại cái khác phân cục, liên quan tới hình cảnh đại đội nhân tuyển, đồng dạng chính là người đứng đầu nói tính. Không có khả năng nghe theo phân công quản lý hình cảnh đại đội phó cục trưởng ý kiến. Đương nhiên phân công quản lý phó cục trưởng cũng không phải là không thể đủ phát biểu ý kiến, chỉ nói là có tính không kia thì không cần nói. Tại khu công nghệ cao phân cục không giống, các bổ nhiệm đều có thể là Trần Vệ Quốc định đoạn, nhưng là liên quan tới hình cảnh đại đội bên này bổ nhiệm. Ta Lục Xuyên không gật đầu, kia chuyện này liền không dễ làm. Nhưng là liên quan tới cái này hình cảnh đại đội trưởng nhân tuyển, Lục Xuyên cũng là suy nghĩ một đoạn thời gian. Hôm trước hắn trở lại hình cảnh đại đội bên kia còn chuyên môn tìm Vương Triệu Khải Trần Giang cùng Tôn Bưu ba người tiến hành. Ba người này xem như trung đội hành động trung đội trưởng, lẫn nhau ở giữa vẫn là rất quen thuộc, Vương Triệu Khải năng lực cũng xác thực so có ngoài hai người muốn hơi mạnh hơn một chút. Trần Giang cùng Tôn Bưu hai người, trọng điểm tại Lục Xuyên bên kia làm một chút nói chuyện. Đối Lục Xuyên lựa chọn cùng phán đoán, Trần Giang cùng Tôn Bưu hai người tự nhiên không có ý kiến. Huống hồ Lục Xuyên lần này để bạt về sau, đối hai người bọn họ cũng có sắp xếp, hình cảnh đại đội bên này thì ra một mực không có phó đại đội trưởng. Trên thực tế hình cảnh đại đội bên này lãnh đạo phối trí là một vị đại đội trưởng, một cái chính ủy, còn có hai tên phó đội trưởng. Lần này Lục Xuyên cho Trần Vệ Quốc đề nghị là đem hình cảnh đại đội bên này thành viên ban ngành trước phối tể. Đương nhiên tại phối trí đồng thời, ba người bên trong Vương Triệu Khải xem như hình cảnh đại đội trưởng, có ngoài hai người tại thăng nhâm đội phó đồng thời cũng có thể kiêm nhiệm trung đội hành động trung đội trưởng. Dù sao trong lúc nhất thời nếu như đề bạt quá nhiều người, đối với hình cảnh đại đội ngũ ổn định cũng là có một ít ảnh hưởng. Trần Vệ Quốc bên này đương nhiên sẽ không phản đối Lục Xuyên liên quan tới hình cảnh đại đội tương quan bổ nhiệm ý kiến. Không nói trước người ta cho Cường Thịnh tập đoàn cho khu công nghệ cao phân cục góp 100 triệu, chính là Lục Xuyên tại Hải Châu thị cục công an địa vị, là người bình thường có thể so sánh sao? Mặc dù Lục Xuyên hiện tại vẹn vẹn khu công nghệ cao phân cục phó cục trưởng, nhưng trên thực tế chính là Hải Châu thị cục công an một cái phó cục trưởng cùng Lục Xuyên cũng không có cách nào so. Phó cục trưởng tùy thời đều có thể để bạn, có là người có thể đảm nhiệm, nhưng là có thể phá án lãnh đạo là thật không nhiều. Lục Xuyên lãnh đạo như vậy, không ai không muốn. Chương 1089, thứ hai người hiểm nghi chương 1089, thứ hai người hiểm nghi Lục Xuyên nhập cảnh thời gian mặc dù không dài, nhưng là qua nhiều năm như vậy trong tay hắn phá qua bản án có thể nói vô số kể, nhưng là đến nay không có cùng một chỗ án tồn động sinh ra. Trần Vệ Quốc hiện tại liền nghĩ Lục Xuyên nhiều tại khu công nghệ cao phân cục bên này chờ 2 năm, như vậy khu công nghệ cao phân cục có thể hàng năm công trạng xếp hạng tại trong cục đều là thứ nhất. Chớ nói chi là Lục Xuyên tại tỉnh Thính bên kia quan hệ, hắn cho dù tại tỉnh Thính tổ trọng án bên trong cũng là gần với Lý Đông Lâm trọng yếu cốt cán. Nếu không phải Lục Xuyên không muốn rời đi Hải Châu thị tỉnh Thính bên kia, đã sớm đem hắn điều đi. Gần nhất khu công nghệ cao phân cục bên này tiếp vào Thiên Châu thị cục công an Phương Bắc huyện phân cục một cái hiệp tra văn kiện. Trần Vệ Quốc cùng bên kia Phương Bắc huyện cục trưởng cục công an là bạn học cũ, năm đó bọn hắn là cùng một đám tiến vào cảnh sát đội ngũ. Cầm tới cái này hiệp tra văn kiện về sau, Trần Vệ Quốc trực tiếp giao cho Lục Xuyên. Vụ án này là 10 năm trước một cái bản án, lúc ấy người hiểm nghi phạm tội đã bị bắt lại, nhưng là tại hiện trường án mạng phát hiện vân tay trong đó hai vị cùng người hiểm nghi phạm tội không có so sánh bên trên, lúc ấy cảnh sát một mực hoài nghi có thứ nhì cái người hiểm nghi phạm tội. Trần Vệ Quốc bên kia giới thiệu lúc ấy bản án tình huống, Lục Xuyên bên này cũng đang nhìn tương quan hồ sơ. Chỉ có điều theo hiệp tra văn kiện tới hồ sơ cũng không hoàn toàn, chỉ là đại khái tình tiết vụ án giới thiệu. 10 năm trước Phương Bắc cục công an huyện phá được cùng một chỗ cướp bóc án giết người. Tại hiện trường án mạng, cảnh sát rút ra tới 3 cái vân tay. Nhưng là bởi vì tại vân tay trong kho bên cạnh cũng không có mục tiêu nhân vật vân tay, cho nên so với đối phương mặt cũng không thành công. Bắt người hiểm nghi phạm tội là cảnh sát căn cứ người bị hại quan hệ nhân mạch, đối phương điện thoại trò chuyện ghi chép cùng lúc ấy những người khác cung cấp tình huống xác định đối phương. Trần Vệ Quốc đối vụ án này hiển nhiên so Lục Xuyên cầm tới tình tiết vụ án thông báo bên trong tin tức nhiều hơn một chút. Vụ án này 10 năm trước thời điểm, Phương Bắc cục công an huyện bên kia liền phát tới kiểm tra thông báo, lúc ấy ta đồng học kia vẫn là bên kia hình cảnh đại đội một cái trung đội trưởng. Trần Vệ Quốc năm đó cũng tại cảnh sát hình sự bắt đầu làm việc làm. Lúc ấy tại hiện trường phát hiện 3 cái vân tay bên trong có một cái vân tay cùng bắt được người hiểm nghi phạm tội là tương xứng hợp, nói cách khác cảnh sát lúc ấy bắt được người hiểm nghi người xác thực chính là hung thủ, nhưng là chỉ là một cái trong số đó. Trần Vệ Quốc tiếp lấy giải thích, nhưng là hiện trường phát hiện 3 cái vân tay bên trong chỉ có một cái cùng tên hung thủ này so sánh thành công, mà 2 cái khác vân tay không có cùng tên hung thủ này so ra mà bượn. Ngay lúc đó hiện khám kỹ thuật còn không có giống bây giờ như thế phát đạt, hiện trường dấu chân đều không nhắc tới lấy bên trên. Sở hữu tướng quan chứng cứ bên trong cũng chỉ có cái này 3 cái vân tay. Trần Vệ Quốc tiếp tục nói, lúc ấy tên này người hiểm nghi phạm tội bị bắt thời điểm liền bản án xem như phán quyết, chỉ là đối phương từ đầu đến cuối không nói, một cái khác cùng hắn cùng một chỗ gây án người đến cùng là ai. Về sau bản án tuyên bố về sau trực tiếp phán quyết một cái tử hình, nhưng là hoãn lại 2 năm chấp hành. Hoãn lại 2 năm, cái kia chính là không chết được. Nói chung tuyên bố tử hình, hoãn lại 2 năm chấp hành, chỉ cần tại hoãn lại 2 năm phạm vi thời gian bên trong, đối phương không cố ý phạm tội lời nói, như vậy tại hoãn thi hành hình phạt kỳ 2 năm kết thúc về sau tự động chuyển thành ở tù trung thân. Mà chấp hành tử hình hoãn lại 2 năm lời nói, đối phương lúc này đã trong tù, mong muốn bận tâm phạm tội khả năng cũng không lớn, cho nên dưới tình huống bình thường tử hình hoãn lại 2 năm chấp hành đều không chết được. Cái gọi là ở tù trung thân, nếu như ở bên trong biểu hiện tốt đẹp lời nói, ngắn nhất có thể 25 năm liền đi ra. Mà còn có một loại tình huống chính là tử hình hoãn lại 2 năm, tại hoãn lại trong lúc đó nếu có trọng đại biểu hiện lập công lời nói, đem có thể tại hoãn thi hành hình phạt kỳ đầy về sau trực tiếp chuyển thành 25 năm tù có thời hạn mà không phải ở tù trung thân. Nếu như trực tiếp chuyển thành 25 năm tù có thời hạn, như vậy chỉ cần phù hợp tương ứng giảm hình phạt điều kiện, nói cách khác tại nội bộ biểu hiện tốt đẹp lời nói, ngắn nhất 20 năm liền có thể đi ra. Đương nhiên dưới tình huống bình thường có rất ít trọng đại biểu hiện lập công, hơn nữa có thể chuyển thành 25 năm tù có thời hạn loại tình huống này là cực ít. Dưới đại đa số tình huống tử hình hoãn thi hành hình phạt 2 năm chấp hành ngắn nhất cũng là 25 năm mới có thể đi ra ngoài. Một tháng trước, không biết do vì cái gì, đã tại trong lao bị tù 10 năm người hiểm nghi phạm tội bỗng nhiên giao phó tên thứ nhì cùng hắn đồng phạm người tin tức tương quan. Lục Xuyên đã thấy, hiệp tra thông báo mời vào trong cầu khu công nghệ cao phân cục bên này trợ giúp hiệp tra một cái tên là Vương Nhị Dũng người. Theo người hiểm nghi phạm tội mở lớn Dũng bàn giao, cũng chính là trong tù bị tù người kia, cái này Vương Nhị bạn là huynh đệ kết nghĩa của hắn, hai người năm đó cùng một chỗ phạm tội về sau, mở lớn Dũng bởi vì lúc ấy cho người bị hại gọi qua điện thoại, cho nên bại lộ. Cảnh sát lúc này mới tìm hiểu nguồn gốc đem đối phương bắt được, nhưng là Vương Nhị Dũng lúc ấy cũng không có bạo lộ ra, một mực ở vào lần trốn trạng thái. Trần Vệ Quốc cho Lục Xuyên đưa qua một phần tư liệu, cái này Vương Nhị Dũng trải qua điều tra chính là chúng ta khu quản hạt phạm vi bên trong người, ta đương nhiên hiện tại cũng đã không có ở đây, người bên kia nhường hình cảnh đại đội đi xem một cái, cùng thuộc địa đồn công an liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới người này. Bản án dù sao phát sinh ở Tiên Châu thị cục công an Phương Bắc huyện phân cục, cũng không phải là khu công nghệ cao phân cục bên kia phát tới hiệp tra văn kiện cũng chỉ là muốn cho bên này giúp đỡ tra một chút. Về phần nói cái này Vương Nhị Dũng đến cùng bây giờ còn đang không tại Hải Châu thị, có hay không tại khu công nghệ cao phân cục bên trong phạm vi quản hạt, cái này liền không nói được rồi. Đương nhiên từ nhân tính góc độ tới nói lời nói, tỷ lệ lớn là không có ở đây, dù sao năm đó giết người, vậy còn không nhanh chạy trốn. Qua nhiều năm như vậy, đối phương một mực không có hiện thân, không thể nói đã sớm chạy đến đâu cái xó xỉnh bên trong mai danh nhận tích. Loại án này Lục Xuyên trước kia cũng phá án và bắt giam qua một cái mai danh nhận tích 30 nhiều năm người hiểm nghi phạm tội, cuối cùng vẫn bị bắt được. Ta đi thông báo một chút, gần nhất hình cảnh đại đội bên kia chuyện không nhiều lắm, Lý Vĩnh Phong vụ án kia hiện tại đã theo vào không sai biệt lắm, còn lại đều là hậu kỳ một chút tài liệu công tác chuẩn bị, công việc bên ngoài bên này hẳn là tốt một chút, nhiệm vụ nhẹ một chút, để bọn hắn đi theo một cùng tra một chút. Lục Xuyên đối hình cảnh đại đội tình huống vẫn là hiểu rất rõ. Một tuần này liên quan tới Vương Triệu Khải, Trần Giang cùng Tôn Bưu ba người công sự cũng đã đến cái cuối cùng ngày làm việc, không có vấn đề gì, cuối tuần liền sẽ phát xuống tương quan bổ nhiệm văn kiện. Khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này đã có thời gian 5-6 năm không có tiến hành lớn điều chỉnh nhân sự. Lần này đầu tiên là tạm giữ chức hình cảnh đại đội trưởng Lục Xuyên cao thăng là khu công nghệ cao cục phó cục công an. Tiếp lấy hình cảnh đại đội ba cái trung đội trưởng cũng toàn bộ đều đề bạt, một người trong đó mô phỏng mặc cho đại đội trưởng, hai người khác mô phỏng mặc cho phó đại đội trưởng. Đây là gần 5 năm qua hình cảnh đại đội bên này lớn nhất nhân sự động tác cùng điều chỉnh. Hơn nữa đến tiếp sau cũng có thể tưởng tượng mấy cái trung đội cũng muốn tiến hành điều chỉnh, dù sao Trần Giang cùng Tôn Bưu hai người không có khả năng lâu dài kiêm nhiệm trung đội trưởng. Còn có chính là không tổ chức đề bạt về sau, hắn trung đội một bên này tạm thời do bộ trung đội trưởng người quản lý. Kỳ thật tất cả mọi người thấy rõ ràng, chỉ cần không có cái gì sai lầm lớn, trung đội một chính là từ hiện tại bộ trung đội trưởng tới thay thế. Chương 1090, phân tích hồ sơ chương 1090, phân tích hồ sơ vân tay hệ thống bên trong vẫn không có Vương Nhị Dũng tin tức tương quan. Cho nên, Trương Đại Dũng mặc dù trong tù khai ra Vương Nhị Dũng sĩ năm đó cướp bóc án giết người đồng lưu, nhưng là người này đến cùng đi nơi nào, Trương Đại Dũng năm đó cũng không biết rõ. Căn cứ Thiên Châu thị bên kia chuyển tới kỹ càng hồ sơ, Trương Đại Dũng cùng Vương Nhị Dũng năm đó áp dụng xong cướp bóc sát nhân chi sau, hai người liền đem tiền một phần mỗi người đi một ngả. Trên thực tế cái này Trương Đại Dũng năm đó là một cái bao công đầu. Người bị hại là một nhà công ty công trình kế toán, lúc ấy, Trương Đại Dũng bởi vì tới gần cửa ải cuối năm trên tay không có tiền, lại phải biết đối phương có một khoản công trình khoản doanh thu, cho nên mới lên cướp bóc ý giết người. Khu công nghệ cao hình cảnh đại đội trong phòng họp, Vương Triệu Khải bọn người ở tại Lục Xuyên tổ chức hạ đang nghiên cứu vụ án này tình huống căn bản. Năm đó Trương Đại Dũng cướp bóc giết người kết thúc về sau mong muốn chạy ra Thiên Châu thị, nhưng là vụ án phát sinh vẹn vẹn không đến nửa ngày, hắn liền bị bắt lại. Nhưng là tạm thời khởi ý cướp bóc giết người, cho nên lúc đó rất nhiều manh mối cùng chi tiết trực tiếp liền chỉ hướng Trương Đại Dũng bản nhân. Hồ sơ ở trong ghi chép Trương Đại Dũng lúc ấy xem như bao công đầu, lão xưng mình có thể liên hệ tới công trình cùng một nhà công ty công trình lão bản làm tương đối mật thiết. Nhưng trên thực tế Trương Đại Dũng chỉ là một cái bọc nhỏ nó công, trong tay không có khả năng có cái gì công trình, bình thường có khi còn sống cũng chính là ôm bên trên 10 mấy 20 người nhận tàu một chút công trình bên trên tàn sống. Tới gần cửa ải cuối năm, lúc ấy Trương Đại Dũng đánh bạc thua một khoản tiền, mà số tiền kia là công nhân tiền lương, lúc ấy không có cách nào trả hết, hắn là cần dùng gấp tiền. Trương Đại Dũng vốn là muốn mượn lão xương chính mình có thể liên hệ tới công trình, sau đó cùng nhà kia công ty công trình lão bản mượn một chút tài chính xem như quay vòng. Nhưng lúc ấy hắn nghe đối phương gọi điện thoại thời điểm nói nhận được một khoản 100 vạn hơn công trình khoản, hắn liền lên tâm tư. Ngay lúc đó điều tra chi tiết đến xem, logic bên trên là không có vấn đề, cái này Trương Đại Dũng lúc ấy vì cái này công trình khoản tới cái này công trình công ty đi. Hắn nguyên bản mục tiêu là cái này công ty công trình lão bản. Phong họp, Trần Giang mỗi chữ mỗi câu đọc lấy hồ sơ bên trên nội dung, những người khác đều tại tinh tế lắng nghe. Trương Đại Dũng lúc ấy cho cái này công ty công trình lão bản gọi qua điện thoại. Trương Đại Dũng mục tiêu là cái này công ty công trình lão bản hai người bọn họ hẹn nhau tại phòng làm việc của đối phương gặp mặt, nhưng là Trương Đại Dũng đi qua thời điểm, đối phương tạm thời có việc rời đi. Hiện tại Trương Đại Dũng chính là cái này công ty công trình kế toán, mà cái này kế toán chính là cái này một gã người bị hại. Lúc ấy Trương Đại Dũng là dùng trong suốt băng dán đem tên này kế toán khống chế lại đem hắn miệng dính lên, sau đó tay chân cũng đều khống chế lại. Đương nhiên vụ án phát sinh về sau phát hiện vân tay cũng chính là cái này trong suốt băng dán. Nơi đó cảnh sát tại thăm dò hiện trường thời điểm tại giúp đỡ người bị hại trong suốt băng dán bên trên phát hiện ba cái vân tay. Thứ ba mai vân tay lúc ấy giám định phân tích hoàn tất về sau, tại hệ thống bên trong đều không có so sánh thành công. Mà Trương Đại Dũng bị bắt vân tay chỉ là làm chứng cơ khóa chặt thân phận của hắn chính là công trình công ty lão bản cùng hắn trò chuyện ghi chép. Cái này công ty công trình lão bản vốn là muốn cùng hắn gặp mặt, bởi vì tạm thời có việc đi ra ngoài một chuyến, cho nên là nhường kế toán tiếp đại đối phương. Kết quả chờ chính hắn trở về thời điểm, kế toán liền đã bị giết chết. Trên thực tế, Trương Đại Dũng lúc ấy cũng không có cướp được bao nhiêu tiền, công kia bút công trình khoản tới sổ thời điểm liền đã bị sách đi tổn tới ngân hàng đi. Công ty công trình trong tủ bảo hiểm chỉ có 7, 8 vạn khối tiền, lại thêm người bị hại bản thân thẻ ngân hàng bên trong tiền hết thẻ cướp bóc 14 vạn. Căn cứ Trương Đại Dũng giao phó, lúc ấy hắn đem người bị hại khống chế lại về sau, bước bách đối phương nói ra thẻ ngân hàng mật mã. Trương Đại Dũng lúc ấy hứa hẹn không làm thương hại người bị hại chỉ là muốn tiền, đối phương tin tưởng Trương Đại Dũng lời nói, đem thẻ ngân hàng còn có thẻ ngân hàng mật mã đều nói cho hắn. Nhưng trên thực tế Trương Đại Dũng bộ lấy thẻ ngân hàng mật mã về sau, sợ mình bị bộc lộ ra đi, cho nên liền lên giết người diệt khẩu tâm tư. Hắn rời đi công ty công trình trước đó liền đem người bị hại cho giết chết, sau đó tới phụ cận ngân hàng tự động máy rút tiền rút ra còn lại tiền. Lúc ấy bởi vì vân tay giám định kết quả chưa hề đi ra, cảnh sát bên này chính là đã khóa chặt Trương Đại Dũng. Lúc ấy công ty công trình lão bản chỉ là tạm thời có việc ra ngoài, cho nên tại làm Đại Dũng rời đi không đến. Sau một tiếng liền bay trở về văn phòng, phát hiện kế toán bị hại. Tủ sắt cũng bị mở ra, tiền bên trong không cánh mà bay. Lúc ấy công ty công trình lão bản liền trực tiếp báo cảnh sát. Bởi vì là tại trong huyện thành, cho nên bên kia hành động vô cùng cấp tốc, địa phương tương đối nhỏ, lập tức liền đối toàn thành tiến hành phong tỏa. Trương Đại Dũng tại chạy trốn về sau không đến nửa ngày thời gian liền bị tóm. Hắn là tại huyện thành thông hướng Tiên Châu thị trên đường cao tốc bị vây lại. Người bị bắt được về sau, ở trên người hắn còn tìm ra lúc ấy bị cướp tiền, nhưng là chỉ có một phần trong đó. Hồ sơ kỹ càng giới thiệu tình huống lúc đó. Mà phía sau Trương Đại Dũng bị bắt về sau, cảnh sát cũng đúng trong suốt băng dán nâng lên vào tay ba cái vân tay cùng Trương Đại Dũng vân tay tiến hành so sánh nghiệm chứng. Vấn đề liền xuất hiện lần này vân tay so sánh, nghiệm chứng bên trên ba cái vân tay ở trong chỉ có cái này một cái vân tay xác định là Trương Đại Dũng, hai cái khác vân tay đều không phải là hắn. Cho nên lúc đó cảnh sát liền hoài nghi giết chết người bị hại hiện trường người hiểm nghi phạm tội không phải chỉ Trương Đại Dũng một người. Lúc ấy Trương Đại Dũng chết sống không chịu bàn giao, cán chết chính là một mình hắn làm. Cảnh sát lúc ấy cũng làm rất nhiều công tác phỏng vấn điều tra, làm thời gian rất lâu, nhưng là cũng không có tìm được thứ nhì người tin tức tương quan. Về sau bên kia không có cách nào trong áp bức phá án áp lực, tạm thời trước hết đem Trương Đại Dũng tương quan tội ác cho phán quyết, dù sao hắn xem như người hiểm nghi phạm tội chứng cứ cùng bản thân hắn khẩu cung đều có phương diện này là không có vấn đề. Mà trên thực tế Thiên Châu thị cảnh sát bên kia, liên quan tới cái này một vụ án một mực không hề từ bỏ tên thứ nhì người hiểm nghi phạm tội tìm kiếm. Rất đáng tiếc những năm gần đây cũng không có cái gì quá lớn tiến triển, hai cái kia vân tay so sánh vẫn luôn không có tìm được mục tiêu nhân vật. Vụ án phát sinh sau 10 năm mở lớn có tại trong ngục có thể là vì lập công giảm hình phạt, cho nên mới cuối cùng khai ra Vương Nhị Dũng. Căn cứ Trương Đại Dũng nói tới, năm đó hai người làm xong án về sau liền đem tiền một phần lẫn nhau tách ra. Vì phòng ngừa bị cảnh sát phát hiện, hai người bọn họ lẫn nhau cũng không biết đối phương sẽ đi chỗ nào. Trên thực tế năm đó nếu như Trương Đại Dũng đã sớm đem người này khai ra lời nói, rất có thể đã sớm bắt được đối phương. Nhưng là qua thời gian dài như vậy, cái này Vương Nhị Dũng phải chăng còn tại hay là tới chỗ kia mai danh nhận tích sinh hoạt lên ai cũng không biết. Điểm thứ nhất vẫn là trước thông qua đồn công an bên kia đem liên quan tới Vương Nhị Dũng tại gia tộc tình huống bên này sở sắp xếp một chút, nhìn xem có phát hiện hay không. Vương Triệu Khải nói ra ý nghĩ của mình. Loại án này dưới tình huống bình thường không tốt lắm phá, có lúc chính là cần vật khí, chính là cần đụng, có khả năng tháng 10 năm 2005 đều không phá được, nhưng có khả năng đông nhiên một ngày nào đó cái nào đó đồn công an tổ chức nơi đó loại bỏ thời điểm liền đem người cho lấy ra. Chương 1091, dùng tên giả sinh hoạt chương 1091, dùng tên giả sinh hoạt Vương Triệu Khải bên này mong muốn loại bỏ một chút năm đó Vương Nhị Dũng một chút thân thuộc cùng người thân tin tức, chủ yếu là nhìn một chút đối phương những năm gần đây cùng trong nhà có liên lạc hay không. Còn có liên hệ, bất luận là số điện thoại hệ thống tin nhắn địa chỉ vẫn là một chút cái khác đầu mối gì, đại khái liền có thể khóa chặt Vương Nhị Dũng những năm gần đây đến cùng tại một cái dạng gì phương bị. Đương nhiên trên thực tế Vương Triệu Khải trước kia xử lý loại án này thời điểm, tuyệt đại đa số lần trốn người hiểm nghi phạm tội đều xưa nay không cùng trong nhà liên hệ. 3 năm trước đây Vương Triệu Khải bọn hắn cũng làm qua một cái vài chục năm án tồn đọng. Người hiểm nghi phạm tội đã sớm khóa chặt, nhưng là đối phương làm xong án về sau, lần trốn trong quá trình cũng không có bắt lấy cái này một trận tập, chính là 17 năm thời gian. Có thể ở 17 năm bên trong lần trốn ra ngoài lưu lãng tư xứ, một mực không dám về nhà. Thậm chí không dám cho trong nhà gọi điện thoại, cùng tất cả bằng hữu thân thích cũng không dám liên hệ. Nhưng là bởi vì tại ngoại địa lại không có cách nào làm thẻ căn cước, cho nên thân phận của hắn vẫn luôn là truy nã thân phận, mai danh nhận tích sống sót cũng rất khó khăn. Cho nên hắn vẫn tại bên ngoài lang thang, thậm chí còn đã từng trở lại qua quê quán. Nhưng là hắn không dám vào gia môn, chỉ có thể cách thật xa nhìn một chút cha mẹ của mình, nhìn một chút chính mình đã từng sinh hoạt từ nhỏ đến lớn sân nhỏ. Mà đối phương bị cảnh sát bắt lấy nguyên nhân là có người hảo tâm muốn trợ giúp hắn tìm việc làm. Kết quả bởi vì đối phương không có thân phận cùng đồn công an bên kia xác minh thời điểm đem người này cho nhận ra, sau đó mới bắt lấy. Tương đối trùng hợp chính là mong muốn trợ giúp cái này kẻ lang thang, cũng chính là tội phạm truy nã người, lúc ấy cũng chưa nói cho hắn biết, là nghĩ đến làm việc tốt không lưu danh, không nghĩ tới liền đem người này cho bạo lộ ra. Nhưng là nếu như đối phương cùng trong nhà từng có liên hệ, vậy thì làm rất dễ. Mấy năm trước thời điểm, khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này trợ giúp khu khác huyện phá án và bắt giam qua cùng một chỗ vụ án, nguyên nhân gây ra chính là đối phương cùng trong nhà từng có liên lạc. Hung thủ cũng là phạm cướp bóc án giết người, lần trốn về sau hơn 7 năm thời gian không có bị bắt lại. Nhưng là tại thời gian này bên trong, hắn thường xuyên cùng người trong nhà liên hệ. Cảnh sát bên này một lúc bắt đầu cũng không có phát hiện, nhưng là dần dần nắm giữ một chút manh mối. Chủ yếu là bọn hắn gọi điện thoại thời điểm bị sát vách hàng xóm nghe được, cho nên bên kia trực tiếp liền báo cảnh sát. Đương nhiên nói chung nếu như san sát ở giữa quan hệ tương đối tốt lời nói, dường như cũng không đáng dạng này, nhưng trên thực tế năm đó hắn cướp bóc giết người chính là nhà hàng xóm. Cảnh sát lúc ấy cũng không có trước tiên đánh rắn đậu cỏ. Đầu tiên là điều tra một chút số điện thoại, nhưng là thuộc địa số điện thoại bên kia liên hệ một chút, không có tìm được tương quan manh mối, liền biết đối mới có khả năng là làm nơi khác số điện thoại. Về sau nhà bọn hắn chất nữ trong hôn lễ người này vậy mà ẩn nút trở về tham gia hôn lễ, bị cảnh sát một lần hành động tại trong hôn lễ bắt được. Vương Nhị Dũng nơi người ở trong hạnh phúc cư xá bên cạnh một cái tự xây phòng phiến khu bên trong. Trong nhà điều kiện kinh tế đồng dạng, lúc đầu có 3 đứa hài tử, Vương Nhị Dũng là lão nhị, mặt trên còn có một cái ca ca, phía dưới có một người muội muội. Đồn công an bên này trước đó hiểu rõ một chút tình huống, Vương Nhị Dũng phụ mẫu thân thể cũng không tệ lắm. Cảnh sát bên này cũng điều tra một chút Vương Nhị Dũng phụ mẫu điện thoại trò chuyện ghi chép, bao quát đại ca hắn cùng muội muội một chút trò chuyện ghi chép, nhưng là đều không có phát hiện cái gì dị thường. Không có phát hiện đột nhiên từ nơi khác gọi điện thoại tới, có cũng là lừa gạt điện thoại. Liên quan tới Vương Nhị Dũng bên này trong nhà trên thực tế tại 10 năm trước liền đã báo mất tích. Năm đó Vương Nhị Dũng chạy trốn về sau, hẳn là chưa từng có liên lạc qua trong nhà bên này báo mất tích về sau, cảnh sát trên thực tế còn tìm qua đối phương một đoạn thời gian. Nhưng là trong hiện thực chuyện mãi mãi cũng so trong tiểu thuyết viết càng thêm rực rỡ, cũng càng quá đáng. Vương Triệu Khải mang theo người chuẩn bị tới Vương Nhị Dũng trong nhà tiến hành phỏng vấn điều tra, thời điểm khi tiến vào đầu ngõ trong nháy mắt đó cùng một cái đẩy xe mô tô đi ra nam tử đối diện đụng nhau thời điểm. Vương Triệu Khải một cái liền quyết định hắn. Vương Nhị Dũng. Nam tử theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mặc tiện trang Vương Triệu Khải bọn người, cấp tốc cúi đầu xuống. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đẩy xe mô tô rời đi. Người bên cạnh nghe được Vương Triệu Khải một hâu ngẩng đầu nhìn đi lên về sau liền phát hiện không hợp lý, lập tức tiến lên liền bắt người. Đối phương nhìn thấy Vương Triệu Khải bên này người xông lên ném chạy xe máy lập tức liền phải chạy. Nhưng là Vương Triệu Khải bọn hắn bên này bản lĩnh rất sắc bén tác, hơn nữa đối phương động thủ thời điểm là vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có đi ra ngoài hai bước, người này liền bị nhấn ngã xuống đất. Các ngươi là ai a? Các ngươi bắt ta làm gì? Ta muốn báo cảnh, ta không phải Vương Nhị Dũng, các ngươi nhận lầm người. Nhận lầm người? Vương Triệu Khải căn bản không có do dự, người này mặc dù hình dạng phát sinh biến hóa, nhưng là cùng Vương Nhị Dũng 10 năm trước ảnh chụp vừa so sánh, Vương Triệu Khải một cái liền nhận ở hắn. Vương Nhị Dũng? Ngươi không phải Vương Nhị Dũng, làm sao ngươi biết chúng ta muốn bắt chính là Vương Nhị Dũng a? Đối phương vừa mới nếu như bị bắt được thời điểm, chỉ nói trước mấy câu, không đề cập tới Vương Nhị Dũng lời nói, Vương Triệu Khải còn không có khẳng định như vậy. Kết quả đối phương bị phụ đạo đeo lên còng tay thời điểm, trước tiên phản ứng chính là ta không phải Vương Nhị Dũng. Cùng lúc đó, trong ngõ nhỏ cũng lao ra ngoài không ít người tưởng rằng đánh nhau, nhưng là thấy có người bị còng tay, lập tức lại không dám tiến lên, đây nhất định là cảnh sát nha, người bình thường nào có còng tay. Vương Triệu Khải bên này lập tức thông qua điện thoại cho hình cảnh đại đội bên kia giao người. Vương Nhị Dũng liền trong nhà mình bên cạnh Mai Danh nhận tích, vậy trong nhà người nói không biết rõ đó là không có khả năng. Thế nhưng là nhà bọn họ đã từng báo qua cảnh, báo qua Vương Nhị Dũng mất tích, nhưng bây giờ Vương Nhị Dũng lại trở về, bọn hắn không có đi hủy bỏ bản án, giải thích rõ cái gì? Giải thích rõ nhà bọn họ người khả năng đối Vương Nhị Dũng chuyện năm đó muốn hiểu một chút. Cảnh sát phá án, đều không cần vây xem tất cả đều tản ra. Vương Triệu Khải nói xong lập tức điện thoại nói, Trần Giang. Trần Giang, lập tức mang một cái trung đội tới, đến hẻm Xuân Phong. Vương Nhị Dũng ngay ở chỗ này bên cạnh Mai Danh nhận tích, đã bị bắt, tranh thủ thời gian phái người tới. Bên kia nhận được tin tức về sau vẻ mặt chấn kinh, nhưng là không kịp hỏi thăm, tranh thủ thời gian nốt đội, liền hướng phía hẻm Xuân Phong xuất phát. Vương Triệu Khải bên này thưởng thức ý nhi bắt lấy thời điểm, Lục Xuyên bên này còn tại trên đường, chưa có trở lại khu công nghệ cao phân cục tiếp đến Trần Giang điện thoại về sau lập tức quay đầu xe, hướng phía gió Xuân hướng tiến đến. Cái này Vương Nhị Dũng vậy mà liền sinh hoạt tại nhà mình, Mai Danh nhận tích đến bây giờ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Vương Triệu Khải bên kia dự định đối bọn hắn nhà tình huống bên trong tiến hành hiểu thời điểm, cũng chính là muốn nhìn một chút Vương Nhị Dũng cùng trong nhà có liên lạc hay không. Nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương vậy mà liền ẩn giấu trước cửa nhà nhiều năm như vậy, đối phương là làm sao làm được, hơn nữa làm sao dám cứ làm như vậy đâu. Lục Xuyên là cuối cùng đến Trần Giang, bọn hắn so Lục Xuyên phải sớm mười mấy phút tới. Vương Nhị Dũng bản người đã bị bắt giữ, tương quan thân thuộc phụ mẫu đại ca nhà muội muội bên trong sinh hoạt người cũng đều bị khống chế. Chương 1092, xác định thân phận, mạo danh thay thế chương 1092, xác định thân phận, mạo danh thay thế khu công nghệ cao cảnh sát phân cục hình cảnh đại đội số 1 trong phòng thẩm vấn. Các ngươi hiểu lầm. Đã bị còng lên tay ngồi lên thẩm vấn ghế dựa Vương Nhị Dũng còn tại giải thích, ta căn bản cũng không phải là Vương Nhị Dũng, ta là Trương Tam Quê, các ngươi nhận lầm, ta là Trương Tam Quê, Vương Nhị Dũng đều sớm mất tích. Từ Vương Nhị Dũng bị bắt đầu, hắn vẫn để cho người chính mình là Trương Tam Quê, cũng không phải là Vương Hai Dũng, hắn là Vương Nhị Dũng hàng xóm Vương Nhị Dũng người này mất tích 10 năm, bọn hắn những năm này căn bản cũng không có gặp qua đối phương. Phanh. Lần này phụ trách thẩm vấn chính là trung đội một bộ trung đội trưởng Vương Cương. Vương Cương là xuất thân chính quy năm đó tốt nghiệp trường cảnh sát về sau trực tiếp liền gia nhập khu công nghệ cao phân cục hình cảnh đại đội. Những năm gần đây biểu hiện phi thường tốt, tại rất nhiều bản án ở trong biểu hiện đều vô cùng ưu tú. Từ hắn nhập chức bắt đầu chính là Vương Triệu Khải tại mang theo hắn mấy năm qua này trưởng thành rất nhanh, chậm rãi từ một gã bình thường cảnh sát hình sự đảm nhiệm trung đội một bộ trung đội trưởng. Lần này Vương Triệu Khải thăng nhiệm hình cảnh đại đội trưởng về sau từ Vương Cương cái này một gã. Bộ trung đội trưởng tạm thời dẫn đầu trung đội một công tác. Đương nhiên Vương Triệu Khải lần này để bạt mặc dù là đại đội trưởng, nhưng trên thực tế là ở vào thử việc, mà lại là phó đại đội trưởng chủ trì công tác. Một năm về sau không có vấn đề gì, đem chủ trì công tác mấy chữ bỏ đi, vậy thì biến thành đại đội trưởng. Vương Nhị Dũng bị bắt giữ về sau vẫn luôn không thành thật, không phối hợp, Vương Cương vô bàn một cái nhìn hằm hằm đối phương. Vương Nhị Dũng, 10 năm trước ảnh chụp liền bày ở cái này, ta cùng ngươi giống nhau như lúc, ngươi nói ngươi không phải hắn, ngươi nói ngươi là Trương Đan Quỷ, ngươi lừa gạt ai đây? Vương Cương nói tiếp đi, còn có cha mẹ của ngươi huynh đệ muội muội hiện tại cũng tại hình cảnh đại đội bên trong, đã vừa mới thu thập xong máu của các ngươi, ngay tại làm DNA giám định phân tích. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn được sao? Từ trước mắt đến xem lời nói, Vương Nhị Dũng điều về trong nhà về sau, khẳng định là bị trong gia tộc người cho bao che lên rồi. Trương Tam Khuê thông tin cá nhân bọn hắn cũng đã điều tra, trên thực tế cái này Trương Tam Khuê 7 năm trước mất tích. Nhưng là Trương Tam Khuê mất tích về sau, người trong nhà của hắn cũng không có báo động, Vương Cương bọn hắn phân tích có thể là Trương Tam Khuê mất tích về sau, Vương Nhị Dũng người nhà cùng Trương Tam Khuê người nhà thương lượng xong. Vương Nhị Dũng trở lại, lấy Trương Tam Khuê thân phận tiếp tục sinh hoạt. Vì nghiệm chứng suy đoán Trương Tam Khuê thân thuộc chủ yếu là cha mẹ của hắn cũng đều bị mang tới tiếp nhận hỏi thăm. Ta nói, cái kia chính là Vương Nhị Dũng. Trương Tam Khuê phụ thân đầu tiên liền giao phó năm đó làm. Quá trình này là chuyện gì xảy ra? Thì ra 7 năm trước Vương Nhị Dũng phụ mẫu đột nhiên tìm tới nàng nói Vương Nhị Dũng ở bên ngoài phạm tội nhi, ba khôi mất tích về sau muốn mượn dùng ba khôi thân phận tiếp tục sinh hoạt. Vương Nhị Dũng cùng Trương Tam Khuê hai người là bạn thân từ nhỏ, dáng người không sai biệt lắm, hơn nữa hình dạng cũng có một chỗ tương tự. Mấu chốt nhất là Trương Tam Khuê lúc ấy không có kết hôn, ở bên ngoài làm công thật nhiều năm, cho nên quê nhà hàng xóm cũng đều đối với hắn không phải đặc biệt quen thuộc. Vương Nhị Dũng những năm kia cũng đều chưa có về nhà, hai người cho dù đổi thân phận hàng xóm khả năng cũng không phát hiện được. Lúc ấy là không đồng ý, ba Khuê mất tích, ta muốn báo án, nhưng là nhà chúng ta trước kia tử không đồng ý. Căn cứ Trương Tam Khuê phụ thân nói tới, 7 năm trước vì để cho Vương Nhị Dũng có thể lấy Trương Tam Khuê thân phận sinh hoạt, Vương Nhị Dũng phụ mẫu cho Trương Tam Khuê nhà bọn hắn 10 vạn khối tiền. 7 năm trước 10 vạn khối tiền có thể nói là một khoản món tiền khổng lồ, đây cũng là Vương Nhị Dũng trong nhà đập nồi bán sắt, cho mượn rất nhiều thân thích mới tiến đến một khoản tiền. Có số tiền kia, Vương Nhị Dũng rốt cục quang minh chính đại về tới trong nhà, đồng thời lấy Trương Tam Khuê thân phận sinh sống tiếp được. Các người lúc ấy liền không có hỏi Vương Nhị Dũng tại sao phải lấy Trương Tam Khuê thân phận sinh hoạt đi, có biết hay không hắn bên ngoài phát chuyện gì. Trương Tam Khuê phụ thân lắc đầu. Chúng ta là thật không biết rõ à, nghe Vương Nhị Dũng phụ thân nói, hắn tại bên ngoài cướp bóc, không có việc lớn gì nhi, cảnh sát cũng không có phát hiện hắn, chính là sợ vạn nhất cho nên đem nguyên là sự tình rũ sạch, lấy Trương Tam Khuê thân phận sinh hoạt, dạng này cảnh sát liền không tìm được hắn. Trương Tam Khuê phụ mẫu lúc ấy nghe được Vương Nhị Dũng tại bên ngoài chỉ là cướp bóc, cho nên xem ở 10 vạn đồng tiền trên mặt mũi cũng liền đáp ứng xuống. Cảnh sát đồng chí, chuyện này cùng chúng ta có thể không có quan hệ, là bọn hắn cho chúng ta tiền chúng ta mới đáp ứng. Vô tri. Biết rõ Vương Nhị Dũng ở bên ngoài phạm tội nhi, trở về muốn lấy Trương Tam Khuê thân phận sinh hoạt, cái này còn lấy tiền làm việc, đây chính là điển hình bao che tội. Trương Tam Khuê phụ thân bên này nói một chút tình huống, đồng thời cũng bị Trương Tam Khuê mẫu thân xác nhận. Trên thực tế, Trương Tam Khuê năm đó nói là mất tích, nhưng cũng không có. 7 năm trước Trương Tam Khuê tại bên ngoài hắc lò than bên trên làm công, hắc mỏ xảy ra chuyện, đem Trương Tam Khuê cho đập chết, nhưng lúc ấy không dám lộ ra, cho nên quặng mỏ bên kia bồi thường Trương gia 30 vạn khối tiền. Lúc ấy Trương Tam Khuê phụ mẫu cùng mỏ bên trên ký hòa giải hiệp nghị, còn có hiệp nghị bảo mật, cho nên chuyện này đâu liền không tiếng người Trương, quê nhà hàng xóm cũng không biết. Đằng sau căn cứ Trương Tam Khuê mẫu thân nói tới, đã con của mình chết, hắn gái thân phận này không dùng tỷ phí, còn có thể cầm lên 10 vạn khối tiền, cho nên liền đáp ứng nhường Vương Nhị Dũng trở về lấy Trương Tam Khuê thân phận sinh hoạt. Trương Tam Khuê phụ mẫu bên này mặc dù đem tình huống lúc đó nói rõ ràng, nhưng là Vương Nhị Dũng chính mình chết không mở miệng, Vương Nhị Dũng phụ mẫu bên kia cũng giống như vậy, là cái gì cũng không nói. Thẩm vấn tạm thời có một kết thúc. Vương Nhị Dũng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chờ một chút à, chờ Vương Nhị Dũng cùng cha mẹ của hắn DNA giám định kết quả đi ra, Thiên Châu thị bên kia vân tay đưa tới so sánh giám định về sau tái thẩm tin tức a. Vương Triệu Khải suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chờ một chút, ngược lại cũng không tại cái này nhất thời người đã bắt được. Nếu như Vương Nhị Dũng thật là năm đó cùng Trương Đại Dũng cùng một chỗ cướp bóc giết người, như vậy trong suốt băng dán bên trên cái khác hai cái vân tay liền nhất định là hắn. Thiên Châu thị bên kia cảnh sát Vương Triệu Khải bên này cũng đã làm liên hệ, rất nhanh vân tay liền đã chuyển tới. Loại chuyện nhỏ nhặt này người căn bản không cần lục xuyên ra tay, hình cảnh đại đội bên này vân tay cương vị vừa nhìn liền biết không có vấn đề, cái này vân tay chính là Vương Nhị Dũng. Dù sao trong suốt băng dán nâng lên vào tay vân tay vô cùng rõ ràng, hơn nữa tương đối hoàn chỉnh, so sánh giám định lời nói cũng tương đối dễ dàng. Vương Cương lần này cầm vân tay giám định so sánh, kết quả lần nữa tiến vào số 1 phòng thẩm vấn. Vương Nhị Dũng nói một chút đi, bây giờ nói còn có thể tính, ngươi thẳng thắn sẽ khoan hồng, nếu như ta lấy ra trên tay của ta vật này cho ngươi sau khi xem ngươi lại nói, kia đến lúc đó coi như hối tiếc không kịp. Vương Nhị Dũng không biết rõ Vương Cương cầm trong tay thứ gì, nhưng là, hắn biết, hắn thay thế Trương Tam Khuê, chuyện này khẳng định là không có cách nào lại ẩn giấu đi. Tựa như vừa mới cái này cảnh sát nói như thế, hắn đã bị rút hết dịch, chỉ cần làm một chút con ruột giám định mình rốt cuộc là ai nhi tử, vậy thì rất rõ ràng. Vương Nhị Dũng không biết mình tại cướp bóc án giết người hiện trường lưu lại vân tay, hắn còn tưởng rằng Vương Cương trong tay là hắn DNA giám định kết quả phân tích. Dồn dập thở hổn hển mấy cái, Vương Nhị Dũng cuối cùng đặt xuống. Chương 1093, chân tướng rõ ràng. Chương 1093, chân tướng rõ ràng. Ta giao phó Vương Nhị Dũng rủ xuống đầu, bắt đầu bàn giao ngay lúc đó trải qua. Ta đúng là Vương Nhị Dũng, 7 năm trước ta từ GZ thị tiền đường trở về sau, liền dùng Trương Tam Khuê thân phận một mức sinh hoạt. Cùng vừa mới so sánh, Hoa Ngươi dùng giờ phút này thanh âm rất trầm vắng, có vẻ như không có sinh khí như thế, cả người cũng lập tức liền không có tinh khí thần giống như thương giả đi không ít. 7 năm trước cha mẹ ta tiếp cận 10 vạn đồng tiền cho Trương Tam Khuê phụ mẫu, sau đó ta liền lấy thân phận của đối phương tiếp tục sinh sống, kỳ thật chúng ta biết Trương Tam Khuê lúc ấy không phải mất tích, căn bản là không về được, hắn tại tiểu hắc lò than làm công bị nảy chết. Chuyện này biết không chỉ là Vương Nhị Dũng trong nhà, kỳ thật hàng xóm cũng có một chút nghe được phong thanh, chỉ là loại chuyện này không ai đi vạch trần, ai cũng sẽ không nói. Nguyên bản năm đó Vương Nhị Dũng phụ mẫu là muốn cho Trương Tam Khuê phụ mẫu 5 vạn đồng tiền, dù sao con của bọn hắn đã chết. Nhưng lúc ấy nói chuyện nhiều lần, Trương Tam Sa Hoa phụ mẫu từ đầu đến cuối không có bằng lòng, về sau không có cách nào mới đem tiền từ 5 vạn tăng tới 7 vạn, cuối cùng tăng tới 10 vạn khối tiền. Bất quá cái này 10 vạn khối tiền cũng coi như mua Vương Nhị Dũng 7 năm an ổn. Hôn đàn này từ Thiên Châu thị lần trốn trở về sau, lấy Trương Tam Khôi thân phận tiếp tục sinh sống, không chỉ có cưới vợ còn sinh nhi tử. Vừa mới bị bắt thời điểm, hắn còn đang muốn mang theo cô vợ trẻ đi sinh kiểm, bởi vì đã mang thai 2 thai. Nói một chút năm đó ngươi cùng Trương Đại Dũng giết người chi tiết, còn có giết người song sau, ngươi cũng đi nơi nào? Vương Cương truy vấn năm đó tình huống. Vương Nhị Dũng phụ mẫu cho Trương Tam Khuê phụ mẫu tiền, nhường Vương Nhị Dũng giả mạo thân phận đối phương, cái này một chi tiết trên cơ bản đã rất rõ ràng. Song Vương đều là biết rõ Vương Nhị Dũng phạm vào tội tại bên ngoài có việc trốn về đến, cho nên nói đều là dính líu bao che tội. đương nhiên cụ thể tòa án thế nào phán làm sao làm, cái kia chính là nói sau. Nói lên 10 năm trước giết người chi tiết, Vương Nhị Dũng lại kích động lên, cảnh sát đồng chí, lúc ấy giết người thật không phải là ta, là Trương Đại Dũng làm, ta cùng hắn chỉ là muốn đi đoạt tiền, hắn nhất định phải đem người giết, ta lúc ấy còn khuyên hắn tới, hắn không nghe. Kế tiếp Vương Nhị Dũng nói lúc ấy hai người cướp bóc giết người cụ thể chi tiết. Vương Nhị Dũng cùng Trương Đại Dũng quan hệ rất tốt, bọn hắn lúc đầu là tại bàn đánh bài bên trên nhận biết, hai người lúc ấy đều ưa thích chơi mặt trược. Vương Nhị Dũng những năm này ở bên ngoài làm công cũng đều là làm kiến trúc bên trên công trình, đương nhiên hắn cũng không phải cái gì bao công đầu, chính là cho tay người ta dưới đáy làm chút việc. Cùng Trương Đại Dũng nhận biết về sau, hai người trên cơ bản chính là tại cùng làm việc, Trương Đại Dũng tại bên ngoài kéo công trình, Vương Nhị Dũng phụ trách cụ thể thi công đội quản lý. Một lúc bắt đầu hai người xác thực làm mấy cái sống, hơn nữa kiếm lời một chút tiền. Có cái này hợp tác cơ sở, hai cá nhân cảm tình cũng lẫn nhau làm sâu thêm, về sau hai người liền bái cầm thành huynh đệ. Năm đó mùa hè hai chúng ta làm công trình cũng kiếm lời ít tiền, nhưng là thi công phương bên kia kéo lấy tiền lương không có cho, tới tháng 12 thời điểm trời đều tuyết rơi mới đem tiền cho ta mượn, hai chúng ta lúc ấy cũng thật cao hứng, tiền nắm bắt tới tay, năm nay có thể về nhà qua cái tốt năm. Lúc ấy hai cá nhân ý nghĩ vẫn rất tốt, nhưng có tiền về sau cũng không phải là có chuyện như vậy. Hai người đều ưa thích đánh bạc, yêu thích chơi mặt trược, lúc ấy cầm mấy chục vạn khoản tiền lớn, bọn hắn liền nghĩ lột một thanh, nếu như có thể tăng gấp bội lời nói, vậy cái này ích lợi liền lớn. Lúc ấy càng cược càng lớn, hai chúng ta một buổi tối liền đem hơn 70 vạn công trình khoản tất cả đều cho chuyển đi. Theo Vương Nhị Dũng nói tới lúc ấy cái này hơn 70 vạn công trình khoản, không chỉ có là hai người bọn họ tiền kiếm được, còn có hơn 20 cái nông dân công tiền lương ở chỗ này bên cạnh. Hai người bọn họ đem những này tiền toàn thua, kia nông dân công tiền lương khẳng định liền phát không lên, lập tức liền qua Tết, lúc này phát không lên tiền, đám người kia không được đem hai người bọn họ ăn nha. Hai người lúc ấy cũng không có cái gì biện pháp khác, tiền thua vậy khẳng định không cầm về được, tiếp xuống biện pháp chính là nghĩ biện pháp trước thu được tiền để người ta cái này tiền lương cho trả hết. Về sau Trương Đại Dũng nói hắn nhận biết một cái mở công ty công trình lão bản, bên kia khẳng định có tiền, hắn lắc lừa hắn có thể mời chào công trình, nghĩ đến trước có thể hay không mượn hắn một chút khoản tiền quay vòng một chút. Trên thực tế Trương Đại Dũng căn bản không có năng lực gì người làm thuê trình, hắn chính là một cái diễn hai nơi lao động tiểu báo công đầu. Bất quá Trương Đại Dũng biết nói chuyện có thể sống uổng phí cùng cái kia thi công công ty lão bản ăn mấy lần cơm về sau, đối phương thật là có điểm tin tưởng hắn. Kỳ thật nguyên bản đi công trình công ty là cần cuộc làm ăn này. Vương Nhị Dũng nói tiếp đi ngay lúc đó một chút tình huống, Trương Đại Dũng nói cái kia công trình công ty vừa kết trở về 100 vạn hơn công trình khoản, để chúng ta đi qua nhìn một chút có thể hay không đem số tiền kia cho mượn tới. Kết quả chúng ta đi qua thời điểm, cái kia công ty công trình lão bản không tại, Trương Đại Dũng cho hắn gọi điện thoại, người kia đi bên ngoài. Lúc ấy Đại Dũng liền cho rằng đối phương là từ chối, hắn coi là chuyện này liền không làm được. Trên thực tế hai người kia lý giải sai, lúc ấy cái kia công ty công trình lão bản đúng là tạm thời có việc đi bên ngoài, cho nên nhường kế toán tiếp đãi bọn hắn. Chúng ta lúc ấy trong phòng làm việc bên cạnh liền thấy cái kia kết sắt, sau đó nhìn cái kia kế toán mặc cũng không tệ, Trương Đại Dũng thừa dịp đối phương đổ nước thời điểm liền cùng ta nói, bắt hắn cho làm ở, đem những này tiền cho đoạn, không được còn phải còn, làm xong về sau hai ta liền chạy. Trương Đại Dũng lúc ấy đã nói, Vương Nhị Dũng cảm thấy cũng không vấn đề gì, hai người đặt thành nhất chi ý kiến. Sau đó ta cầm trên bàn công tắc trong suốt băng dán, chờ cái kia kế toán trở về sau, Trương Đại Dũng đi lên đem hắn ấn xuống, ta dùng trong suốt băng dán cuốn lấy miệng của hắn, sau đó đem tay cùng chân đều cho trói lại. Mấu chốt là sự tình phía sau, hai người là thế nào giết cái này kế toán. Chúng ta không nghĩ tới chính là bọn hắn công trình khoản hôm nay một ngày đó sáng sớm liền tồn tới ngân hàng đi, trong tủ bảo hiểm chỉ còn lại có mấy vạn khối tiền, lại thêm đem cái kia kế toán thẻ ngân hàng mật mã làm đi ra, hết thảy liền làm 14 vạn khối tiền, hai chúng ta một người 7 vạn khối tiền liền phân. Giết người là ai ra tay? Hắn. Trương Đại Dũng ra tay. Vương Nhị Dũng đội bằng nói, thật, ta không có động thủ, ta nhường hắn đừng giết người đừng giết người, chúng ta đoạt xong tiền liền chạy là được rồi. Thế nhưng là Trương Đại Dũng nói chúng ta đã bị hắn thấy được, hiện tại bỏ chạy lời nói cảnh sát trực tiếp liền có thể tìm tới, chúng ta nhất định phải giết người diệt khẩu. Sau đó Trương Đại Dũng liền dùng trên bàn cái kia giấy dán tường cán đao cái kia kế toán cổ cho rạch ra, ta lúc ấy còn khuyên hắn tới, thậm chí còn ngăn đón hắn, thế nhưng là hắn không nghe à. Hai người nguyên bản định ra là cùng một chỗ chạy, nhưng là đã xảy ra chuyện như vậy, người đều chết, Vương Nhị Dũng mới quyết định cùng đối phương tách ra chạy. Mà lúc đó sở dĩ chỉ bắt được Trương Đại Dũng, không có bắt được Vương Nhị Dũng có hai cái phương diện nguyên nhân. Chương 1094, rời đưa Thiên Châu thị chương 1094. Rời đưa Thiên Châu thị hai cái này nguyên nhân mấu chốt ở chỗ Trương Đại Dũng. Thứ nhất chính là cảnh sát bên này tỏa định nhân viên tin tức chỉ có Trương Đại Dũng, bởi vì cùng công trình công ty lão bản thông điện thoại người chính là Trương Đại Dũng, cho nên mới trước tiên khóa chặt đối phương tin tức. Thứ hai chính là Trương Đại Dũng cùng công trình công ty lão bản thông điện thoại thời điểm, chưa hề nói Vương Nhị Dũng tồn tại, kế toán lại bị giết, cho nên căn bản không biết do cùng Trương Đại Dũng tới chính là hai người. 10 năm trước giám sát còn rất không phát đạt, xảy ra chuyện công trình công ty bên kia cũng không có giám sát. Kia bởi vì công trình công ty bên này tới gần Tết Xuân đều sớm đã nghỉ, mùa đông thời điểm công ty bên này cơ bản không có người nào, ngoại trừ lao bản chính là tài vụ còn tại. Cho nên đủ loại trùng hợp điệt chung vào một chỗ liền không ai biết, lúc ấy là Trương Đại Dũng cùng Vương Nhị Dũng hai người cùng đi cái kia công trình công ty. Mấu chốt là Trương Đại Dũng tại cùng đối phương lão bản giao lưu khai thông thời điểm, một mực liền không đề cập qua Vương Nhị Dũng người này. Bằng không mà nói, cho dù Trương Đại Dũng không có giao phó sự tồn tại của đối phương, như vậy chỉ cần là công trình công ty bên kia đã nghe qua Vương Nhị Dũng người này, cũng có khả năng sẽ đặt vào tới cảnh sát điều tra phạm vi. Đương nhiên, liên quan tới Trương Đại Dụng thi công đội ngũ lúc ấy cũng đặt vào cảnh sát điều tra phạm vi, nhưng trên thực tế bởi vì lúc ấy tới gần Tết Xuân, đội ngũ đều sớm đã giải tán, tất cả tham dự thi công nhân viên tại 1-2 tháng trước cũng chính là mới vừa vào đông thời điểm liền đã về nhà. Vương Nhị Dũng lúc ấy tại cái này thi công đội ngũ trong danh sách, cảnh sát cũng liền cho rằng đối phương cũng trở về nhà, cho nên Trương Đại Dụng thi công người trong đội viên trên cơ bản là không có đủ gây án thời gian, bởi vì người đều không tại. Bất quá giống Vương Nhị Dũng bộ dạng này ở bên ngoài dẫn đầu 3 năm, sau đó về nhà tìm cái nhân viên mất tích, mai danh nhận tích sau thay tên tiếp tục sinh sống thật đúng là không nhiều. Cái này Vương Nhị Dũng cũng là thật đủ kỳ hoa, ta đều nghe nói qua rừng sâu núi thẳm bên trong tìm một chút lạc hậu thôn, thay dân sinh sống cũng là có không ít. Trong phòng họp, bản án trên cơ bản đã coi như là kết thúc, đại gia ngồi cùng một chỗ đánh giá lại vụ án này trải qua. Trần Giang nói tiếp, còn nhớ rõ 17 năm trước vụ án kia à, cưỡng gian giết người cái kia chạy về sau tới phương Bắc một cái nông thôn, dùng một người chết danh nhi. Vụ án này mọi người đều biết, 17 năm trước Hải Châu thị đã xảy ra cùng một chỗ nghe rợn cả người nhà vệ sinh cưỡng gian án giết người. Nhưng là người hiểm nghi phạm tội lẩn trốn về sau một mực mai danh nhận tích không có bị phát hiện. Trên thực tế lúc ấy căn cứ hiện trường phát hiện án một chút manh mối, còn có một số người chứng kiến chỉ chứng đã xác định người hiểm nghi phạm tội, chỉ bất quá đối phương chạy trốn. Thế nhưng là vừa chạy chính là 12 năm. Gia hỏa này chạy tới phương Bắc một cái sơn thôn hẻo lánh bên trong nhi, không chỉ có thay thế cuộc sống người khác xuống dưới, hơn nữa còn lấy vợ sinh con. Chẳng qua là lúc đó bởi vì cái thôn kia đặc biệt vắng vẻ, cho nên một mực không có phát hiện hắn, về sau bị phát hiện nguyên nhân là con của hắn muốn lên học cần bên trên hộ khẩu. Cảnh sát đi qua loại bỏ thời điểm mới phát hiện sự tồn tại của người này. Nhưng lúc ấy cũng không có quá nhiều suy nghĩ gì, thôn vốn là vắng vẻ, cả một đời không có ra thôn người cũng không ít. Thế nhưng là làm đời thứ hai thẻ căn cước thời điểm cần thu thập vân tay, thoáng qua một chút liền phá tan lộ. Mà tên này người hiểm nghi phạm tội biết mình bị truy nã, nhưng là cũng không biết mình vân tay bị cảnh sát cho thu thập được, cho nên cũng không có để ý cùng loại với dạng này, tại vắng vẻ trong sơn thôn bên cạnh cho trong thôn bên cạnh thôn quan một chút tiền, sau đó thay tên ẩn giấu, tại trước kia còn là tương đối thường gặp. Nhưng là mấy năm này liền càng phát hiện thấy, bởi vì nhân khẩu tổng điều tra dò xét nguyên nhân, lại thêm giúp đỡ người nghèo nguyên nhân rất nhiều tương đối vắng vẻ sơn thôn đã dị địa di chuyển đi ra. Mong muốn lại tìm loại kia ít hai lui tới vắng vẻ thôn, hiện tại tới nói đã không tốt như vậy tìm. Hắn dạng này ta cũng là lần đầu thấy, trước đây ít năm thời điểm quản lý còn không quá nghiêm thời điểm, có ít người còn chuyên môn làm phương diện này chuyện làm ăn, chuyên môn thay người làm thật thẻ căn cước mạo danh thay thế. Tôn Bưu cũng nói, cái này tại mười mấy 20 năm trước thật đúng là tính một môn chuyện làm ăn, hơn nữa còn không ít kiếm tiền, lúc ấy thật đúng là có không ít người làm chuyện này, cảnh sát cũng là nghiêm khắc đả kích qua. Về sau tại một chút trọng điểm khu vực trọng điểm huyện thành dọn dẹp một bộ phận về sau loại sự tình này chậm chậm liền bắt đầu thiếu đi. Đương nhiên chỉ là thiếu đi, cũng không phải là nói loại sự tình này liền hoàn toàn cấm tiệt. Thân nhân bọn họ khẩu cung đều làm xong không có. Tương quan thẩm vấn công tác Vương Triệu Khải bên này cũng không cùng tiến, người sau khi bị tóm bản giao tương quan tình huống, Lục Xuyên bên này đã biết, đại khái chỉ riêng nội dung thượng cấp còn không có. Mà hắn xem như khu công nghệ cao hình cảnh đại đội chủ trì công tác phó đại đội trưởng, hướng thượng cấp hồi báo thời điểm, Lục Xuyên tự nhiên sẽ mang lên hắn. Huống hồ vụ án này cùng Thiên Châu thị bên kia có quan hệ, vốn chính là bên kia phát tới hiệp tra văn kiện, khu công nghệ cao phân cục bên này Trần Vệ Quốc cũng cho bên kia đi điện thoại, Thiên Châu thị người bên kia đã tại trên đường chạy tới. Trừ cái đó ra, liên quan tới Vương Nhị Dũng lời khai còn muốn cùng Trương Đại Dũng tại trong ngục cung cấp tin tức tiến hành xác minh. Dù sao Vương Nhị Dũng cung cấp công ty bên trong, hắn cũng không có tham dự cụ thể giết người quá trình. Thậm chí hắn còn tại Trương Đại Dũng lúc giết người thuyết phục qua đối phương không nên giết người. Rất có thể, đây cũng là Trương Đại Dũng không có đem đối phương báo cáo đi ra nguyên nhân trọng yếu nhất. Bởi vì bị hại người đúng là Trương Đại Dũng giết, Vương Nhị Dũng chỉ tham dự cướp bóc, cho nên Trương Đại Dũng biết mình bị bắt về sau chính là cái tử hình, cho nên cũng không có đem Vương Nhị Dũng khai ra. Nhưng trên thực tế bọn hắn không biết là hai người cộng đồng phạm tội trong lúc đó phát sinh mọi thứ đều là hai người đồng phạm. Coi như Vương Nhị Dũng thật tại Trương Đại Dũng giết người trong quá trình khuyên can đối phương, nhưng là từ kết quả đến xem, người bị hại như cũng bị giết, nói cách khác Vương Nhị Dũng cũng không thành công khuyên can Trương Đại Dũng giết người, nhưng trên thực tế tại Trương Đại Dũng giết người trong quá trình, Vương Nhị Dũng là có năng lực ngăn cản đối phương. Rõ ràng có năng lực ngăn cản, mà không có tiến hành ngăn cản chính là đồng phạm. Lại thêm băng dán bên trên có Vương Nhị Dũng vân tay, hơn nữa căn cứ Vương Nhị Dũng nói tới, bọn hắn bắt cóc tài vụ người bị hại viên thời điểm là cùng một chỗ động thủ. Chủ quan bên trên Vương Nhị Dũng cùng Trương Đại Dũng như thế, đều là có cướp bóc đối phương lấy tiền chủ quan ý nguyện. Mặt khác Vương Nhị Dũng tham dự cướp bóc đối Trương Đại Dũng giết người tạo thành hậu quả nghiêm trọng, hắn xem như người trưởng thành cũng là phải có chỗ đoán được. Có thể ngăn cản mà không có ngăn cản. Về sau chạy trốn sau lại không có chủ động tự thú hay là báo động tố giác Trương Đại Dũng, kia Vương Nhị Dũng đương nhiên là đồng phạm. Đến mức Vương Nhị Dũng thân thuộc còn có Trương Tam Khuê phụ mưu phạm có bao che tội hẳn là án ngoại xử lý. Thiên Châu thị cảnh sát bên kia cùng ngày liền chạy tới bên này, liên quan tới Vương Nhị Dũng tình huống bên này bọn hắn muốn hiểu tin tưởng, sau đó đem người mang về. Đến tiếp sau bản án theo vào liền từ Thiên Châu thị cảnh sát bên kia tới làm, Hải Châu thị bên này chỉ là làm một chút phối hợp là được rồi. Vốn cho rằng những này bản án xong về sau có thể yên tĩnh một chút, kết quả tại ngày thứ nhì buổi sáng thời điểm khu công nghệ cao đội cảnh sát hình sự bên này liền lại tiếp đến báo án. Có người tại Vương Gia Câu thôn một cái đập nước trong bụi có phát hiện thi thể. Chương 1095, đập nước dưới thi thể. Chương 1095, đập nước dưới thi thể. Thật sự là một sóng gió giật dồn. Buổi sáng hôm nay Lục Xuyên ngay tại khu công nghệ cao phân cục bên này tham gia ban tử họp hội ý, lúc ấy Lục Xuyên ngay tại báo cáo Vương Nhị Dũng vụ án bắt quá trình, còn có đến tiếp sau chuyển giao một ít chuyện. Nói thật, vụ án này Hải Châu thị cảnh sát bên này lại tại Thiên Châu thị bên kia lộ một thanh mặt. Lúc đầu phát tới hiệp tra thông báo văn kiện, chính là Trần Vệ Quốc bạn học cũ bên kia kéo 10 năm không có biến thành bản án, bọn hắn bên này một ngày thời gian liền giải quyết. Vụ án này làm xong về sau hồi báo cho Hải Châu thị cục công an Tống Giang Quốc bên kia, Tống cục cũng là thật cao hứng. Vụ án này thành công phá án và bắt giam đối với Tống Giang Quốc mà nói có thể nói là xong hỷ lâm môn. Một đoạn thời gian có quan hệ Tống Giang Quốc khảo sát đã kết thúc, tương quan bổ nhiệm đã tại đi theo quy trình, hẳn là tại tuần này liền sẽ phát xuống tương quan bổ nhiệm văn kiện. Tống Giang Quốc ngoại trừ tiếp tục đảm nhiệm Hải Châu thị cục công an cục trưởng công an bên ngoài, còn đem trở thành Hải Châu thị phó thị trưởng. Mà tại Thiên Châu thị bên kia, có thể nói là Hải Châu thị cục công an đối thủ cũ. Lần này khu công nghệ cao phân cục bên kia nhanh như vậy liền hoàn thành hiệp tra văn kiện bên trên vụ án điều tra và giải quyết, có thể nói nhường Hải Châu thị cục công an, nói cách khác Tống Giang Quốc tại Thiên Châu thị cục công an bên kia thật to tranh giành một bộ mặt. 3 năm này Hải Châu thị cục công an phá án suất một mực bước vàng, toàn tỉnh thứ nhất. Hơn nữa trừ cái đó ra, tương quan phần cứng công trình cũng tại từng bước tăng lên. Nhất là hình sự trinh sát đại đội bên này còn có khu công nghệ cao phân cục, có Cường Thịnh tập đoàn bên này tài chính duy trì, phát triển được vô cùng cấp tốc. Rất nhiều cao cấp thiết bị cũng đều có tiền mua, hơn nữa còn không cần lên bên cạnh phê duyệt, dù sao cũng là tiền của mình cùng người ta đông ra nói chuyện, kia quên tiền tiền không phải liền là tùy tiện hoa. Kể từ đó lời nói, phần mềm bên trên có Lục Xuyên bên này, phần cứng bên trên có Cường Thịnh tập đoàn duy trì, Hải Châu thị cục công an 3 năm này có toàn diện vượt qua cờ Z thị cục công an xu thế. Đêm qua Tống Giang Quốc thật tốt biểu dương một chút Trần Vệ Quốc, còn có Lục Xuyên bọn người. Đến mức mới để bạn hình cảnh đại đội chủ trì công tác phó đại đội trưởng Vương Triệu Khải Tống Giang Quốc bên kia cũng cho cùng khẳng định. Người này Tống Giang Quốc đương nhiên là biết, đi theo Tần Xuyên phá không ít bản án lập xuống công lao hắn mã. Đương nhiên trước kia cũng là chịu mệnh nhọc, cần cụ chịu làm, mấu chốt là một lần có Tần Xuyên tiến cử hiện tại đề cử. Tống Giang Quốc từ một cái nho nhỏ cảnh sát hình sự một mực làm đến bây giờ, Hải Châu thị cục trưởng cục công an thậm chí càng đi lên vị trí. Hắn thật sâu biết một cái đạo lý, chính ngươi là ai không trọng yếu, trọng yếu là bên cạnh ngươi là ai. Ngạn ngữ nói hay lắm, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Kia gà chó có lợi hại gì, mấu chốt không phải xem người ta bên cạnh ai đắc đạo sao? Thế nhưng là trong phòng họp bên cạnh cái này vừa báo cáo tới một nửa, Lục Xuyên liền tiếp đến Vương Triệu Khải bên kia đánh tới điện thoại. Sáng sớm 8:30-9:30 là từ trước khu công nghệ cao phân cục ban lãnh đạo mở họp hội ý thời điểm muốn câu thông một chút ngày hôm qua công tác, hôm nay một chút kế hoạch, còn có một số cái khác cần các vị phó cục trưởng hay là lãnh đạo chủ yếu cân đối giải quyết vấn đề. Vương Triệu Khải tại khu công nghệ cao phân cục làm nhiều năm như vậy, đương nhiên biết cái thói quen này, mà đối phương còn ở thời điểm này gọi điện thoại, vậy khẳng định chính là có việc. Lục Xuyên lấy điện thoại cầm tay ra về sau cùng Trần Vệ Quốc ra hiệu một chút, đối phương cũng biết lúc này hình cảnh đại đội bên kia gọi điện thoại đoán chừng là lại có bản án điện thoại kết nối, Vương Triệu Khải có chút thanh âm vội vàng chuyển tới. Lục cục, vừa mới tiếp vào báo động trung tâm điện thoại, Vương gia câu thôn đập nước trong bụi có phát hiện thi thể, chúng ta bây giờ xuất cảnh đi qua. Thi thể? Vương Triệu Khải tiếng nói vội vàng, hơn nữa tương đối cấp tốc, thanh âm cũng rất lớn, thông qua đường truyền điện thoại di động ống nghe đã truyền ra, những người khác cũng đều nghe được. Cái này hôm qua trời vừa mới trợ giúp cờ Z thị cục công an bên kia hiệp tra một cái 10 năm trước án giết người, cái này còn không có yên tĩnh một buổi tối tại sao lại tới một cái án mạng. Trần Vệ Quốc nhíu mày. Còn không đợi Lục Xuyên bên kia đưa ra thỉnh cầu, vừa cúp điện thoại xong về sau Trần Vệ Quốc liền nói, ngươi trước bận đến bên kia đi thôi, hình cảnh đại đội bên kia mặc dù nói cũng đều là lao thủ, vẫn là ngươi đi nhìn chằm chằm yên tâm một chút. Lục Xuyên gật gật đầu, vâng. Lục Xuyên xem như phân công quản lý hình sự chính sát phó cục trưởng, có án mạng về sau, đương nhiên trước tiên liền phải bùng xuống cái khác mọi chuyện cần thiết chạy tới hiện trường phát hiện án. Trên đường thời điểm, Lục Xuyên lại cho Vương Triệu Khải bên kia gọi điện thoại hỏi thăm tương quan tình huống. Nhưng là Vương Điểm báo biển lúc này cũng trên đường, chỉ là báo động trung tâm bên kia tiếp đến điện thoại báo cảnh sát, là trong thôn một cái chăn trâu lao đầu gọi điện thoại báo cảnh sát. Chỉ nói là tại đập nước trong đùi có phát hiện một chút thi thể tổ chức, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào còn không xác định, thuộc địa đồn công an bên kia đã phái người chạy tới duy trì trật tự. Vương Triệu Khải trong điện thoại đã cho Tần Xuyên báo cáo một chút đại khái tình huống, sau đó liền cùng thuộc địa đồn công an bên kia làm một cái liên hệ chặt chẽ. Dù sao cũng là trong thôn phát sinh bản án, Triệu Khải bên này sợ thôn dân vây xem đi lên đem hiện trường làm hỏng, cho nên nhường đồn công an bên kia nắm chặt xuất cảnh, trước tiên đem trật tự duy trì được, hiện trường bên kia tạm thời không nên động. Vương Gia Câu thôn là khu công nghệ cao phân cục quản hạt xa xôi nhất Hương Trấn thôn một trong. Từ nội thành lái xe chạy tới ít nhất cũng phải thời gian một tiếng, đây là tại không kẹt xe dưới tình huống. Thuộc địa đồn công an tại Vương Gia Câu chỗ thôn trấn bên trên, khoảng cách Vương Gia Câu bên kia có mười mấy cây số, mười mấy phút lời nói lái xe liền chạy tới, cho nên tương đối mà nói phải nhanh rất nhiều. Vương Gia Câu thôn lệ thuộc vào miếu Vương Trấn, miếu Vương Trấn bên trên đồn công an hết thảy có 12 cái cảnh sát nhân dân, bao quát một cái sở trưởng, hai cái phó sở trưởng, còn có một số công việc bên ngoài cùng công việc bên trong. Trừ cái đó ra còn có một số phụ cảnh, cái này tại Hương Trấn đồn công an người bên trong viên đã coi như là tương đối nhiều. Sở trưởng mở lớn đào tiếp vào cảnh tình về sau, lập tức chào hỏi hai cái phó sở trưởng mang lên tất cả công việc bên ngoài, ngựa không ngừng vó xuất cảnh. Mà bọn hắn đuổi tới đập nước thời điểm, đã có không ít thôn dân từ trong thôn đi ra tới đập nước bên này vây xem. Tranh thủ thời gian tất cả giải tán, không cần phá hư hiện trường này là án giết người hiện trường, các ngươi đem dấu chân cùng dấu chân lưu tại khối này, đến lúc đó còn phải tìm các ngươi nhanh đều tản ra, không cần tại cái này vây quanh. Mợ lớn đào hiểu rất rõ những thôn dân này trực tiếp xua đổi lời nói, hay là khuyên cách lời nói căn bản là vô dụng, trực tiếp uy hiếp một chút nói các ngươi muốn đem hiện trường dấu chân ở lại chỗ này, vậy thì có thể là các ngươi bản án có quan hệ. Lần này lại la ó đến vây xem thôn dân tất cả đều chạy, nhưng là cũng không có chạy quá xa, đều tại đập nước khác một bên nhìn về bên này lấy. Mà mở lớn đảo bên này cũng không có khai thác quá nhiều cử động cùng hành động, Vương Đạo Khải bên kia tận lực bàn giao, hiện trường bên này bọn hắn không cần tiến hành thăm dò, để tránh phá hư muốn chờ hình cảnh đại đội bên này người tới. Mở lớn đảo bên này dựa theo quá trình trước tiên đem báo động Trăn Châu lão đầu kêu tới, hỏi thăm một chút tình huống căn bản, cái khác chính là ở chỗ này chờ, thẳng đến Vương Triệu Khải cùng Lục Xuyên bọn người lần lượt đến. Chương 1096, xác định người chết thân phận. Chương 1096, xác định người chết thân phận. Mở lớn đảo bọn người không có tới bức sát phụ cận hiện trường lần nữa thăm dò, nguyên nhân chủ yếu còn có một đầu chỉ là có chút thảm. Trăn Châu lão đầu tới bây giờ nói chuyện còn đập nói lắp ba, sống mấy chục năm chưa thấy qua chuyện lớn như vậy, bởi vì trong bụi có thi thể đã bị chặt chân tay qua, hơn nữa còn có qua đốt cháy vết tích. Nếu như không phải lung tung thả thành một đống, còn có tay chân ở đằng kia khối tương đối rõ ràng, lão đầu cũng không có liếc mắt liền nhìn ra đến kia là thi thể. Đương nhiên dưới tình huống bình thường từ đập nước lên đường qua thời điểm, cũng không nhất định nhìn thấy trong bụi cỏ dưới thi thể, mặt bụi cỏ rất cao, thi thể thấp thoáng ở bên trong, nếu như không phải lão đầu ở chỗ này chăn châu lời nói, đi theo châu ăn cỏ đi, đoán chừng cũng không nhìn thấy. Vương Triệu Khải bên này muốn so Lục Xuyên tới trước một bước, đại khái hiểu rõ một chút tình huống, bất quá hắn cũng không có tùy tiện tiến vào hiện trường, Lục Xuyên là hiện khám phương diện chuyên gia, chờ hắn tới lại tiến vào hiện trường, Vương Triệu Khải bên này mới tương đối yên tâm một chút. Lục cục, đã vừa mới cùng báo án người câu thông qua rồi, chính là hôm nay 7 giờ sáng, lão nhân giống thường ngày tới đập nước bên này chăn châu, kết quả trải qua cái này bụi cỏ thời điểm, phát hiện một mảnh bị áp đảo thảo, đi tới nhìn một chút là thi thể. Lục Xuyên đã mặc vào trang phục phòng hộ, mang lên trên bao tay cùng giày bộ, tiếp tục hỏi, còn có phát hiện gì khác lạ sao? Vương Triệu Khải lắc đầu, lão nhân mặc dù mỗi sáng sớm đều tới chăn châu, nhưng là không nhất định đều tại đập nước bên này, bên kia cây rong tốt hắn liền đi bên kia, bởi vì hiện tại vừa mới đầu xuân, tươi thảo không nhiều. Vương Triệu Khải ý tứ đều rất rõ ràng, đối phương không phải hàng ngày đều tại chăn châu, cho nên người hiểm nghi bức sắc thời gian cũng không nhất định là hôm qua, có thể là 2-3 ngày trước. Quả nhiên Vương Triệu Khải nói tiếp, lão nhân nói lần trước hắn tới chăn châu thời gian là đại khái 6-7 ngày trước đó mới đi qua cái này một mảnh, nhưng là lần trước không có phát hiện những vật này. Đi, trước tiên đem đám người chung quanh xua tản ra à, chúng ta trước tiến hành trước cái nhìn y bên kia, đợi lát nữa muốn đi qua xác định một chút thời gian tử vong. Lục Xuyên một bên hướng hiện trường chất đống thi thể địa phương đi, một bên nói tiếp, đối trong thôn bên cạnh khai triển một chút nhà ở điều tra, nhìn xem gần nhất trong thôn có hay không xảy ra một chút cái gì kỳ quái sự tình, còn có cái gì người mất tích qua. Kế tiếp Lục Xuyên bên này tiến vào hiện trường bắt đầu thăm dò, một bên khác Vương Triệu Khải mang theo người cũng vào thôn bên trong, còn muốn cùng thuộc địa đồn công an cảnh sát nhân dân bắt đầu khai thông. Mà Lục Xuyên bên kia vừa mới đến bức xác địa điểm thời điểm, bên này Vương Triệu Khải liền được trọng yếu hơn tin tức, là thuộc địa đồn công an sở trưởng Mở Lớn Đảo cung cấp. 5 ngày trước, Vương gia câu bên trong có người báo án nói một gã nam tính mất tích, chúng ta phái người tới điều tra qua, nhưng là đến bây giờ không có cái gì tiến triển. Chúng ta người này tại Vương gia câu thôn bên cạnh đập nước trong bụi có phát hiện thi thể, 5 ngày trước có người báo động mất tích, cảnh sát đương nhiên sẽ có liên tưởng. Vương Triệu Khải cũng là trong lòng hơi động, nào có trùng hợp như vậy sự tình, đều là tại Vương gia câu thôn phát sinh. Đi, mang ta đi nhìn xem tình huống. Vương Triệu Khải bên này cùng đồn công an người đi trước trong thôn bên hiểu lúc ấy mất tích án tình huống, Lục Xuyên bên này đã bắt đầu đối vứt xác địa điểm vụ cận tiến hành thăm dò. Hình cảnh đại đội nguyên bản trước nhìn cảnh sát hình sự tại cho Lục Xuyên bên này trợ thủ. Lục cục, cái này khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này được khám, cái này 1-2 năm vẫn luôn theo Lục Xuyên trợ thủ, thực lực tiến bộ rất nhanh, nhưng là loại này hiện trường hắn vẫn là lần thứ nhất thấy, quả thật có chút thảm. Thi thể bị tách rời về sau hẳn là tiến hành qua đốt cháy, phía trên sơn đen bôi đen, còn có rất nhiều đốt cháy khét dán địa phương. Bên cạnh có một cái túi đan dệt. Thi thể hẳn là từ túi đan dệt bên trong run lộ ra ngoài, túi đan dệt bên trên có cắn xé mở vết tích, trên thi thể đồng dạng cũng là rất nhiều xương cốt đã bị cắn xé không còn hình dáng, lộ ra bên trong xương cốt. Lục Xuyên cũng là nhíu mày. Tu La tại sát nhân chi sau đem thi thể chặt thành mấy đoạn, sau đó tiến hành qua đốt cháy, nhưng là không biết rõ nguyên nhân gì cũng không có đốt cháy hoàn toàn, sau đó trong này tiến hành bức xác. Đối phương hẳn là đem thi thể đặt ở túi đan dệt bên trong, nhưng là hẳn là có chó hoang hay là chó lang thang loại hình động vật, đem túi đan dệt cắn mở, lộ ra một cái bên trong thi thể. Hiện tại rất nhiều bộ vị đều bị gặm cắn không sai biệt lắm, còn lại xương cốt tương đối nhiều, tương đối hoàn chỉnh chính là bạo lộ ra ngón tay cùng ngón chân. Trước chụp ảnh, sau đó từ chung quanh bắt đầu nhìn xem có hay không khả nghi dấu chân, còn có vân tay loại hình đồ vật. Giã ngoại hiện trường thăm dò trên thực tế là tương đối khó khăn, nhất là thời gian tương đối dài về sau. Hơn nữa đập nước chung quanh đây cỏ dại rất sâu, ngoài ra còn có chăn trâu lão giả trải qua cùng xúc vật dẫm đạp lên vết tích, cho nên mong muốn tìm ra hung thủ vứt xác gì dấu vết lưu lại là tương đối khó. Còn lại chính là nhìn túi đan dệt bên trên có không có hung thủ lưu lại vân tay, còn có trên thi thể có hay không tàn lưu lại vân tay, nếu như có, vụ án này chỉ hướng tính khả năng liền tương đối minh xác. Đại khái đến tận đây nguyên nhân, Lục Xuyên bên này cũng làm một cái giản yếu phân tích, người chết đầu lâu bên trên có tương đối rõ ràng cùn khí vết thương. Cái hốt xương cốt sụp đổ hẳn là bị vật nặng truy nảy qua, cái này có thể là dẫn đến người chết tử vong nguyên nhân trực tiếp. Hơn nữa xương cốt sụp đổ địa phương có nhiều chỗ đánh vết tích, hẳn là bị nhiều lần đánh, cuối cùng mới tạo thành người chết tử vong. Cụ thể thời gian tử vong cũng không vượt qua 7 ngày, nhưng là tình huống cụ thể còn muốn pháp y bên kia làm một chút phụ trợ tính nghiệm chứng, thông qua giải phẫu xem xét nội tạng các loại tình huống tới làm cụ thể phán định. Mà về phần cảnh vật chung quanh thăm dò chính như Lục Xuyên trước đó lo lắng như thế, cũng không có rất nhiều quá nhiều hiệu quả cùng tiến triển. Trung quanh cỏ dại quá nhiều đi hắn trôi qua về sau trên cơ bản không để lại dấu vết gì, chỉ có thể nhìn thấy thảo đổ, nhưng là cỏ dại dẫm qua về sau người dẫm qua về sau người khác nhau dẫm qua về sau, cỏ dại đổ dạp tình huống trên cơ bản là giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là gần đây lão Ngưu dẫm qua về sau, võ kẹp ấn ký tương đối sâu, vẫn là cùng người đi qua về sau có thể phân biệt ra được. Bởi vì người chết đầu lâu đã bị đốt cháy khét, không cách nào phân biệt bộ mặt đặc thù, liên quan tới người chết thân phận xác định vẫn là cần thông qua DNA tin tức rút ra. Mà Lục Xuyên bên này đang chuẩn bị bắt đầu làm công việc này thời điểm, Vương Triệu Khải bên kia liền đội vàng chạy tới. Bố cục chúng ta vừa mới trong thôn điều tra thời điểm, cùng thuộc địa đồn công an cảnh sát nhân dân cũng tiến hành khai thông, trong thôn có một cái gọi là Lý Hiểu Phong người năm ngày trước báo mất tích. Vương Triệu Khải nhìn một chút trong bụi cỏ thi thể, nói tiếp, người này tỷ lệ lớn chính là mất tích nam tử. Mất tích? Hắn có thân thuộc có đây không? Lục Xuyên hỏi, tốt nhất là trực hệ. Vương Triệu Khải khẳng định gật đầu, cha mẹ của hắn liền ở trong thôn này. Tốt, lập tức đối cha mẹ của hắn tiến hành DNA tin tức thu thập, sau đó tiến hành so sánh. Chương 1097, ma bài bạc Lý Hiểu Phong. Chương 1097, ma bài bạc Lý Hiểu Phong. Thi thể bên này từ pháp y tiến hành chỉnh lý, sau đó trở về tiến hành giải phẫu tin tức tương quan thu thập, từ Vương Triệu Khải bên này phân một chút người đi làm. Dạ tin tức so sánh kết quả nhanh nhất cũng muốn buổi tối hôm nay mới có thể đi ra ngoài, cho nên đoạn thời gian này Lục Xuyên bọn hắn cẩn thận hỏi thăm Trương Đại Đào bên này liên quan tới 5 ngày trước mất tích án một cái tình huống cụ thể. Báo án người là Lý Hiểu Phong thê tử Trương Diễm. Đồn công an bên trong Trương Đại Đào đối diện ngay lúc đó bản án tiến hành kỹ càng giới thiệu. Nhân viên kỹ thuật đã mang theo thi thể quay trở về hình cảnh đại đội bên kia, nhưng là Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn người không cần trở về. Dạ tin tức so sánh vẫn tương đối đơn giản, nhân viên kỹ thuật bên kia liền có thể thao tác, phương diện này không cần đến Lục Xuyên quan tâm. Cho nên hắn bên này liền lưu lại chuyên môn nghiên cứu một chút lúc ấy mất tích án tình huống, từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, người chết là lúc ấy nhân viên mất tích khả năng rất lớn. Nhân viên mất tích gọi Lý Hiểu Phong, là trong thôn thường hộ gia đình, phụ thân của hắn Lý Đại Khuê còn có mẫu thân Tần Thúy Hoa cũng đều ở lại ở trong thôn. Mất tích án trong hồ sơ ghi lại tin tức tương đối ít, nhưng lúc ấy vụ án này là Trương Đại Đào tự mình đi theo tiến, cho nên hắn đối toàn bộ chi tiết biết rõ vô cùng. Nhưng là báo án mất tích cũng không phải là Lý Hiểu Phong phụ thân Lý Đại Khuê, mà là thê tử của hắn Trương Diễm. Năm ngày trước cũng chính là ngày 25 tháng 3 thời điểm, nhận được điện thoại báo cảnh sát, Trương Diễm nói trượng phu của nàng Lý Hiểu Phong mất tích. Trương Đại Đào bên này một bên giới thiệu, một bên mở ra máy chiếu. Phía trên xuất hiện là một người trung niên nam tử ảnh chụp, nhìn qua có 30 nhiều tuổi, hồ bên trong kéo cặn bã lộ ra rất không tinh thần. Nhưng là cái này chụp ảnh địa điểm rất có ý tứ, đây là tạm giữ chiếu. Trương Đại Đào nói tiếp, người này chính là Lý Hiểu Phong thị cực như mạng, mười mấy năm trước thời điểm liền bị trong sở bên cạnh xử lý qua, mấy năm này một mực cờ bạc trả ra gì, bị chúng ta đã kích qua nhiều lần. Nói lên cái này Lý Hiểu Phong đồn công an bên trong một chút cảnh sát nhân dân vẫn là nhận biết đối phương có thể nói là bên này. Khách quen một. Tới mùa xuân này trước sau thời điểm, chỉ cần đả kích đánh bạc, kia 89 phần 10 đều có thể đem người này bắt lấy. Ngay tại năm nay Tết xuân thời điểm, đồn công an bên này nhi thông lệ kiểm tra thời điểm còn phát hiện hắn đang đánh bài, chỉ bất quá khi đó bản đánh bài bên trên không có tiền thì cũng thôi đi, nhưng là cho bọn hắn miệng cảnh cáo. Hiện tại bọn hắn cũng học thông minh, đánh bài thời điểm phía trên không thả tiền cầm bài bộ kệ mang tiền một trương bài bao nhiêu tiền sau khi đánh xong lại khắc tính. Hơn nữa hiện tại cũng không chuyển khoản, đều là dùng tiền mặt tính tiền. Trương Đại Đào làm nhiều năm như vậy, cơ sở cảnh sát nhân dân tại đồn công an làm sở trưởng thời gian cũng không ngắn, đối với loại chuyện nhỏ này, loại này chuyện ẩn ở bên trong nhi rất rõ ràng. Nhưng là bởi vì không có tính thực chất chứng cứ, cho nên Trương Đại Đào bọn hắn cũng không thể trực tiếp liền đem người mang đi, chỉ có thể làm lúc làm miệng cảnh cáo còn chưa tính. Tục ngữ nói tốt, chóc gian muốn bắt xong cái bàn muốn bắt bẩn chơi mặt trược đánh bạc cũng là, phải xem lấy bàn đánh bài bên trên có tiền mới được. Lúc ấy cụ thể mất tích tình huống là chuyện gì xảy ra? Vương Triệu Khải hỏi thăm. Trương Đại Đào tiếp lấy giải thích. Mấy ngày nay kỳ thật chúng ta cũng một mực tại theo vào vụ án này, ngày 25 tháng 3 cũng chính là 5 ngày trước hơn 4 giờ chiều, chúng ta nhanh lúc tan việc nhận được báo động. Căn cứ Trương Đại Đào nói tới, lúc ấy báo án gọi điện thoại người chính là Lý Hiểu Phong thê tử Trương Diễm. Căn cứ Trương Diễm nói tới, Lý Hiểu Phong mất tích chân chính thời gian trên thực tế là ngày 24 tháng 3 sáng sớm, cũng chính là 7 ngày trước sáng sớm. Căn cứ Trương Diễm nói tới, 7 ngày trước sáng sớm Lý Hiểu Phong buổi sáng từ nhà rời đi về sau liền cũng không trở về nữa. Lý Hiểu Phong ngày đó sáng sớm không có ăn điểm tâm, liền từ trong nhà rời đi, Trương Diễm hỏi hắn. Đi làm cái gì? Lý Hiểu Phong lúc ấy cũng không có trả lời, nhưng là một ngày chưa có trở về sau Trương Diễm cho Lý Hiểu Phong gọi điện thoại, lại một mực điện thoại ở vào tắt máy ở trong, Lý Hiểu Phong đã liên lạc không được. Trương Diễm cùng ngày vì cái gì không có gọi điện thoại? Lục Xuyên truy vấn. Đã Lý Hiểu Phong là số 24 liền mất tích không thấy, kia Trương Diễm nhi tại sao là số 25 buổi chiều mới gọi điện thoại báo động đâu? Trương Đại Đào giải thích nói, lúc ấy chúng ta cũng kỳ quái. Trương Diễm như là đã không liên lạc được Lý Hiểu Phong tình huống lúc đó đến xem, Lý Hiểu Phong đã có rõ ràng mất tích dấu hiệu. Nguyên nhân là số 23 ban đêm hai người cãi nhau, Lý Hiểu Phong thậm chí còn động thủ đánh thê tử của hắn Trương Diễm. Chúng ta tiếp vào báo động đi điều tra tình huống thời điểm, Trương Diễm nhi trên mặt còn có bầm đen, lúc ấy còn không có tiêu xuống dưới. Trương Đại Đào tiếp tục nói, Trương Diễm lúc ấy cho là nàng lao công lại đi ra ngoài đánh bạc đi, cho nên không muốn để cho hắn tìm tới liền đưa điện thoại cho tắt máy về sau ngày thứ nhì sáng sớm phát hiện chồng nàng vẫn chưa về, lúc này mới phát hiện không hợp lý. Nhưng lúc ấy tại số 25 buổi sáng thời điểm, Trương Diễm vẫn là không có gọi điện thoại báo động, mà là cho Lý Hiểu Phong phụ thân, cũng chính là lão công của hắn công Lý Đại Khuê gọi điện thoại đem Lý Hiểu Phong không thấy chuyện này nói một lần. Lý Đại Khuê lúc ấy nghe xong con dâu của hắn Trương Diễm nói chuyện này, trong lòng liền lộ cột một chút, lập tức liền từ Thiên Châu thị bên kia chạy về. Thiên Châu thị? Vương Triệu Khải hỏi thăm, Lý Hiểu Phong phụ thân cùng mẫu thân đều không trong thôn sao? Trương Đại Đào lắc đầu, Lý Hiểu Phong trước đây ít năm cờ bạc trả ra gì thiếu không ít tiền nợ đánh bạc, Lý Hiểu Phong phụ thân đem phòng ốc của mình bán cho hắn trả tiền nợ đánh bạc không có chỗ ở, về sau liền đi Thiên Châu thị làm công, một mặt là cho bọn họ còn tiền nợ đánh bạc, một phương diện khác đâu là tiếp tế nhi tử sinh hoạt. Thì ra cái này Lý Hiểu Phong là trong nhà con trai độc nhất, ngoại trừ một cái tỷ tỷ bên ngoài liền hắn một đứa con, từ nhỏ bắt đầu phụ thân của hắn Lý Đại Khuê cùng mẫu thân liền đối với hắn đủ kiểu yêu chiều. Hậu quả chính là Lý Hiểu Phong năm đó rất sớm đã thôi học, bỏ học về sau vẫn tại trong nhà bên cạnh, không nghề nghiệp cũng không chồng, cũng không đi ra làm công, liền dựa vào lấy ăn bám sinh hoạt. Cũng may Lý Đại Khuê rất tài giỏi, những năm này trong thôn cũng toàn một chút tiền, cho Lý Hiểu Phong đã nói một cái cô vợ trẻ, vốn cho là hắn sau khi kết hôn tâm liền an tĩnh lại, không nghĩ tới cái này một kết hôn ngược lại xảy ra chuyện. Sau khi kết hôn Lý Hiểu Phong càng thêm không làm việc đàng hoàng, không chỉ có không làm việc đàng hoàng, hơn nữa còn nhiễm lên nghiện thuốc, trước đây ít năm thời điểm hàng ngày ra ngoài loạn cược, thiếu mười mấy 20 vạn tiền nợ đánh bạc. Lúc đầu vì cho Lý Hiểu Phong kết hôn xuất ra đi lễ hỏi cùng cho đối phương đóng phòng ở mới, liền đã đem Lý Đại Khuê lão lưỡng khẩu hầu bao cho móc giống. Vì trả Lý Hiểu Phong thiếu tiền nợ đánh bạc, Lý Đại Khuê bên kia chỉ có thể đem phòng ở bán đi. Trương Đại Đào đối Lý Hiểu Phong chuyện vẫn tương đối rõ ràng, hắn tiếp lấy giải thích nói, Lý Đại Khuê ở trong thôn nhân mạch rất không tệ, cho hắn nhi tử còn xong tiền nợ đánh bạc về sau, mặc dù phòng ở không có, nhưng là còn có Đông Sơn tái khởi khả năng hắn lúc ấy cùng bằng hữu thân thích cho mượn 15 vạn khối tiền nhận tàu trong thôn bãi sông. Vốn chỉ muốn dựa vào sông này bãi đâu kiếm một khoản tiền lại đem phòng ở đắp lên, thật không nghĩ đến một năm kia trời mưa to phát hồng thủy, tất cả bãi sông tất cả đều chìm, hắn cái này 15 vạn khối tiền trực tiếp liền trôi theo dòng nước, trong nhà sinh hoạt cũng liền bắt đầu từ đó không gượng dậy nổi. Chương 1098, trên lệch thời gian chương 1098, trên lệch thời gian chương Đại Đào thở dài, tiếp tục nói hắn biết tình huống. Cho nên 5 năm trước bắt đầu cái này, Lý Đại Khuê liền bắt đầu đi Thiên Châu thị làm công, lão lương khẩu 2 năm này cũng toàn không ít tiền, ngoại trừ đem trước mặt 15 vạn còn song sau mỗi tháng còn có thể tiếp tế con của hắn một chút tiền, nếu như không phải lão lương khẩu tiếp tế thời gian này đã sớm không vượt qua nổi. Liên quan tới người mất tích Lý Hiểu Phong tình huống, Trương Đại Đào bên này kỹ càng làm một cái giới thiệu, Lục Xuyên chờ. Người đối với Lý Hiểu Phong tình huống cũng có một cái tương đối tường tận hiểu rõ. Kế tiếp chính là chờ khoảng đợi một thời gian ngắn, đợi đến thứ nhất giám định kết quả sau khi đi ra, xác định người chết thân phận liền có thể tiếp tục làm bên dưới án kiện. Cùng ngày hơn 7 giờ tối trung thời điểm, hiện khám văn phòng bên kia rốt cục đi ra kết quả. Lục cục, chính là Lý Hiểu Phong. Vương Triệu Khải cầm kỹ thuật giám định báo cáo đưa cho Lục Xuyên hướng, hắn làm báo cáo, người chết xác thực chính là 5 ngày trước báo án mất tích Lý Hiểu Phong. Cùng lúc đó, kiểm tra thi thể báo cáo bên kia cũng đã ra tới. Đi, tới trong phòng họp trước ba bảo, trước hết nghe một chút pháp y bên kia kiểm tra thi thể báo cáo. Trong phòng họp, Lục Xuyên giống nhau thường ngày như thế ngồi ở chủ vị. Hắn mặc dù thăng nhiệm khu công nghệ cao phân cục phó cục trưởng, nhưng là bởi vì phân công quản lý hình sự trinh sát nguyên nhân, dường như tại hình cảnh đại đội bên này đợi thời gian so tại phân cục bên kia đợi thời gian còn muốn dài. Trên thực tế Lục Xuyên cũng đã quen tại một tuyến thời gian, tại một tuyến phá án càng phù hợp tính cách của hắn. Nói thật, tại phân cục công tác thời gian, Lục Xuyên cũng không phải là đặc biệt thích ứng, ở bên kia họp chiếm đa số xem văn kiện chiếm đa số trên cơ bản đều là ở trong phòng làm việc. Tại hình cảnh đại đội bên này liền không giống như vậy, so sánh với mà nói, Lục Xuyên càng ưa thích bên này công tác tiết tấu cùng trạng thái. Hắn vẫn là ưa thích phá án, ưa thích tại một tuyến, ưa thích tại hiện trường công tác. Lục cục, ta chưa hết hồi báo tình huống. Pháp y bên này trải qua một ngày thời gian khẩn trương công tác, thi thể kiểm nghiệm trên cơ bản đã kết thúc. Trước nói người chết thời gian tử vong là tại 7 ngày trước, cũng chính là 24 ngày khoảng rạng sáng. Pháp y nói ra thời gian, nhường Lục Xuyên khẽ nhíu mày. Nhưng là Lục Xuyên cũng không cắt đứt đối phương, ra hiệu pháp y tiếp tục báo cáo tình huống. Tạo thành thất lạc tử vong nguyên nhân trực tiếp là cái hốt gặp nhiều lần trọng kích, từ đó làm cho não làm chết vong. Máy chiếu bên trên phát ra chính là người bị hại đầu cái hốt tình huống. Có thể rất rõ ràng xem tới cái hốt xương cốt bên trên có sụp đổ tính vết tích, hơn nữa không ngừng một chỗ. Từ sau nào vết thương hình dạng đến phán đoán, hung thủ sử dụng hung khí hẳn là truy loại hình cung khí. Tử vong về sau, hung thủ đối thi thể tiến hành phân giải, từ tứ chi bên trên vết tích để phán đoán hẳn là dao phay loại hình đồ vật, tiến hành xe bán tải. Hung thủ đối cấu tạo của thân thể con người cũng không hiểu rõ xe bán tải trong quá trình, nhiều lần bỏ lỡ gấp nối bộ vị trải qua nhiều lần phê phán về sau mới đưa đến xương cốt cùng cơ bắp tách rời. Máy chiếu bên trên là từng cái phân giải ra thân thể ảnh chụp có đầu tứ chi đùi, còn có thân thể. Thi thể từng cái bộ vị đều có thiêu đốt qua vết tích, từ những thi thể này bên trên vật tàn lưu phán đoán pháp y đem máy chiếu tiếp tục hướng xuống lật, xuất hiện là tại hiện trường phát hiện thi thể thời điểm một chút lúc đầu anh chủ. Mặc dù 2 ngày trước thời điểm vừa mới mưa, trên thi thể một chút bám vào vật đã bị cọ rửa rơi mất, đồng thời thi thể khả năng còn trải qua chó lang thang chờ động vật hoang dã cắn xé từ phía trên khắp răng trên dấu vết có thể phân biệt ra được. Nhưng là tại phát hiện thi thể hiện trường, vẫn là kiểm chắc tới một chút lưu lại vật chất. Đây là một loại than đen, còn có củi lửa thiêu đốt sau cho tàn, cho nên chúng ta phán đoán tên hung thủ này bị đốt cháy địa điểm có thể là nông gia lò hố loại hình địa phương. Pháp y bên này làm ra trọng yếu phán đoán nguyên nhân là bởi vì trên đầu gối năm có kèm theo rất nhiều than đen, mà loại này than đen chính là đáy nồi trường kỳ bị thiêu đốt về sau lưu lại cái chủng loại kia vật chất. Pháp y báo cáo kéo dài hơn nửa giờ, đem bên này làm một chút tường tận số liệu đều hướng Lục Xuyên bên này làm báo cáo. Báo cáo kết thúc về sau, mọi người cũng không có tiến hành bước kế tiếp báo cáo, mà là chờ đợi Lục Xuyên. Thời gian. Lục Xuyên mở miệng. Sáng hôm nay Trương Đại Đào sở trưởng nói tới liên quan tới Lý Hiểu Phong mất tích thời gian cùng pháp y bên này giám định thời gian tử vong có một chút xuất nhập, không biết rõ đại gia có chú ý đến hay không. Vương Triệu Khải gật gật đầu, thời gian xác thực có vấn đề, căn cứ Trương Đại Đào bên kia cung cấp manh mối, người bị hại sau khi mất tích, thê tử của hắn Trương Diễm là tại số 25 buổi chiều gọi điện thoại báo động. Trên thực tế số 25 thời điểm, cái này Lý Hiểu Phong liền đã mất tích, người nhà của hắn đã tìm hắn một ngày thời gian không có tìm được, về sau Trương Diễm mới gọi điện thoại báo cảnh. Căn cứ ngay lúc đó mất tích báo động tình huống, số 25 thời điểm Trương Diễm cho Lý Hiểu Phong phụ mẫu gọi điện thoại, để bọn hắn trở về hỗ trợ tìm kiếm, người trong thôn cũng đang giúp đỡ tìm kiếm, một ngày qua đi không có cái gì phát hiện, lúc chiều Trương Diễm mới gọi điện thoại báo động. Lúc ấy cái này tìm kiếm kỳ thật đã làm được tương đối kỹ càng. Lý Hiểu Phong thích cờ bạc, cho nên trong thôn bên trên cũng tốt, thị trấn bên trên cũng tốt, tất cả chơi mặt trược đánh bài địa phương, lúc ấy Lý Hiểu Phong thân thuộc đều đã tìm khắp cả, nhưng là không có phát hiện tung tích. Những địa phương này lão bản cũng đều nói chưa từng nhìn thấy Lý Hiểu Phong. Mà Vương Gia Câu thôn khoảng cách nội thành xa xôi, hắn đi bộ tới thị lý khả năng cũng là tương đối nhỏ, cho nên đối phương nếu như muốn tới thành phố tới, hẳn là sẽ thừa ngồi taxi. Thế nhưng là trên trấn xe taxi cũng không có kéo qua Lý Hiểu Phong, bao quát phụ cận một chút xe đen, lúc ấy Lý Hiểu Phong người nhà cũng đều làm hỏi thăm, về sau đồn công an bên kia cũng làm kỹ càng điều tra, nhưng là đều không có phát hiện Lý Hiểu Phong cùng ngày sau khi mất tích hẳn không có đón xe rời đi Vương Gia Câu thôn. Vương Triệu Khải nói tiếp đi, căn cứ Lý Hiểu Phong thê tử Trương Diễm cung cấp tin tức biểu hiện, tại số 24 sáng sớm thời điểm Lý Hiểu Phong rời nhà, lúc kia Trương Diễm còn chứng kiến qua đối phương. Số 24 thời điểm Lý Hiểu Phong kỳ thật liền đã không thấy, vào lúc ban đêm cũng không trở về nữa. Nhưng lúc ấy Trương Diễm cũng không hề để ý, bởi vì số 23 lúc buổi tối, vợ chồng bọn họ lớn ầm ĩ một trận, Lý Hiểu Phong còn đánh Trương Diễm. Số 24 sáng sớm Lý Hiểu Phong rời đi nhà, nhưng là bên này giám định kết quả biểu hiện Lý Hiểu Phong là số 24 rạng sáng bị hại Lục Xuyên xác định gật đầu. Chính là cái này thời gian có vấn đề, số 24 rạng sáng bị hại, vậy hắn số 24 sáng sớm thời điểm là thế nào rời nhà đâu? Như vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất khả năng chính là pháp y bên này phán đoán là có sai lầm, đối phương thời gian tử vong tại số 24 sáng sớm về sau, mà không phải cái gọi là số 24 rạng sáng. Còn có một loại khả năng chính là Lý Hiểu Phong thê tử Trương Diễm nói láo, số 24 sáng sớm thời điểm, Lý Hiểu Phong căn bản cũng không có rời nhà, hắn cũng chưa từng thấy đối phương, nhưng là Trương Diễm tại sao phải nói láo đâu? Chương 1099, vào thôn điều tra chương 1099, vào thôn điều tra ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía pháp y, nếu như pháp y bên này phán đoán là chuẩn xác không sai có thể khẳng định lời nói, như vậy thì chỉ có loại thứ nhì khả năng, Trương Diễm nói láo. Mà mặc kệ Trương Diễm vì cái gì nói láo, trợ phu của nàng mất tích, Trương Diễm nói thật, tại hiện trường pha án cảnh sát trong mắt bên cạnh, hắn có khả năng chính là có đủ nhất hiểm nghi người hiểm nghi. Lão Lý, có thể hay không xác định? Vương Triệu Khải hỏi. Xác định. Pháp y lão Lý lắc đầu. Đại gia rất rõ ràng pháp y đối thi thể kiểm tra bao quát thời gian tử vong phán đoán đều là có xác suất. Pháp y nhìn về phía Lục Xuyên, Lục cục, ngài đối pháp y phương diện này hiểu rõ hơn. Lục Xuyên mặc dù không có pháp y giấy phép, cũng không có quá làm qua phương diện này sự tình, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng Lục Xuyên đối hài cốt giám định phân tích cùng thi thể bên ngoài thân kiểm tra đều là vô cùng lành nghề. Bởi vì thi thể tử vong tách rời về sau trải qua đốt cháy đồng thời bị nước vương âm, cọ rửa qua còn bị động vật cắn xé qua, kỳ thật tổn hại đã vô cùng nghiêm trọng. Điểm này xác thực như thế, người chết diện mạo đã không cách nào phân biệt, trên thi thể một chút vết tích cũng không có cách nào rút ra. Lục Xuyên tại hiện trường làm hiện khám thời điểm, liền vân tay đều không nhắc tới vào tay, vật gì khác thì càng khỏi phải nói. Pháp y bên này tiếp lấy báo cáo, ta là căn cứ người chết khang bên trong không có bị hư hao một chút tạng khí hư thối trình độ để phán đoán, nhưng là cái này hư thối trình độ còn quyết định bởi hoàn cảnh bên ngoài. Hoàn cảnh khác nhau hạ, thậm chí trong phòng cùng bên ngoài thi thể tạng khí hư thối trình độ kỳ thật cũng không giống nhau. Cái này cùng nơi đó nhiệt độ cùng độ ẩm có quan hệ, mỗi một chỗ pháp y đi, xem như kinh nghiệm tính tổng kết sẽ tổng kết ra hắn vị trí một chút kinh nghiệm số liệu. Bởi vì một cái khu vực bên trong nhiệt độ không khí biến hóa cùng độ ẩm biến hóa tương đối mà nói là tương đối bình ổn. Như vậy pháp y sẽ căn cứ sự biến hóa này trải qua một chút thi thể kiểm tra, tổng kết ra một bộ kinh nghiệm công thức. Chỉ có thể nói người chết thời gian tử vong hẳn là 7 ngày trước, nhưng cụ thể là số 24 rạng sáng vẫn là sáng sớm, thậm chí nói số 23 đêm khuya hay là số 24 buổi sáng, có chừng cái 7-8 tiếng, thời gian này dài ta là không thể làm cụ thể khẳng định. Phát hiện lão Lý lấy xuống mắt kính của mình nhìn về phía tất cả mọi người. Ta chỉ có thể nói căn cứ nghề nghiệp của ta kinh nghiệm, ta cho rằng người bị hại thời gian tử vong tại 24 ngày rạng sáng khả năng là lớn nhất. Những người khác trầm mặc. Lão Lý nói xác thực như thế, pháp y phán đoán nếu như đối phương thời gian tử vong không dài lời nói, có thể chính xác tới nửa giờ trong vòng, đây là tất cả mọi người hiểu rõ cùng biết. Nhưng là hiện tại Lý Hiểu Phong tên này người bị hại thời gian tử vong đã qua 6-7 ngày. Loại thời giờ này khoảng cách 4 giường thời gian nếu như muốn chính xác lời nói, có thể tới nửa ngày liền đã rất tốt, mong muốn chính xác tới mười mấy tiếng thậm chí là trong vòng nửa giờ, trên cơ bản là độ khó rất lớn. Thi thể tình huống Lục Xuyên rất rõ ràng, nói thật, cho dù là hắn làm thi thể kiểm tra giám định lời nói, cũng rất không có khả năng đem thi thể thời gian tử vong chính xác tới giờ trong vòng. Hắn khả năng so lao Lý bên này hơi hơi mạnh hơn một chút, nhưng là cũng không cách nào xác định là không phải liền có thể phán đoán Trương Diễm nói dối. Trên lệch thời gian chuyện này chúng ta tạm thời trước buông xuống, có thể làm một cái điểm đáng ngờ, xem như kế tiếp phá án một cái trọng điểm đột phá phương hướng. Lục Xuyên cảm thấy đã không thể xác định, như vậy thì đem nó làm một trọng điểm điều tra. Phương hướng có thể giả thiết nếu như sinh ra loại thời giờ này chênh lệch, như vậy hậu quả là cái gì? Hoặc là nói là chỉ hướng tính là cái gì? Chuyện này đối với cảnh sát phá án mà nói cũng là một loại trợ giúp. Trước bố trí một chút ngày mai trọng điểm công tác nhiệm vụ, người chết Lý Hiểu Phong thân phận hiện tại đã là xác nhận thời gian tử vong, trên cơ bản có thể khóa chặt tại 7 ngày trước. Ngày mai nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn đối Lý Hiểu Phong quan hệ nhân mạch tiến hành điều tra, mà khác muốn đem thê tử của hắn Trương Diễm làm trọng điểm điều tra đối tượng. Hội nghị rất ngắn. Buổi tối hôm nay đại gia còn có thể ngủ ngon giấc, ngày mai thời điểm vậy sẽ phải triển khai một trận đại chiến. Kỳ thật liên quan tới Lý Hiểu Phong quan hệ nhân mạch điều tra, Trương Đại Đào bọn hắn bên kia đã làm nhất định điều tra tương quan, kết quả hôm nay buổi sáng thời điểm đã cho hình cảnh đại đội bên này làm một cái báo cáo chi tiết. Lý Hiểu Phong người này mặc dù bình thường thích cờ bạc, nhưng là trên thực tế cũng không có cái gì kiểu ra. Nếu như xác định Lý Hiểu Phong thân phận lời nói, buổi sáng thời điểm cảnh sát bên này liền trên cơ bản đã phán định ra báo thủ khả năng là cũng không lớn. Lý Hiểu Phong là trong nhà con trai độc nhất, từ nhỏ bị Lý Đại Khuê hai vợ chồng cái nuông chiều nuôi lớn, nói một câu nuông chiều từ bé cũng không quá đáng. Nuông chiều từ bé loại chuyện này cũng không phải là chỉ phát sinh ở gia đình điều kiện kinh tế tốt trong gia đình, ai nhi tử ai đau lòng. Lý Đại Khuê hai vợ chồng người mặc dù điều kiện kinh tế đồng dạng, nhưng là đối với cái này chính mình lao đến mới biết được một đứa con trai vẫn là vô cùng thương yêu, từ nhỏ không cho làm việc, dài sau khi lớn lên bỏ học cũng là không nhường ra đi làm công, đều là trong nhà nuôi. Cái này cũng dẫn đến Lý Hiểu Phong tính cách tương đối cực đoan hướng nội, trong nhà 15 cùng 6, nhưng đã đến bên ngoài ngược lại có chút không đúng. Là loại kia điển hình gia đình bạo ngược tính cách, chớ nhìn hắn cùng Trương A dám ra tay đánh nhau, nhưng là tại bên ngoài hắn liền mắng chửi người cũng không dám. Căn cứ giai đoạn trước điều tra kết quả biểu hiện, Lý Hiểu Phong tại bên ngoài không có cái gì cựu nhân, hắn đánh bạc thiếu một chút tiền nợ đánh bạc, phụ thân hắn cũng đều cho trả. Đến mức tình sát khả năng cũng không lớn, Lý Hiểu Phong trên thân kỳ thật cũng không có cái gì tiền, bọn hắn trước kia ra ngoài đánh bạc thua không ít tiền, về sau Lý Đại Khuê vợ chồng cũng phát hiện tiếp tục như thế không phải cái biện pháp. Hơn nữa bởi vì Lý Hiểu Phong đánh bạc chuyện, Trương Diễm tại nửa năm trước đã từng nghĩa vô phản cố muốn cùng Lý Hiểu Phong đưa ra ly hôn, đồng thời lúc ấy đã làm ly hôn thủ tục, nhận ly hôn chứng. Là Lý Hiểu Phong hoàn toàn tỉnh ngộ, nói về sau cũng không tiếp tục được, vì gối Trương Diễm trước mặt khóc giống cầu xin tha thứ. Lại thêm Lý Hiểu Phong phụ mẫu, nhường Lý Đại Khuê đem trong nhà tất cả tài sản đại quyền toàn bộ giao cho Trương Diễm. Nói về sau tất cả tiền đều là Trương Diễm quản. Đồng thời nói cho Trương Diễm cho hắn một cái hứa hẹn, mỗi tháng bọn hắn ra ngoài làm công đều sẽ cho Trương Diễm bên này hệ thống tin nhắn 3000 khối tiền. Kể từ đó, lúc ấy Trương Diễm mới bằng lòng cùng Lý Hiểu Phong phục hôn. Cho nên nói Lý Hiểu Phong bên này tình sát khả năng cũng không phải là đặc biệt lớn. Lý Hiểu Phong cũng tại bên ngoài, cũng không có những nữ nhân khác. Mà Trương Diễm ở trong thôn thanh danh cũng rất tốt, tương đối giữ mình trong sạch, chưa từng có cái gì sở căng đan, mặc dù người lớn lên tương đối xinh đẹp, nhưng là rất hiền lành. Ngày thứ nhì sáng sớm, bao quát Lục Xuyên ở bên trong Vương Triệu Khải bên này mang theo ba cái trung đội còn có 20-30 tên cảnh sát hình sự, cùng nhau lái xe chạy tới Vương Gia Câu thôn bên kia. Hôm nay phải vào thôn làm một cái kỹ càng điều tra, liên quan tới Lý Hiểu Phong tất cả quan hệ nhân mạch đều muốn sở sắp xếp một lần. Vương Triệu Khải bên này cảm thấy trọng điểm còn muốn đặt ở cùng Lý Hiểu Phong đánh bạc những người kia trên thân. Mặt khác trọng điểm còn muốn đối Lý Hiểu Phong thê tử Trương Diễm làm một cái dò xét điều tra. Chương 1100, vụ án phát sinh đêm trước chương 1100, vụ án phát sinh đêm trước trải qua giai đoạn trước đối Lý Hiểu Phong mất tích tình huống điều tra. Trên cơ bản đã có thể loại trừ hắn báo thù tình huống. Mặt khác Lý Hiểu Phong cùng Trương Diễm quan hệ trong đó cũng trên cơ bản loại bỏ hắn có quan hệ tính sát khả năng. Trong thôn bên cạnh Vương Triệu Khải đám người đã bắt đầu điều tra Lý Hiểu Phong tương quan quan hệ nhân mạch. Tại Vương Gia Câu thôn, Lý Gia là ngoại lai nhân khẩu. Nhà bọn hắn là một đời trước mới chuyển tới, Lý Hiểu Phong ba ba là trong thôn này bên cạnh ra đời, nhưng hắn gia không phải ông nội hắn là ở rể tiến đến. Lý Gia là ở rể tiến Vương Gia Câu thôn, chỉ bất quá về sau Lý Hiểu Phong gia sau khi chết, còn có Lý Đại Khuê mẫu thân sau khi qua đời. Lý Đại Khuê chính mình liền đem danh tự từ Vương Đại Khuê đổi thành Lý Đại Khuê. Cho nên Lý Gia là Vương Gia Câu thôn tương đối ít thấy ngoại lai dòng họ. Mà Lý Hiểu Phong ở trong thôn cũng là một cái rất nổi danh người. Lý Hiểu Phong lúc nhỏ vô cùng thông minh, hắn lên tiểu học thời điểm học tập phi thường tốt, hắn là trong nhà con trai độc nhất, phụ mẫu đối với hắn vô cùng yêu chiều. Ai nha, kỳ thật đứa bé kia không sai, rất tốt một cái bé con, lúc nhỏ đặc biệt thông minh, lúc kia học tập vẫn rất tốt, chính là trong nhà quá cưng chiều, già mới có con. Lý Đại Khuê là 40 nhiều tuổi thời điểm mới sinh con trai như vậy. Lý Hiểu Phong từ nhỏ trong nhà liền qua lấy áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt, mặc dù Lý Đại Khuê trong nhà điều kiện kinh tế không phải đặc biệt tốt, nhưng là Lý Hiểu Phong từ nhỏ đã không có nhận qua khổ bị qua tội. Về sau tiểu học bên trên song sau tới sơ trung học tập áp lực bị lớn, lại thêm trong nhà yêu chiều cùng một chút không tốt hài tử thông đồng cùng một chỗ chơi game, liền chậm chậm phía đi. Bỏ học về sau Lý Hiểu Phong cũng chưa từng có ra ngoài đánh qua công, hay là trong nhà người nông, chính là ở nhà như thế ở lại. Lý Đại Khuê trước đây ít năm rất là ăn vất vả chồng chút, xem như có một chút vốn liếng nhi cho Lý Hiểu Phong trương một cái cô vợ trẻ về sau nghĩ đến có thể an ổn định gia tâm. Không nghĩ tới Lý Hiểu Phong kết thành hôn sau không dài thời gian nhiễm lên đánh bạc. Từ khi Lý Hiểu Phong nhiễm phải đánh bạc về sau, cái nhà này trên cơ bản xem như sụp đổ. Cha mẹ của hắn vì thế trên lưng 10 vạn hơn nguyên nợ nần, không thể không đem phòng ở bán đi cho Lý Hiểu Phong còn tiền nợ đánh bạc. Hơn nữa còn đi xa Thiên Châu thị làm công, mỗi tháng kiếm được tiền đa số đều trả lại Lý Hiểu Phong bọn hắn hệ thống tin nhắn trở về. Vương Triệu Khải hỏi thăm trong thôn trợ giúp Trương Diễm người trong nhà cùng một chỗ tìm kiếm Lý Hiểu Phong một chút tình huống. Chúng ta cũng không biết cái kia đập nước khối kia lúc nào ném, trước thi thể bên cạnh tìm Lý Hiểu Phong thời điểm, chúng ta có người từ đường kia qua. qua, không có phát hiện những vật kia. Phương án Chăn Châu lão đầu mặc dù chừng một tuần lễ mới đi nước A bên kia một lần, nhưng là ở giữa vẫn là có những người khác đi qua. Căn cứ trong thôn một cái chăn dê nói, 4 ngày trước thời điểm hắn còn đi đập nước bên kia vùng thà dê, cũng không có phát hiện những vật kia. Nói cách khác hung thủ vứt bỏ Lý Hiểu Phong thi thể hẳn là tại 4 ngày trước, mà không phải 5 ngày trước. Đương nhiên chăn dê cũng không có đi qua đập nước bên kia mỗi một vùng, chỉ nói là hắn không có quan sát chú ý tới. Trong thôn chỉ có tại đầu thôn rời thôn vị trí có một cái giám sát, nhưng là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa cũng không có mở điện, cho nên là thùng rông kêu to. Manh mối, đệ tử Lý Hiểu Phong phụ thân Lý Đại Quê. Tại Lý Hiểu Phong trong nhà, Lý Đại Quê cùng vợ của hắn cùng con dâu Trương Diễm đều đang tiếp thụ Vương Triệu Khải bên này hỏi thăm. Ta là số 25 tiếp vào con dâu ta điện thoại, nói hơn một ngày không có gặp hắn, cho nên số 25 sáng sớm chúng ta liền đón xe từ Thiên Châu thị bên kia trở về, triệu tập thân thích liền bắt đầu tìm xem một lớn tiên tìm không có, lúc chiều nhường con dâu ta báo cảnh. Căn cứ đồn công an bên kia điều tra kết quả, hoặc là nói Trương Diễm bên này cung cấp thời gian hạn chế, Lý Hiểu Phong tại số 24 sáng sớm thời điểm rời nhà về sau liền không còn xuất hiện. Hắn ngày đó không có ăn điểm tâm sao? Vương Triệu Khải hỏi. Trương Diễm lắc đầu, số 23 lúc buổi tối chúng ta ầm ĩ một trận, hắn đem ta đánh, ta thế nào khả năng cho hắn làm điểm tâm đâu? Ta buổi sáng hôm đó đều chưa thức dậy, hắn liền trực tiếp đi. Lúc ấy Trương Diễm cũng không có đem Lý Hiểu Phong trốn đi coi đó là vấn đề, chẳng qua là cảm thấy đối phương đi ra ngoài. Các ngươi vì cái gì đánh nhau? Vương Triệu Khải truy vấn. Vì sao? Nói chuyện tới cái này Trương Diễm cảm xúc lập tức liền kích động. Lý Hiểu Phong hắn chính là một cái xuất sinh. Vương Triệu Khải nghe được đối phương mắng Lý Hiểu Phong là cái xuất sinh, hắn nhìn một chút Lý Hiểu Phong phụ thân Lý Đại Quê, nhưng là đối phương vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Hiểu Phong mẫu thân cũng là trùng điệp thở dài, cũng không có phản đối con dâu của mình mắng con của mình. Tiếp lấy Trương Diễm nói, vào lúc ban đêm cũng chính là số 23 ban đêm cái đôi này cãi nhau, đồng thời Lý Hiểu Phong đánh hắn nguyên nhân. Thì ra số 23 lúc ban ngày, Trương Diễm cũng không ở nhà. Số 23 sáng sớm Trương Diễm thì rời đi nhà đi thành phố. Cha ta tại bệnh viện đã ở một tuần lễ, không ai chiếu cố hắn, chỉ có thể là ban ngày ta đi qua chiếu cố. Thì ra Trương Diễm phụ thân bởi vì bị cha ra ung thư, cho nên muốn nằm viện tiếp nhận giải phẫu trị liệu, cũng may ung thư cũng không có quyết tán, hơn nữa vị trí tương đối tốt. Số 23 ban đêm hai người cãi nhau trước đó Trương Diễm đã đi bệnh viện chiếu cố phụ thân hắn một tuần, nhưng là hắn chỉ là ban ngày chiếu cố, ban đêm liền từ thành phố lại chạy về Vương Gia Câu thôn. Trước mấy ngày thời điểm còn tốt, số 20 thời điểm, ta công công bà từ Thiền Châu thị bên kia đi tiền cho vay chúng ta ưu đãi 2 vạn khối tiền, hôm nay đầu xuân mua hạt giống phân hóa học làm ruộng. Số tiền này mặc dù từ Trương Diễm đảm bảo, nhưng là Trương Diễm cũng không thể thời thời khắc khắc mang ở trên người. Ta không dám ban đêm tại bệnh viện bên kia theo ta cha, bởi vì ta sợ Lý Hiểu Phong tên xuất sinh này đem những số tiền kia lại cho lấy ra thua trận. Không phải, nhưng là cũng may Lý Hiểu Phong bọn hắn đánh bài bình thường đều là ban đêm lúc ban ngày rất ít đánh bài, cho nên Trương Diễm mới tại lúc ban ngày đi vào thành phố bệnh viện chiếu cố phụ thân hắn, lúc buổi tối trở về tương đương với nhìn xem Lý Hiểu Phong không cho hắn ra ngoài đánh bạc. Nhưng là nghìn tính bạc tính, vẫn là không có bảo vệ tốt Lý Hiểu Phong. Số 23 Trương Diễm rời nhà, đi vào thành phố về sau Lý Hiểu Phong liền đem tiền cho lấy ra, hắn trước mấy ngày một mực tại móc nối người, ban ngày đánh bài, đã liên hệ tốt, ngay tại số 23 ban ngày bọn hắn tập hợp một chỗ đánh bài, 2 vạn khối tiền lại bị hắn cho thua sạch. Sau khi nói đến đây, Trương Diễm cảm xúc đã vô cùng kích động, thậm chí đã không chịu được khóc lên. Kia là ta công công bà tiền mồ hôi nước mắt nha, hơn nữa còn là bọn hắn vay khoản tiền chắc chắn là chúng ta mở thôn cả nhà, hy vọng đó là chúng ta làm ruộng mua hạt giống mua phân hóa học tiền vậy mà cho hắn một ngày liền cho thua cái kỳ quang, ngươi nói chúng ta thời gian này còn thế nào qua a? Trương Diễm càng nói càng là tức giận. Cho dù chuyện đã qua, hơn nữa Lý Hiểu Phong đã chứng thực đều đã chết, nhưng là nói đến chuyện này thời điểm, Trương Diễm vẫn là vô cùng tức giận. Lý Đại Khuê ở một bên hút tẩu thuốc giữ im lặng, không có cách nào, con của hắn có thể làm sao đâu. Vì con của mình, Lý Đại Khuê đã đem phòng ốc của mình bán, hắn hiện tại xem như không có nhà để về, bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo bạn già ra ngoài làm công. Chương 1101, to gan suy đoán chương 1101, to gan suy đoán chính là bởi vì Lý Hiểu Phong lại thua trong nhà chỉ có 2 vạn khối tiền, cho nên Trương Diễm mới cùng hắn đánh lên. Nhưng là dù sao Lý Hiểu Phong là nam nhân thể lực bên trên so Trương Diễm phải mạnh hơn nhiều, hắn thế nào có thể đánh được Lý Hiểu Phong đâu. Số 23 lúc buổi tối căn cứ Trương Diễm nói tới, nàng lại bị Lý Hiểu Phong đánh cho một trận. Cho nên ngày thứ nhì buổi sáng hắn thời điểm ra đi ta cũng không để ý hắn, cũng không cùng hắn nói chuyện, trong nhà đã không có tiền, hắn coi như ra ngoài cũng thua không được tiền, cũng không quan trọng, cái nhà này xem như xong. Lúc này Lý Đại Khuê xuất ra điện thoại di động của mình. Tiểu Phong là số 24 sáng sớm từ nhà đi, buổi trưa chúng ta nhận qua hắn cho ta phát một đầu tin nhắn. Tin nhắn? Vương Triệu Khải hỏi thăm, cái gì tin nhắn? Lý Đại Khuê đưa di động đưa cho Vương Triệu Khải, chính là cái này, hắn tin nhắn bên trong chỉ cấp chúng ta nói một câu nói cha mẹ ta có lỗi với các người, ta đi lại có không có, liền một câu nói như vậy. Phía sau ta cho hắn đánh tới điện thoại cũng một mực không ai tiếp. Quả nhiên Lý Đại Khuê trên điện thoại di động có như vậy một đầu tin nhắn. Nhưng nhìn tới đầu này tin nhắn Vương Triệu Khải lại vô cùng nghi hoặc. Cái này tin nhắn thời gian gửi là số 24 giữa trưa hơn 1 giờ. Cái này kỳ quái, căn cứ pháp y cho giám định là Lý Hiểu Phong thời gian tử vong tại số 24 rạng sáng. Đương nhiên pháp y bên kia cũng nhấn mạnh, cái này thời gian tử vong cũng không phải là tuyệt đối, hẳn là có nhất định sai sót, nhưng là mặc dù có sai sót cũng không có khả năng tới số 24 giữa trưa. Số 24 rạng sáng tới số 24 giữa trưa kia 12 cái tiếng đồng hồ hơn, pháp y bên kia cho ra giám định sai sót hẳn là 3-4 tiếng có khả năng, nhưng là tuyệt đối không thể vượt qua đường này. Như vậy nói cách khác, Lý Hiểu Phong tại số 24 giữa trưa hơn 1 giờ thời điểm khẳng định là đã chết. Thế nhưng là Lý Hiểu Phong thế nào tại sau khi chết còn có thể cho Lý Đại Khuê phát như vậy một đầu tin nhắn đâu? Mà đầu này tin nhắn là có ý gì? Xem xét chính là dường như Lý Hiểu Phong mong muốn lưu lại cuối cùng tin tức, mục đích là để bọn hắn sẽ không tìm chính mình sao? Trong thôn điều tra trên cơ bản có thể có một kết thúc. Vương Triệu Khải bên này muốn đem đại khái một cái chỉnh thể tình huống hướng Lục Xuyên bên kia làm một cái báo cáo chi tiết. Sáng hôm nay Vương Triệu Khải dẫn đội tại Vương Gia Câu thôn bên này khai triển phỏng vấn điều tra thời điểm, Lục Xuyên bên kia tiến về phân cục hướng Trần Vệ Quốc bên kia đại khái báo cáo một chút tình tiết vụ án tình huống. Hai người đi theo lại đi thành phố, hướng cục trưởng Tống Giang Quốc bên kia làm kỹ càng một cái báo cáo. Kỳ thật trước kia liên quan tới hình sự vụ án cũng đều là từng cấp phải hướng bên trên hồi báo, chỉ có điều thì ra Lục Xuyên là hình cảnh đại đội trưởng xem như trực quản hình cảnh đại đội lãnh đạo vụ án phát sinh thời điểm hắn nhất định là ở hiện trường, cho nên hồi báo chuyện bình thường đều là Trần Vệ Quốc đi. Nhưng là hiện tại không giống, Lục Xuyên chức vị phát sinh biến hóa, hắn hiện tại là phân cục phó cục trưởng đã không phải là trực tiếp quản lý hình cảnh đại đội lãnh đạo trực tiếp, cho nên có thể đi theo Trần Vệ Quốc cùng đi báo cáo. Trước mắt chúng ta điều tra tình huống đến xem, đã phát hiện một chút manh mối trọng điểm đối người bị hại Lý Hiểu Phong quan hệ nhân mạch tiến hành điều tra. Buổi sáng thời điểm, khu công nghệ cao phân cục hình cảnh đại đội đã phái 3 cái trung đội tới trong thôn tiến hành thăm viếng. Tại Tống Giang Quốc nơi này, Lục Xuyên làm một cái so sánh tường tận báo cáo, đem bọn hắn hiện tại thúc đẩy tình huống phát hiện manh mối cùng đằng sau trọng điểm điều tra phương hướng đều hướng Tống Giang Quốc làm báo cáo. Tốt cụ thể vụ án điều tra và giải quyết, Lục Xuyên ngươi bên này phụ trách, ta yên tâm, có gì cần cục thành phố bên này hỗ trợ hay là ủng hộ, ngươi phải tùy thời gọi điện thoại cho ta hay là nhường Vệ Quốc cục trưởng gọi điện thoại cho ta. Vâng. Lục Xuyên túi chào. Hai người rất nhanh hồi báo hoàn tất về sau thì rời đi cục thành phố, Trần Vệ Quốc bên kia trở về phân cục, Lục Xuyên bên này thì trực tiếp chạy tới hiện trường. Vừa vặn Lục Xuyên đang đổi hướng, hiện trường trên đường Vương Triệu Khải bọn hắn bên này cũng ngay tại gặp mặt, đem lẫn nhau điều tra đến một chút tình huống làm một cái giản yếu tập hợp. Vương Gia Câu thôn khoảng cách hình cảnh đại đội có chừng 1 giờ đường xe vẫn tương đối xa, bọn hắn liền không có quay trở lại, mà là tại Vương Gia Câu thôn ngoài thôn vừa chờ Lục Xuyên tới. Rất nhanh song phương gặp mặt về sau, trực tiếp tại trong xe chỉ huy báo cáo tương quan điều tra tình huống. Quan hệ tương đối mà nói tương đối đơn giản, trong thôn bên cạnh không có cái gì cựu nhân, hắn thường xuyên qua lại đều là phòng bài bạc một chút chơi mạt trược cùng đánh bạc nhân viên nhà tản. Đối với những người này viên chúng ta đã từng cái làm phân biệt, chuẩn bị tiến hành kỹ càng một cái điều tra. Lý Hiểu Phong bị giết mặc dù loại bỏ báo thù hay là tình sát khả năng, nhưng là cũng có thể là bởi vì đánh bạc tiền đánh bạc ở giữa vấn đề mà sinh ra hình sự vụ án. Vương Triệu Khải bên này tiếp tục báo cáo, mặt khác vào hôm nay phỏng vấn điều tra Lý Hiểu Phong ra thuộc thời điểm phát hiện một cái tình huống. Số 24 giữa trưa 1 giờ 28 phút, Lý Hiểu Phong điện thoại đã từng cho phụ thân của hắn gửi đi một đầu tin nhắn. Vương Triệu Khải đem tương quan nội dung tin nhắn cho Lục Xuyên nhìn một chút, nói tiếp. Căn cứ pháp y bên kia giám định kết quả, Lý Hiểu Phong bị giết thời gian hẳn là tại số 24 rạng sáng, trễ nhất tại số 24 sáng sớm, nhưng là không nên tại số 24 giữa trưa hơn 1 giờ thời điểm còn có thể phát ra ngoài tin nhắn. Thời gian này đã quá muộn. Lục Xuyên minh bạch. Pháp y đối Lý Hiểu Phong bị hại thời gian phán đoán mặc dù có sai chênh lệch, nhưng là hẳn là tập trung ở 3-4 giờ. Không có khả năng vượt qua 12 giờ. Ta hoài nghi có người muốn cố ý gây ra hỗn loạn ánh mắt, nhường đại gia coi là Lý Hiểu Phong cũng không phải là mất tích, mà là cố ý muốn rời khỏi. Trần Giang sau khi nói xong, nói tiếp, bất quá luôn cảm giác thủ đoạn này có phải hay không quá thô ráp, thời gian này đốt rất dễ dàng liền bị chúng ta phát hiện. Giết người xong sợ hãi, thật bệnh loạn chạy chữa. Lục Xuyên tiếp lấy hỏi thăm, Lý Hiểu Phong thê tử Trương Diễm bên kia có tình huống gì hay không? Trương Diễm tình huống bên kia, chúng ta bên này làm một cái tất yếu trọng điểm kỹ càng điều tra. Có quan hệ Trương Diễm tình huống là Vương Triệu Khải bên này tự mình phụ trách, cho nên đối tình huống này tương đối quen thuộc. Hắn đem liên quan tới Trương Diễm phụ thân sinh bệnh tình huống còn có Trương Diễm tại Lý Tiểu Trung bị giết trước cùng đối phương ầm ĩ một trận, thậm chí đánh nhau tình huống đều hướng Lục Xuyên làm báo cáo. Đối với Lý Hiểu Phong chết Trương Diễm biểu hiện được vô cùng lạnh lùng, thờ ơ, thậm chí như cũ tại chửi mắng hắn. Tại hỏi thăm tham viếng trong quá trình, mặc dù Vương Triệu Khải không có trực tiếp thẩm vấn, hay là hỏi thăm Trương Diễm cùng những này bản án có quan hệ hay không, nhưng là từ một chút nói bóng nói gió bên trên ngôn ngữ đến xem, Trương Diễm đối Lý Hiểu Phong chết thuộc về là thờ ơ. Lý Hiểu Phong tại số 23 lúc ban ngày đem trong nhà vừa dùng đến nay năm mùa xuân làm ruộng mua phân hóa học hạt giống, chỉ có 2 vạn đồng tiền cho thua sạch. Cho nên hai người tại số 23 lúc buổi tối ra tay đánh nhau. Ta có một cái to gan suy đoán, Trương Diễm cùng Lý Hiểu Phong số 23 lúc buổi tối xảy ra xung đột kịch liệt, có khả năng hay không là trong quá trình này Trương Diễm liền đem đối phương đánh chết đâu. Chương 1102, tình cảm vợ chồng. Chương 1102, tình cảm vợ chồng hay là đang chờ đợi đối phương ngủ say về sau, Trương Diễm lại hạ thủ đâu. Vương Triệu Khải nói tiếp, cho nên đề nghị của ta là đối Trương Diễm cùng Lý Hiểu Phong trụ sở tiến hành toàn diện điều tra, bởi vì nếu như ta cái này giả thiết là nói thật, như vậy trụ sở của bọn hắn tỷ lệ lớn chính là vụ án phát sinh chỗ đầu tiên. Hôm nay tại phỏng vấn điều tra thời điểm, đã xác định Trương Diễm cùng Lý Hiểu Phong hai người xảy ra cãi lộn địa phương, chính là tại bọn hắn ở lại trong phòng. Hơn nữa nếu như Lý Hiểu Phong thật là Trương Diễm giết chết, làm như vậy án địa điểm tỷ lệ lớn hẳn là cũng chính là bọn hắn ở lại trong phòng. Xế chiều hôm nay phỏng vấn điều tra thời điểm cũng không có tiến vào Trương Diễm trong nhà tiến hành điều tra, đây là không phù hợp lưu trình. Tại bên ngoài viện Trương Diễm người một nhà bao quát Lý Hiểu Phong phụ mẫu đều tại, Vương Triệu Khải cùng bọn hắn đại khái hàn huyên một chút tình huống, đương nhiên cũng chỉ là tìm hiểu một chút Lý Hiểu Phong trước khi mất tích sau một chút tình huống, cùng Lý Hiểu Phong bình thường cùng người nào kết giao, cùng người nào có khoảng cách hay là có hay không thiếu người nào tiền trợ một chút. Từ phỏng vấn điều tra nội dung nhìn lại, Vương Triều Khải lúc ấy cũng không có phản ứng ra đối với Trương Diễm hoài nghi. Mặt khác, ta đề nghị đối Lý Hiểu Phong tất cả từng có đánh bạc nhân viên tham dự cũng muốn tiến hành một cái sờ sắp xếp, nhất là Lý Hiểu Phong trước khi mất tích trong vòng nửa tháng thời gian tương đối gần muốn tiến hành một lần kỹ càng sờ sắp xếp. Trương Diễm cùng Lý Hiểu Phong bởi vì gia đình việc vặt từ đó dẫn phát án mạng khả năng có. Nhưng là cùng lúc đó, Lý Hiểu Phong cùng những người khác bởi vì tiền đánh bạc mà sinh ra mâu thuẫn tranh chấp khả năng cũng có. Lục Xuyên bên này an bài xong sau, Vương Triệu Khải mang theo hình cảnh đại đội bắt đầu chia đầu hành động. Bởi vì đám người họ ngay tại bên ngoài thôn trong xe chỉ huy, cho nên trái lại về sau rất nhanh lại bắt đầu tương ứng điều tra công tác. Vương Triệu Khải bên này mang theo một đội người thẳng đến Trương Diễm trong nhà muốn đối Trương Diễm trong nhà tiến hành một cái toàn diện lục soát. Mặt khác tổ một người là Trần Giang bên kia mang theo chạy theo lên trấn rồi đại đa số phòng bài bạc đều tại trên trấn, trong thôn chỉ có hai cái. Chính mình cư dân mở cũng không tính là phòng bài bạc cứ điểm. Hai cái này cứ điểm từ Tôn Bưu mang theo người đi qua. Giờ phút này Trương Diễm trong nhà Lý Hiểu Phong phụ mẫu cũng đều tại, cũng không hề rời đi. Lý Hiểu Phong phụ thân Lý Đại Khuê những năm gần đây vốn là bởi vì lao động mà có vẻ hơi già mua, mặc dù có cái 60 nhiều tuổi, nhưng nhìn đi lên tựa như 7, 80 tuổi như thế, toàn bộ eo đã cong, còn lưng không thẳng lên được. Lý Hiểu Phong mẫu thân một con mắt nhìn không thấy, là nghiêm trọng bệnh đục thủy tinh thể. Trên thực tế Lý Hiểu Phong mẫu thân con mắt này trải qua giải phẫu là có khả năng khôi phục, chỉ có điều bởi vì không có tiền kéo quá lâu mà thôi. Đương nhiên cũng không thể nói không có tiền, một cái bệnh đục thủy tinh thể giải phẫu bảo hiểm y tế thanh lý sau 2-3 ngàn khối tiền trên cơ bản liền có thể làm xong. Nhưng chính là thanh lý sau 2-3 ngàn khối tiền, Lý Hiểu Phong mẫu thân đều không nỡ lấy ra chỉ ánh mắt của mình. Lão lưỡng cậu ở bên ngoài kiếm mỗi một phân tiền, trên cơ bản đều có thể nói là cho con trai. Người người đều nói nuôi nhi dưỡng giả, hai người bọn họ nuôi đứa con trai này xem như tại ăn bám á, không chỉ có ăn bám còn chưa tính, nuôi một đứa con trai thế nào cũng có thể nuôi nổi, dưỡng lao chết đều vô sự, vấn đề mấu chốt hắn không chỉ có ăn bám còn hố lão. Những năm gần đây, Lý Hiểu Phong bởi vì đánh bạc thiếu nợ bên ngoài có hơn 30 vạn. Số tiền này kỳ thật đều là Lý Đại Khuê giúp đỡ trả hết. Vương Triệu Khải bọn họ chạy tới thời điểm, Lý Đại Khuê đang ngồi ở trong sân hút tẩu thuốc. Vương đội trưởng nhìn thấy Vương Triệu Khải đi mà quay lại, Lý Đại Khuê nghi hoặc hỏi: "Lý Lao ca, vừa ra ngoài cho lãnh đạo cấp trên báo cáo công tác đi, chúng ta tiếp lấy trò chuyện, đúng rồi nhà ngươi khối kia ta có chút nhi nước uống, một ngày này không uống nước, cổ họng đều nhanh bốc khói." Lý Đại Khuê đứng dậy chỉ gian phòng cửa chính, đi vào chính là có bằng nước. Lý Đại Khuê vừa nói xong, một bên Trương Diễm lại chủ động đứng dậy: "Vương đội trưởng, ta giúp ngươi đi múc." Vương Triệu Khải ung dung thản nhiên: "Không cần, uống một chén là được rồi." Nói không để ý phân trần trực tiếp liền hướng phòng cửa chính đi đến. Vương Triệu Khải cũng không có dẫn người, trực tiếp đối cả phòng tiến hành cường ngạnh điều tra. Bởi vì bọn hắn chỉ là phản bác kiến nghị kiện hướng đi có dạng này một cái suy đoán, Trương Diễm cùng Lý Hiểu Phong ở giữa bởi vì vợ chồng tranh chấp có khả năng đối Lý Hiểu Phong hạ thủ chính là Trương Diễm. Nhưng trên thực tế đây chỉ là một suy đoán, vạn nhất vấn đề gì đều không có, người ta lão công vừa qua đời, cái này còn có công công bà ở chỗ này, Vương Triệu Khải nếu như dẫn người cường ngạnh điều tra lời nói, khả năng này gây nên một cái không tốt hậu quả. Cho nên Vương Triệu Khải liền muốn như thế một cái chiêu nhi, tới trước trong phòng bên cạnh nhìn một chút. Lý Đại Khuê cho con trai mình cái nắp, bộ này phòng gạch rất không tệ, ba gian chính phòng chính giữa là phòng bếp, bên trái là một gian nhà kho, bên phải chính là phòng ngủ chính. Gian phòng cũng không tính sạch sẽ, trên mặt đất có không ít tủi lửa. Trước mấy ngày nhà cách vách ra mắt, tại chúng ta bên này làm một ngày cơm, còn chưa kịp thu thập đâu, lao lý lại mất tích sự tình đều làm ở cùng một chỗ. Trương Diễm đối với trong phòng tương đối lộn xộn, dường như cảm giác được có chút xấu hổ, đi theo Vương Triệu Khải sau lưng tranh thủ thời gian giải thích nói. Vương Triệu Khải gật gật đầu, đi hướng bằng nước, đồng thời quan sát bốn phía. "Trương Diễm, ngươi thật giống như đối Lý Hiểu Phong mất tích qua đời cũng không phải là đặc biệt khổ sở đúng không?" "Ừ." Đối mặt Vương Triệu Khải bỗng nhiên hỏi thăm, Trương Diễm vẻ mặt khẩn trương, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. "Có cái gì khổ sở, ước gì chết sớm một chút, ta cùng hắn kết hôn 14 năm, qua nhiều năm như vậy hắn đem trong nhà bên cạnh thua không còn một mảnh." Nói lên Lý Hiểu Phong đánh bạc, Trương Diễm ngữ khí rõ ràng có chút kích động. "Ta công công bà phòng ở bị hắn thu một chút vốn liếng nhi cũng đều thua sạch, hai năm này nếu không phải ta công công bà ở bên ngoài làm công tiếp tế cuộc sống của chúng ta, trong nhà đều đói, liền nói đầu tuần hắn mất tích, trước đó đem trong nhà công cộng cho vay lấy được 2 vạn khối tiền mua hạt giống phân hóa học tiền hắn đều cho thua, vậy chúng ta một năm này làm sao đây? Uống gió tây bắc cái gì?" Trương Diễm quay đầu nhìn về phía trong viện cha mẹ chồng. Vương đội trưởng ngài cũng nhìn thấy, ngươi xem một chút trong thôn bên cạnh 60-70 tuổi lão nhân, cái nào hài tử làm việc a, không đều trên đường nói chuyện phiếm ngồi sao? Ai giống chúng ta ra lão công lão bà nha, 60-70 tuổi bà còn một con mắt ngủ, đều phải tại bên ngoài làm công, mỗi tháng tiếp tế chúng ta hắn chết. Chúng ta cũng coi là giải thoát rồi. Vương Triệu Khải âm thầm thở dài một hơi. Trải qua cái này 1-2 ngày phỏng vấn điều tra, liên quan tới Lý Hiểu Phong tình huống Vương Triệu Khải là biết rõ vô cùng. Trên thực tế Trương Diễm cùng đối phương tại nửa năm trước liền ly hôn. Lẫn nhau ở giữa cũng căn bản không có cái gì tình cảm vợ chồng, làm theo đi theo đối phương qua, không có gì hơn liền là một mặt chính mình tuổi tác cao, một phương diện khác chính là công công bà còn có thể tiếp tế bọn hắn sinh hoạt một tháng có chút tiền, hơn nữa tiền đều tại Trương Diễm trong tay trông coi. Hơn nữa nửa năm trước phục hôn thời điểm, Lý Hiểu Phong là quỷ gối Trương Diễm trước mặt, thề về sau không còn đánh bạc, cho nên hai người tại phục cưới. Lại thêm Lý Đại Quỷ cho bọn hắn 18, 000 khối tiền, nhưng là cái gọi là tình cảm vợ chồng. Chương 1103, hiện trường phát hiện án. Chương 1103, hiện trường phát hiện án. Không tiếp tục dùng ngôn ngữ bên trên thăm dò Trương Diễm, Vương Triệu Khải múc múc nước uống hai ngụm. Nhưng là hắn không hề rời đi gian phòng, mà là bốn phía nhìn lại. Gian phòng có chừng 450 bình dáng vẻ, sau khi vào cửa chính là bếp lò. Bên cạnh còn có một cái nồi lô. Đúng rồi, điện thoại di động ta nhanh không có điện, nhà các ngươi có hay không máy phát điện này à? Cho ta dùng một chút, ta cho điện thoại mạo xưng cái điện. Không có phát hiện cái gì dị thường, Vương Triệu Khải tùy tiện suy nghĩ cái cớ, trực tiếp liền hướng phòng ngủ chính bên kia đi vào. Trương Diễm sắc mặt giật mình, nhưng là cũng không tốt ngăn đón, vội vàng nói, Vương đội trưởng, chúng ta dùng điện thoại đều là bình thường điện thoại, không biết rõ nạp điện miệng cùng ngài có thể hay không phối hợp, nếu không ta tới nhà người khác đi cho ngài hỏi một chút đi. Nói, liền phải đi ra ngoài, ý kia chính là ta đều hướng bên ngoài đi, một mình ngươi cũng không tiện tại trong nhà của chúng ta ở lại á. Nhưng là Vương Triệu Khải căn bản không có lý đối phương, hắn tiến vào phòng ngủ chính về sau liền bắt đầu cẩn thận quan sát lên. Phòng ngủ chính bên trong cũng không sạch sẽ, tương đối lộn xộn. Bất quá nhìn xuống đất trên mặt bộ dáng dường như bị thanh tẩy qua, có một ít chứa vết bẩn địa phương đều cùng những địa phương khác bộ dáng không giống nhau lắm. Ân. Rất nhanh, Vương Triệu Khải liền có một chút phát hiện. Trương Diễm trong nhà là lò nấu rượu lô, cho nên theo kháng viêm một vòng, phía dưới có đoán khí quản, dạ đi ạ tỏ, bố trí. Trên mặt đất mặc dù đã bị thanh lý qua, nhưng là đoán khí quản, dạ đi ạ tỏ, cùng giường tường ở giữa trong khe hở còn có không ít vết bẩn, Vương Triệu Khải chú ý lực liền bị những này vết bẩn hấp dẫn. Màu nâu. Có chút cùng loại huyết dịch khô cạn về sau màu nâu vết tích, hơn nữa còn có một chút điểm lấm tấm bị Vương Triệu Khải phát hiện. Đương nhiên những này điểm lấm tấm tương đối nhỏ bé, hơn nữa nhan sắc nhìn qua cùng bình thường loại sơn lót chỗ bẩn dường như cũng không có gì khác nhau. Vương Triệu Khải mặc dù không phải hiện khám cảnh sát hình sự, nhưng là những năm gần đây lâu dài tại một tuyến phá án, đối với hiện trường một chút huyết dịch phun ra vết tích vẫn rất có nghiên cứu. Mặc dù vẫn còn có chút không xác định, nhưng là những này va chạm đốt vết tích vẫn là để Vương Triệu vui vẻ bên trong lên lòng nghi ngờ. Bởi vì Vương Triệu Khải vừa mới tiến thẳng tiến vào phòng ngủ chính bên này, Trương Diễm cũng không có cách nào trực tiếp rời đi, đi theo đối phương liền tiến đến. Nhìn thấy Vương Triệu Khải ánh mắt một mực trên mặt đất tác tìm Trương Diễm, tâm lập tức nâng lên cổ họng. Vương đội trưởng Trương Diễm tiến lên, che kín Vương Triệu Khải ánh mắt, từ trên giường cầm lên điện thoại di động dây sạc đưa cho đối phương, ngài nhìn đây là nhà ta điện thoại di động dây sạc, cùng điện thoại di động của người nạp điện miệng có thể hay không phối hợp. Dây sạc. Vương Trấn Hải nhìn Trương Diễm đối phương một cái không có quét trong tay hắn dây sạc, trực tiếp rời đi phòng ngủ chính gian phòng. Tới bên ngoài, Vương Triệu Khải cũng căn bản không có dừng lại, hắn đi ra sân nhỏ về sau lập tức bấm lục xuyên điện thoại. Lục cục, ta vừa mới tại Trương Diễm trong nhà phòng ngủ chính bên trong phát hiện điểm xuống mặt đất. Lần trước có hay không xử lý sạch sẽ phun ra trạm vết máu lưu lại, ngài muốn không được qua đây nhìn một chút. Nhìn một chút. Lục xuyên tiếp vào điện thoại sau, Vương Triệu Khải đã gọi điện thoại cho hắn, vậy đã nói rõ bên kia phát hiện có thể là 89/10. Sau 3 phút, 10 cái cảnh sát hình sự đều tới Trương Diễm trong nhà. Giờ phút này, Trương Diễm đã bị khống chế. Vương đội trưởng, các ngươi đây là làm gì a? Lý Đại Khuê nhìn thấy con dâu của mình bị bắt, trong lúc nhất thời sốt ruột bận điều hoàng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ cảnh sát vì cái gì bắt con dâu của mình. Người trong thôn nhìn thấy thật nhiều cảnh sát hình sự đều chạy theo Trương Hải trong nhà tới, cũng không ít người đi theo tới cùng một chỗ xem náo nhiệt. Bất quá bên trong Lục Xuyên đã ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận xem xét những này điểm trạm vết tích. So với Vương Triệu Khải, lập lờ nước đôi xác nhận khác biệt. Chỉ nhìn lên một cái Lục Xuyên liền biết đây tuyệt đối là nhân thể huyết dịch phun ra về sau hình thành một chút điểm trạm vết tích. Hơn nữa thời gian không dài. Đồng thời Lục Xuyên đối toàn bộ phòng ngủ chính tiến hành kỹ càng điều tra, phát hiện ngoại trừ góc tường, tại giường trên mặt, xúc lên chiếu, lại có mảng lớn vết máu khô khốc. Mở ra tủ bát, Lục Xuyên thật ở bên trong phát hiện mang máu đệm chăn còn có gối đầu. Rất hiển nhiên, cảnh sát giai đoạn trước làm lớn mật phỏng đoán cũng không có sai, Trương Diễm kỳ thật chính là tổn thương Lý Hiểu Phong hung thủ. Ngay sau đó trước nhìn tình cảnh bên này, đối Trương Diễm nhà ba gian phòng tiến hành cẩn thận điều tra, tại một gian nhà kho trong góc phát hiện có dính vết máu thiết truy, còn có đã chặt cuốn lưới dao dao phay. Mặt khác trong góc bên cạnh trong túi nhựa còn phát hiện mang máu quần áo. Rất hiển nhiên, những vật này Trương Diễm còn chưa kịp xử lý, đem người mang về, lập tức phong tỏa hiện trường. Một đống lớn hai vợ chồng lỗ hổng thế nào cũng không nghĩ tới sát hại con trai mình chính là con dâu của mình Trương Diễm Nhi. Không có khả năng, không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Hai tên lão nhân tại Trương Dịch bị mang lên xe cảnh sát thời điểm cũng không tin đây là sự thực. Dù sao mình Nhi tử mất tích chuyện, vẫn là Trương Diễm gọi điện thoại thông chi bọn hắn. Hơn nữa mấy ngày qua, Trương Diễm cũng là đi theo đám bọn hắn tận tâm tận lực tìm kiếm. Mặt khác nói thật, Trương Diễm người con dâu này coi như không tệ. Năm đó kết hôn thời điểm liền không có muốn bao nhiêu lễ hỏi tiền gả cho con của mình Lý Hiểu Phong, về sau cũng là giữ khuôn phép. Con của mình cái gì tính tình hai cái lão nhân lại tin tưởng, bất quá Trương Diễm Nhi những năm gần đây có thể nói là lo liệu trong trong ngoài ngoài, nếu như không có Trương Diễm Nhi lời nói, cái nhà này không thể nói thành hình dáng ra sao, có lẽ đã sớm tản. Đây cũng là vì cái gì nửa năm trước Trương Diễm cùng Lý Hiểu Phong lý hôn về sau hai tên lão nhân phụ thêm tất cả cũng phải đem người con dâu này vãn hồi trở về nguyên nhân trọng yếu nhất. Thế nhưng là vì cái gì đây? Lại là con dâu của mình, giết con của mình. Trương Diễm chính là giết chết Lý Hiểu Phong hung thủ chuyện, mặc dù không có thông qua cảnh sát bên này tìm được chứng minh, nhưng là người cũng đã bị mang lên xe cảnh sát, người trong thôn đều là tận mắt nhìn thấy. Không đến 1-2 giờ, toàn bộ trong thôn liền truyền ra tin tức này. Hình cảnh đại đội bên này, Lục Xuyên Vương Triệu Khải bên này đã áp tải người hiểm nghi phạm tội Trương Diễm quay trở về hình cảnh đại đội bên kia tiếp nhận tiến một bước thẩm vấn. còn có hai tên hiện khám cảnh sát hình sự tại phạm tội hiện trường bên này tiến hành sau cùng thăm dò. Trên trấn đồn công an từ Trương Đại Đào tự mình dẫn người đối toàn bộ hiện trường tiến hành phong tỏa, chung quanh tất cả đều kéo lên cảnh giới tuyến. Đồng thời Trương Đại Đào bên này còn phái người, hai ngày này phải đặc biệt trông coi hiện trường phát hiện án. Lục Xuyên bên này đem tương quan tình huống trước tiên hướng Trần Vệ Quốc bên kia gọi điện thoại, làm tương quan báo cáo. Trương Diễm bên này bị mang thời điểm ra đi cũng không nói gì, trên nét mặt có một ít giải thoát, mặt khác chính là yên lặng chảy nước mắt. Nhưng là đối với cảnh sát mang đi hắn cũng không có cái gì phản kháng, rất hiển nhiên Trương Diễm chính là hung thủ, chuyện này hẳn là có thể quyết định. Bản án cho tới bây giờ có thể nói xem như phá, đến tiếp sau chính là thẩm vấn xác nhận hiện trường còn có tương quan vụ án nguyên nhân gây ra trải qua chờ một chút chi tiết điều tra. Trong phòng thẩm vấn Trần Giang phụ trách thẩm vấn, Trương Diễm bên này không có chống cự. Rất nhanh liền giao phó nàng giết chết trượng phu phạm tội quá trình. Chương 1104, giết người trải qua chương 1104, giết người trải qua số 1 trong phòng thẩm vấn, Trần Giang mang theo trợ thủ của mình đang tiến hành thẩm vấn, ngồi đối diện người hiểm nghi phạm tội Trương Diễm. Trương Diễm biểu lộ cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, nàng chỉ là bị bắt thời điểm có chút khẩn trương. Cùng bối rối, lên xe cảnh sát về sau, cả người cảm xúc dường như liền đã bình tĩnh lại. Người là ta giết? Còn không có, chờ Trần Giang bên này mở miệng hỏi thăm, Trương Diễm bên kia đầu tiên liền giao phó phạm tội sự thật. Trương Diễm tựa hồ là thở dài. Các ngươi nói muốn các ngươi bày ra dạng này lao công, ngươi làm không giết chết hắn? Trần Giang, Trương Diễm dường như rốt cuộc tìm được phát tiết lấy cớ, căn bản không cần Trần đem bọn hắn hỏi cái gì, hắn liền đem toàn bộ tiền căn hậu quả toàn bộ bàn giao tin tưởng. Cảnh sát bên này đối nàng hoài nghi là đúng, hơn nữa pháp ý đối kiểm tra thi thể làm ra giám định kết quả cũng là không có vấn đề. Căn cứ Trương Diễm nói tới, số 23 lúc buổi tối hai người bởi vì Lý Hiểu Phong đem 2 vạn khối tiền hạt giống phân hóa học tiền toàn bộ thua trận về sau lớn ầm ĩ một trận, đồng thời ở giữa còn động thủ. Lý Hiểu Phong vào lúc ban đêm uống một chút rượu, cùng Trương Diễm đánh lên, đem đối phương đánh thật nặng. Hắn đánh ta đêm hôm đó ta không có hoàn thủ, vẫn mặc hắn đánh như vậy lấy, ta lúc ấy trong lòng liền đã quyết định chủ ý, thời gian này không có cách nào qua, lại như thế qua xuống dưới, không chỉ có ta phải chết, cha hắn lao nương đều phải nhường Lý Hiểu Phong cho thai hòa chết. Trương Diễm tự thuật rất bình tĩnh. Nửa năm trước hai người ly hôn về sau, Trương Tiến xem ở Lý Hiểu Phong phụ mẫu khẩn cầu trên mặt mũi, còn có Lý Hiểu Phong quỳ trên mặt đất chỉ thiên thể, cũng không tiếp tục đánh bạc sau hai người lúc này mới phục cưới. Ngay từ đầu vẫn rất tốt, hắn thật đúng là không có ra ngoài cược, ban đêm cũng không đi ra, ban ngày còn có lúc giúp ta làm chút trong nhà sống. Trương Diễm trong nhà trong trong ngoài ngoài đều là Trương Diễm một người tại lo liệu Lý Hiểu Phong, những năm gần đây ngoại trừ đánh bạc đứng đắn gì sự tình đều không làm. Trong nhà bên cạnh loại những này cũng đều là Trương Diễm đang lộng, gieo trồng vào mùa xuân quốc đất mùa hè ngày mùa thu hoạch mọi chuyện cần thiết đều là Trương Diễm một người làm, có lúc Lý Hiểu Phong phụ mẫu tới giúp đỡ một thành. Hiện tại chúng ta nhà là bình dầu đổ đều không đỡ loại kia, nhưng là chỉ cần không đánh bạc, ta cũng đều nhận vài chục năm vợ chồng, không phải cũng không thể nói tán liền tán. Trương Diễm nói thẳng, mà lại nói lời nói thật, ta cùng hắn phục hôn hơn phân nửa là xem ở ta công công bà bà trên mặt, ta công công bà bà lúc ấy bằng lòng nói mỗi tháng phải cho ta nhóm 3000 khối tiền, hơn nữa trong nhà tiền cũng tất cả đều để cho ta quản lý Hiểu Phong về sau lại không tích lũy tiền bọn hắn về sau đưa tiền cũng đều cho ta, không còn cho Lý Hiểu Phong. Đương nhiên nói đây mới là hắn phục hôn nguyên nhân thực sự. Nửa non năm này đến hai người thời gian trôi qua cũng không thể nói nhiều náo nhiệt, nhưng là tại Lý Đại Khuê hai người giúp đỡ hạ, mỗi tháng đều có doanh thu, năm ngoái ngày mùa thu hoạch thời điểm cũng kiếm lời một chút tiền. Nhưng là tiệc vui trong tàn. Năm ngoái chúng ta làm ruộng kiếm lời 3 vạn khối tiền, tăng thêm bình thường cha mẹ của hắn giúp đỡ, tới lúc sau Tết chúng ta cất có chừng cái 4, 5 vạn khối tiền. Nói đến chỗ này thời điểm, Trương Diễm ngữ khí rõ ràng có chút gấp. Thế nhưng là cái này vốn đảng kết quả Lý Hiểu Phong tại ăn Tết trước thời điểm, thừa dịp Trương Diễm về nhà ngoại, đem bọn hắn tồn tiền tất cả đều trộm đi ra một thanh thua sạch sành sanh. Trương Diễm trở về sau kem chút cho giận đi lên, đây chính là 4, 5 vạn khối tiền, không chỉ có bọn hắn lúc sau Tết phải dùng số tiền này, hơn nữa phụ thân hắn điều tra ra coi ung thư, cũng muốn số tiền kia. Thế nhưng là lại bị Lý Hiểu Phong một thanh liền cho thua sạch. Số tiền kia ngoại trừ chúng ta ăn Tết phải dùng, hơn nữa cha ta ngã bệnh cũng nghĩ mượn một chút, thêm một cái chính là chúng ta năm sau mùa xuân thời điểm mua hạt giống, phân hóa học cũng phải dùng số tiền này, kết quả tất cả đều bị hắn một thanh cho thua tinh quang. Ăn Tết trước thời điểm hai người làm lớn một khung, may mắn là Lý Đại Huy bọn hắn ăn Tết trở về, hai người ở bên ngoài làm công kiếm lời chút tiền, cho nên cho Trương Diễm bọn hắn hơn 1 vạn khối tiền, cái này nằm xem như đi qua. Lúc sau Tết bọn hắn một nhà bỏ ra một chút tiền còn lại, bị Trương Diễm cho hắn mượn phụ thân chữa bệnh. Nhưng là cứ như vậy, năm nay mở ra về sau mua hạt giống phân hóa học tiền liền không có. Ta công công bà qua hết năm không có đợi mấy ngày liền lại đến Thiên Châu thị bên kia làm công đi, nhưng là trong thời gian ngắn cũng góp không đến nhiều tiền như vậy, không có cách nào liền cho vay 2 vạn đồng tiền cho chúng ta hệ thống tin nhắn trở về để chúng ta mua hạt giống phân hóa học. Trên thực tế lúc này Trương Diễm đã đối Lý Hiểu Phong đã sớm chết tâm, biết hắn căn bản giới không được, chỉ cần không cho hắn cầm tới tiền là được, ngược lại hiện tại tất cả tiền đều tại Trương Diễm nơi này trông coi. Thế nhưng là ngàn phòng bạc phòng, cha ta sinh bệnh nằm viện, ta ban đêm cũng không thể hầu hạ. Tại ban ngày ta đi qua vội vàng nhìn một chút liền phải trở về, ta sợ hắn đem những số tiền kia cho ta làm đi ra thua. Nói đến chỗ này thời điểm, Trương Diễm ô khóc lên. Kia 2 vạn khối tiền là nhà bọn họ hiện tại chỉ có tiền mặt, vẫn là Lý Đại Khuê bọn hắn cho vay hệ thống tin nhắn cho bọn họ, để bọn hắn mua hạt giống phân hóa học năm nay làm ruộng dùng. Kết quả cái này 2 vạn khối tiền bị Lý Hiểu Phong cho thua, lấy cái gì làm ruộng, một năm này chẳng phải hết à? Ăn cái gì uống cái gì? Toàn bộ trong quá trình, Trần Giang bọn hắn tại ghi chép Trương Diễm Nhi công ty không có tiếp tục hỏi thăm. Nói thật, từ bọn hắn giai đoạn trước điều tra tình huống đến xem, cái này Lý Hiểu Phong xác thực không phải vật gì tốt. Nhưng là lại không là đồ tốt cũng là một cái mạng đem tiền làm không có còn có thể kiếm lại, nhưng là nhân mạng không có, đó là thật liền không còn có cái gì nữa. Trần Giang trước mặt bọn họ phá án thời điểm, đối với cái này 2 vạn khối tiền bị Lý Hiểu Phong chuyển bất đi, cũng là hiểu rõ đến. Nhưng trên thực tế lúc ấy chỉ là đem cái này xem như một manh mối, đối với cái này 2 vạn khối tiền bị Lý Hiểu Phong nói sau khi ra ngoài, đối với Trương Diễm người này có dạng gì ảnh hưởng. Nói thật, lúc ấy cảnh sát cũng không có dự đoán hoàn toàn. Bây giờ nghe Trương Diễm bản nhân thanh lệ câu hạ lên án Trần Giang cũng tốt, trợ lý cũng được, còn có thông qua giám sát tại bên ngoài nhìn trận này thẩm vấn những hành tinh khác đều trầm mặc. Mười mấy năm qua cái này một ngôi nhà bị Lý Hiểu Phong một người lôi mệt mỏi thành cái dạng này, phụ mẫu cho bọn họ trả mấy chục vạn tiền nợ đánh bạc, đem phòng ốc của mình lại bán. 60-70 tuổi, bị buộc bất đắc dĩ, còn muốn đi nơi khác làm công, cho con của mình kiếm tiền. Nói thật, đặt vào cái người ta bên trong loại sự tình này thật là rất sụp đổ. Trương Diễm cảm xúc cũng rốt cục đạt được một chút hòa hoãn, đem những này bất mãn cùng tình huống phát tiết ra ngoài về sau, tâm tình của nàng ổn định một chút. Số 23 lúc chiều ta liền sợ hắn ra ngoài, cho nên sớm liền chạy về, bởi vì bọn hắn đánh bài bình thường đều là ban đêm, thế nhưng là không nghĩ tới lúc về đến nhà mới nghe hàng xóm nói, Lý Hiểu Phong buổi sáng liền chạy ra khỏi đi đánh bài đi, ta rời đi hắn liền đi. Quả nhiên, kia 2 vạn khối tiền Trương Diễm tra một cái xác thực đã không có, tiếp lấy Lý Hiểu Phong trở về say khướt nói với hắn tiền thua sạch. Hai người lúc ấy lớn ầm ĩ một trận. Lý Hiểu Phong mượn tiểu kình còn đem Trương Diễm cho đánh cho một trận, bị đánh thời điểm Trương Diễm cũng đã là lòng như cho nguội. Chương 1105, không ai hỗ trợ, ta chỉ có thể chính mình làm. Chương 1105, không ai hỗ trợ, ta chỉ có thể chính mình làm. Lấy lại bình tĩnh, Trương Diễm tiếp tục giao phó giết người quá trình. Ta khi đó liền muốn làm như vậy xuống dưới khẳng định không được, chúng ta thời gian sẽ phá hủy, đời ta liền xong rồi, cha hắn mẹ cũng đều xong, nhất định không thể để cho lại để cho hắn cược đi xuống. Nhưng là giấu tiền cũng giấu không được Lý Hiểu Phong luôn có thể nghĩ đến một chút biện pháp đem những này tiền cho lấy ra. Hắn đem chính mình tất cả tâm tư đều đặt ở làm tiền lên. Ban đêm ta thừa dịp hắn ngủ thời điểm ra tay, kỳ thật nói thật ta lúc ấy cũng không muốn giết hắn. Trương Diễm lau lau nước mắt nói tiếp, ta lúc ấy liền nghĩ đem hắn làm tàn phế, đem hắn làm tê liệt, đời ta đều hầu hạ hắn, ta cũng bằng lòng, ta cũng đáng, chính là không thể để cho hắn lại động đậy, không thể để cho hắn ra ngoài lại đánh bạc, nếu không cái nhà này liền xong rồi, hoàn toàn bị hắn làm tàn. Dựa theo Trương Diễm dự đoán, hắn là muốn đem Lý Hiểu Phong một chút cho đánh cho tàn phế, đánh hắn xương cổ cái chỗ kia, nghe người ta nói đánh chỗ đó hạ lưng chừng núi liền toàn bộ tê liệt tàn phế không chết được, nhưng là đời này phía dưới không động được, trừ ăn cơm ra há mồm nói chuyện, cái gì khác cũng không làm thành. Số 23 ban đêm Lý Hiểu Phong đánh xong Trương Diễm về sau, tùy tiện ăn chút gì, lại uống một chút rượu, sau đó liền đi ngủ. Trương Diễm không nói gì, bị sau khi đánh xong chính hắn cũng ăn chút gì, đem trong nhà dọn dẹp một chút, bắt đũa đều tẩy xong về sau cũng liền nằm xuống ngủ. Nhưng trên thực tế Trương Diễm cũng không có ngủ, tại số 24 lúc rạng sáng, cũng chính là Lý Hiểu Phong ngủ say về sau Trương Diễm lên giường. Hắn ban đêm có chút uống nhiều quá, ngủ được rất chết rất nặng, ta đem hắn lật qua về sau, chiếu bảo hắn cái hốt cầm truy liền đập xuống. Căn cứ Trương Diễm nói tới, đêm qua hắn là muốn đem Lý Hiểu Phong cho đánh cho tàn phế đánh tê liệt, nhưng là hạ thủ thời điểm không có nắm giữ tốt phương hướng cường độ lập tức nện vào trên hốt. Ta nhưng thật ra là chiếu bảo hắn xương cổ khối kia đập xuống, không nghĩ tới lập tức nện ở cái hốt, lúc ấy máu lập tức liền đổ tới. Trương Diễm nhi bàn giao hắn lúc ấy đập một cái về sau không còn có nện, cái thứ hai tuyết lở ở về sau, hắn lúc ấy liền động. Qua một hồi hắn đi dò xét hơi thở thời điểm, Lý Hiểu Phong liền đã không có chuyện liền chết. Các ngươi tin tưởng ta, ta thật không muốn giết hắn. Ô ô ô. Điểm này, đương nhiên là có một chút xác thực không có nói láo. Căn cứ pháp y phán đoán, Lý Hiểu Phong trên nốt vết thương xác thực chỉ là một chút sốt ruột tạo thành, mà không phải lặp đi lặp lại sốt ruột tạo thành tổn thương. Điểm này pháp y bên kia là có cái giám định. Nhưng là có thể hay không bằng vào đầu này chính là nhận định Trương Diễm nói là thật. Nàng đương nhiên hắn lúc ấy chỉ là muốn làm tàn Lý Hiểu Phong, mà không phải muốn giết hắn. Điểm này kỳ thật rất trọng yếu, bởi vì tại nhắc lên công tố thời điểm là tội cố ý giết người vẫn là ngộ sát, đây là có khác nhau rất lớn. Nếu như ta thật muốn giết hắn lời nói, làm gì dùng truy nện hắn cái hốt đâu? Nhà chúng ta có dao phay, ta trực tiếp một đao lau cổ của hắn chẳng phải xong? Trương Diễm nói mình giết người phương thức chính là vì làm tàn phế Lý Hiểu Phong. Điểm này cũng là đúng, đơn giản nhất xảy ra phương thức dĩ nhiên không phải dùng truy nện cái hốt. Tiến Nhi hoàn toàn có thể dùng dao phay chém hắn cổ, như vậy giết người có thể sẽ càng nhanh một chút. Trần Giang nhíu mày, Trương Diễm nói đầu này nếu như là thật, vậy hắn vì cái gì còn muốn cho hắn phân thây đâu? Ngươi giết hắn về sau, vì cái gì phân thây? Trương Diễm cười khổ, ta không có cách nào nha, cái kia chết lão Trần ta làm không động hắn nha, lúc ấy cũng không người giúp ta nha, vậy ta chỉ có thể cho hắn tách ra nha. Trương Diễm tại lúc ấy phát hiện người chết về sau à, cũng không có đặc biệt bối rối, hắn cũng không có nghĩ đến báo động hay là cho cái khác người gọi điện thoại, mà là muốn đem đây hết thảy tất cả đều ẩn giấu rơi. Mà nói đến cái gọi là phân thây nguyên nhân thời điểm, Trương Diễm trả lời vậy mà là chính hắn làm bất động thi thể của hắn, không ai giúp hắn. Vậy chỉ có thể chia từng khối đi xử lý. Nhưng là phân thây chuyện này so trong tưởng tượng còn mệt mỏi hơn được nhiều, một đêm hôm khuya khoắt thời gian, Trương Diễm chỉ là đem Lý Hiểu Phong thi thể chia thành mấy khối, sau đó đem đầu của hắn nhét vào nồi hơi bên trong. Ta vừa muốn đem những vật này chậm chậm cho nó tiêu hủy, thả nồi hơi bên trong ta liền dùng tuổi lửa bắt đầu cho nó đốt, sau đó đem tứ chi của hắn còn có thân thể liền đặt ở cái kia trong lối đi nhỏ bên cạnh, ta đem nồi xốc lên từ phía trên cho nó nhét vào, sau đó châm lửa liền bắt đầu đốt. Trương Diễm ý nghĩ là thông qua đốt cháy đem thi thể hoàn toàn tổn hại rơi thần không biết quỷ không hay, sau đó hắn liền đối ngoại nói cách xử gió, là rời nhà đi ra ngoài, rốt cuộc không có trở lại qua. Nhưng là đốt đi 2 đến 3 giờ thời gian, vẫn không có đốt sạch sẽ. Ta suy nghĩ đốt một hồi liền có thể đốt không có, ai nghĩ đến món đồ kia, đốt đi 2 đến 3 giờ thời gian cũng không có đốt sạch sẽ, kia là lò điện bên trong không nói một chút liền đốt sạch sẽ, chính chúng ta đốt thế nào lại không được. Ngày thứ nhì rạng sáng 5 lúc 6 giờ, Trương Diễm bởi vì khuya ngày hôm trước đánh nhau bị đánh lại giết người phân thây xử lý thi thể thật sự là mệt không được, mơ mơ màng màng liền ngủ tiếp đi. Số 24 sáng sớm thời điểm, ta là bị hàng xóm bên kia cho đánh thức, đại khái là 8-9 giờ à. Trên thực tế dựa theo ý nghĩ như vậy là đằng sau tiếp tục xử lý thời gian, một ngày đốt không xong liền đốt 2 ngày, 2 ngày đốt không xong liền 3 ngày, ngược lại chậm chậm luôn có thể đem nó đốt không có. Nhưng là có biến hóa, là Trương Diễm nhà hàng xóm cái này số 24 ngày đó giữa chưa có ra mắt, muốn mượn nhà bọn hắn bếp nấu nấu cơm. Việc này là đã sớm định tốt, Trương Diễm chỉ có điều số 23 lúc buổi tối đem việc này đem quên đi. Việc này đã sớm nói xong, ta lúc ấy cũng không có cách nào trực tiếp từ chối đi, hơn nữa ta sợ gây nên hoài nghi, liền đem còn lại thi thể trực tiếp từ nồi hơi cùng lò trong hố bên cạnh làm đi ra quyển A, trước đặt ở trong kho hàng bên. Tới lúc chiều, ra mắt sự tình đã kết thúc, Trương Diễm về đến nhà về sau càng nghĩ càng không đúng sức lực. Cho nên hắn liền nghĩ muốn giả tạo Lý Hiểu Phong chính mình rời nhà ra đi như thế một cái tình huống. Ta đem cảnh sát phía sau đi tìm đến, hay là cha mẹ hắn hỏi chúng ta đến cùng chuyện ra sao? Ta liền dùng Lý Hiểu Phong điện thoại cho hắn tra phát một đầu tin nhắn. Đầu này tin nhắn chính là Lý Đại Khuê lấy ra cho cảnh sát nhìn đầu kia tin nhắn. Nhưng trên thực tế cũng chính là đầu này tin nhắn đưa tới cảnh sát hoài nghi. Pháp y giám định thời gian tử vong là tại số 24 rạng sáng, nhưng là đầu này tin nhắn phát ra thời gian là số 24 hơn 1 giờ chiều. Người đều chết, làm sao có thể còn phát ra tin nhắn đâu? Vậy khẳng định là hung thủ phát ra tới, giả tạo Lý Hiểu Phong mất tích như thế một cái tình huống. Sau đó số 25 thời điểm, Trương Diễm sáng sớm cho Lý Đại Khuê bọn hắn gọi điện thoại, nói Lý Hiểu Phong không thấy. Bởi vì sợ bọn họ trở về phát hiện nhà kho bên trong Lý Hiểu Phong thi thể, cho nên lúc đó Trương Diễm không có cách nào tại số 24 lúc buổi tối, thừa dịp không có người đem thi thể của hắn liền bước xuống đập nước bên kia. Ta suy nghĩ ngược lại đốt đã nhìn không ra hình dáng, ném tới bên kia liền cho dù bị cảnh sát phát hiện, cũng không nhất định liền có thể nhìn ra Lý Hiểu Phong. Nhìn đương nhiên là không nhìn ra. Kế tiếp chính là cảnh sát bắt đầu tham gia, đầu tiên là mất tích án, đằng sau phát hiện thi thể về sau chính là hình cảnh đại đội bên này bắt đầu điều tra toàn bộ bản án đến bây giờ xem như khá là rõ ràng minh bạch. Chương 1106 Không phu quân Trương 1106, không phu quân Trương Diễm phân thây lý do rất đơn giản, bởi vì không ai giúp hắn xử lý thi thể. Dùng Trương Diễm nguyên thoại nói, không ai giúp ta làm, chính ta làm bất động, vậy chỉ có thể đem hắn điều chặt. Trên thực tế trong này xác thực có cái trùng hợp tại. Nếu như không phải Trương Diễm nhà hàng xóm, ngày thứ nhì cũng chính là số 24 thời điểm cần dùng nhà hắn bếp nấu, như vậy qua mấy ngày, Trương Diễm có khả năng thật ngay tại bếp nấu bên trong đem toàn bộ thi thể cho hoàn toàn đốt cháy. Đương nhiên dưới tình huống bình thường gia dụng tuổi lửa sinh ra nhiệt độ trên thực tế là không đủ để đem thi thể hoàn toàn đốt cháy. Lục Xuyên những năm này phá án nhìn thấy phân thây án kỳ thật rất nhiều, vớt xác án cũng không ít, nhưng là sát nhân chi sau đem thi thể hoàn toàn tiêu hủy vụ án xác thực không nhiều. Qua nhiều năm như vậy tương quan dạng này án lệ, Lục Xuyên chỉ nghe nói qua 2 cái. Một cái là hắn tự mình làm qua một cái bản án. Hung thủ dùng xăng rội lên phương thức đem chính mình toàn bộ cho đốt rủi, nhưng là cũng có một chút xương vỡ cặn bã lưu lại. Lúc ấy cái này xăng lượng đổ bê tông trên thực tế là tương đối lớn, hung thủ cũng không phải duy nhất một lần liền đem thi thể đốt xong. Căn cứ lúc ấy thẩm vấn kết quả đến xem, đối phương là nhiều lần nộp lên xăng, nhiều lần đốt cháy về sau mới đưa toàn bộ thi thể hoàn toàn đốt cháy. Trừ cái đó ra, Lục Xuyên liền nghe nói qua cùng một chỗ tương tự vụ án hung thủ là một cái đốt hầm lò công nhân. Người này hết thể giết 6 người, xử lý thi thể thời điểm chuyên môn dùng nung gốm sứ hầm lò khí đến đốt cháy thi thể. Bởi vì hầm lò khí bên trong nhiệt độ vô cùng cao, thi thể thả sau khi đi vào có thể hoàn toàn tiêu hủy, không lưu một chút vết tích, cho nên đối phương mới giết 6 người về sau bị bắt lại. Đương nhiên cho dù về sau bản án phá, nhưng là đang tra hỏi trong quá trình cũng vô cùng phiền phức, bởi vì hung thủ đem thi thể hoàn toàn hư hại, đầu mối gì cũng không tìm tới. Toàn bộ chứng cứ bên trong tương đối có một cái mấu chốt một vòng là thiếu thốn. Cảnh sát hợp người sử dụng qua hầm lò khí làm vô cùng kiểm tra cặn kẽ, nhưng là bởi vì bên trong trải qua nhiệt độ cao thiêu đốt, căn bản cái gì cũng không tìm tới. Mà người bình thường không sử dụng loại phương thức này tiêu hủy thi thể nguyên nhân chủ yếu chính là đây không phải bình thường người có thể làm đến. Điều kiện không đủ. Các ngươi nói, Trương Diễm nói có phải thật vậy hay không? Thẩm vấn đã kết thúc, tương quan vụ án xem như toàn bộ bế bỏng, ngày thứ nhì thời điểm mang theo Trương Diễm tới hiện trường tiến hành xác nhận. Đến tiếp sau chính là hình cảnh đại đội bên này chỉnh lý tương quan văn tự vật liệu, sau đó chuyển giao vụ án. Trần Giang trong văn phòng mấy người ngay tại thảo luận vụ án này. Trần Giang là phụ trách thẩm vấn Trương Diễm, hắn nói có phải thật vậy hay không là chỉ Trương Diễm nói. Hắn không có chuẩn bị thật giết người, mà là muốn đem Lý Hiểu Phong làm tê liệt rơi. Dùng Trương Diễm nguyên thoại nói, nàng đời này liền nhận, đem Lý Hiểu Phong làm tê liệt rơi, hắn hầu hạ hắn cả một đời cũng được, chỉ cần hắn không đi ra đánh bạc. Từ pháp y giám định góc độ, ta ngược lại thật ra cảm thấy đối phương nói là sự thật. Vương Triệu Khải nghĩ nghĩ, đưa ra quan điểm của mình. Vài người khác đối Vương Triệu Khải quan điểm có ít người vẫn tương đối nhận đồng. Bởi vì nếu như Trương Diễm là thật muốn giết người gây nên người vào chỗ chết lời nói, dùng dao cắt phá, Lý Hiểu Phong biết hầu hiển nhiên muốn so dùng truy thích hợp nhiều. Nhà bọn hắn có dao phay, nếu như hắn thật muốn trước tiên giết người lời nói, cầm dao phay trực tiếp đem hắn cổ chặt là được rồi. Vương Triệu Khải nói tiếp, hơn nữa mấu chốt pháp y từ sau bên cạnh giám định kết quả là người chết, trên nó chỉ có một cái búa vết tích, nói cách khác Trương Diễm chỉ lệnh cho đối phương, lập tức đem hắn đánh chết, không có truy nhiều hạ. Nhưng là đây chỉ là quá trình, kết quả vẫn là đối phương chết. Tôn Bưu nói rằng, bất kể nói thế nào, nếu như Trương Diễm bên kia thật không muốn giết chết Lý Hiểu Phong ý nghĩ, vậy hắn sát nhân chi sau nên tự thú, sau đó đem toàn bộ quá trình nói ra, thế nhưng là đối phương không có lựa chọn tự thú, mà là lựa chọn phân thây đồng thời thiêu hủy thi thể. Trương Diễm mặc dù nói gây án quá trình căn cứ pháp y bên kia giám định kết quả có thể có nhất định trèo trống, nhưng là Trương Diễm phía sau hành vi rõ ràng chính là vì đào thoát luật pháp chế tài. Nàng không chỉ có chủ quan bên trên mong muốn tiêu hủy đi Lý Hiểu Phong thi thể, hơn nữa còn cho Lý Hiểu Phong phụ thân phát một đầu tin nhắn, muốn dùng cái này chứng minh Lý Hiểu Phong là chính mình mất tích. Đồng thời tại Lý Hiểu Phong bị giết về sau báo đáp gia cảnh. Cá nhân ta cảm thấy tại phán quyết thời điểm, khẳng định là tội cố ý giết người ngộ sát tội khả năng cũng không lớn. Trần Giang nói rằng, ngộ sát tội hình pháp phán quyết cùng tội cố ý giết người có khác nhau rất lớn. Cái trước là 3 năm trở lên 10 năm trở xuống, mà cái sau ít nhất cũng là một cái ở tù trung thân. Đương nhiên, cụ thể quan tòa thế nào phán vẫn là phải cái nhìn đỉnh biện hộ một cái kết quả. Bất quá lấy Trần Giang bọn người những năm này chấp pháp kinh nghiệm cùng kinh nghiệm đến xem lời nói, phán quyết đối phương cố ý giết người khả năng tại 90 trở lên. Ai, vậy liền coi là gã nhầm người có nữ cảnh sát thở dài. Đang điều tra Lý Hiểu Phong mất tích toàn bộ trong quá trình, cảnh sát bên này trên thực tế đối Lý Hiểu Phong làm người cũng có một cái rất rõ ràng phán đoán. Cái này Lý Hiểu Phong kỳ thật chính là một cái ma cờ bạc. Trong nhà giày vò không còn hình dáng, lão bà, phụ mẫu tất cả đều bị hố một lần. Cha của hắn lão mụ vì hắn thiếu mười mấy vạn nợ bên ngoài, phòng ốc của mình đều bán, 60 nhiều tuổi người còn muốn đi bên ngoài đi làm công, mỗi tháng còn muốn tiếp tế hắn. Trương Diễm mặc dù phạm pháp, nhưng trên thực tế cũng là thực sự không chịu nổi. Lý Hiểu Phong cuối cùng thua 2 vạn khối tiền mua hạt giống phân hóa học tiền thành áp đảo Trương Diễm cuối cùng một quả rơm. Đồng thời cái này cũng bị Lý Hiểu Phong chết gõ trung tang. Trên thực tế nơi đó đồn công an đánh cược bác đã kích cường độ là rất lớn. Cái này Lý Hiểu Phong bởi vì đánh bạc bị xử lý qua rất nhiều lần, bị câu giữ lại qua 7-8 lần, hơn nữa còn bị phạt qua khoản. Đến mức trên trấn tổ chức đánh bạc một chút phòng bài bạc lão bản cũng đều bị thu thập qua, có người thậm chí bởi vậy còn đã từng ngồi tù. Nơi đó đánh bạc tập tục từ xưa đến nay, thời điểm trước kia đặc biệt phách lối, nghe nói vừa đến lúc buổi tối một cái làng bên trong trên cơ bản liền trống, đều đang đánh bài. Về sau bởi vì đồn công an bên này đã kích cường độ đặc biệt lớn, chậm chậm loại này tập tục có nhất định thay đổi. Tối thiểu cũng không phải người nào đều đánh bạc cũng càng ngày càng ít, chỉ có một ít lao ma bài bạc thường xuyên sẽ lén lút tập hợp một chỗ. Nhưng là nhân sự tình đều không có tuyệt đối, tựa như hình sự vụ án như thế, án giết người đều là thường có, chớ nói chi là đánh bạc, giảm bất có thể, nhưng là mong muốn hoàn toàn cự tuyệt, khả năng xác thực không lớn. Có quan hệ Trương Diễm bản án, rất nhiều cơ sở cảnh sát hình sự cũng đang thảo luận. Lý Hiểu Phong có nên giết hay không, Trương Diễm cái này đến cùng thế nào phán? Trên thực tế từ pháp luật tới nói cùng từ đạo đức trên trực giác đến xem lời nói, cả hai là có nhất định sai lầm bị. Thế nhưng là pháp luật chính là pháp luật, nếu như tất cả đều bằng vào đạo đức trực giác đến phán đoán, kia xã hội này kia chẳng phải toàn lộn xộn sao? Lục Xuyên bên này đem tương quan vụ án phá án và bắt giam tình huống đang hướng thượng cấp làm báo cáo chi tiết, vụ án này đến đây cũng coi như kết thúc. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, hình cảnh đại đội bên này cũng không có chuyện gì, khu công nghệ cao phân cục bên kia hội nghị cũng trở nên ít đi một chút, Lục Xuyên lúc không có chuyện gì làm còn có thể đúng giờ đi làm về nhà bồi bồi vợ con, thời gian trôi qua cũng là rất tiêu xái. Trong nháy mắt con của mình liền đã trong ngày. Chương 1107, mất tích tỷ tỷ chương 1107, mất tích tỷ tỷ tháng 4, thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp, toàn bộ Hải Châu thị tất cả đều đã bị lục sắc bao khỏa mùa xuân tới. Một ngày này hạnh phúc đường đồn công an tiếp đến điện thoại báo cảnh sát, là cùng một chỗ mất tích án. Tỷ tỷ của ta đã không thấy một tháng, ta đến Hải Châu thị bên này tìm một tuần lễ, thế nào đều liên lạc không được nàng, không có cách nào chỉ có thể báo án. Báo án người gọi Lý Quỷ, báo án mất tích đối tượng là Lý Quỷ tỷ tỷ Lý Hiểu Yến. Hạnh phúc đường đồn công an bên này phái người điều tra một tuần lễ, nhưng là không có. Cái gì có giá trị manh mối bản án khó bề phân biệt, thậm chí liên quan tới Lý Hiểu Yến sinh đến chết đều không thể xác định. Hạnh phúc đường đồn công an bên này phát hiện bản án khả năng không phải đơn giản như vậy, từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, dính đến tình huống khả năng tương đối phức tạp, cho nên hạnh phúc đường đồn công an bên này trực tiếp cho khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này làm chuyên đề báo cáo. Dựa theo chính quy quá trình mà nói, đồng dạng mất tích án trên cơ bản là từ cơ sở đồn công an đi cùng tiến xử lý, sẽ không lên báo đến hình cảnh đại đội bên này. Bởi vì hình cảnh đại đội bên này ra bản án trên cơ bản đều là hình sự vụ án. Mất tích án tại chuyển thành hình sự vụ án trước đó, bình thường đều là từ cơ sở tại xử lý. Bất quá vụ án này hơi có một ít đặc thù. Vương Triệu Khải bên này chuyên đề cho Lục Xuyên bên kia làm báo cáo. Bởi vì gần nhất hình cảnh đại đội bên này bản án tương đối ít, Lục Xuyên bên này chỉ thị yêu cầu chính là nếu như tinh lực cho phép, trước giúp đỡ hạnh phúc đường đồn công an bên kia làm một chút loại bỏ. Kế tiếp 3-4 ngày thời gian, Vương Triệu Khải bên này an bài Trần Giang nhóm này người theo vào vụ án này. Có thể càng là theo vào, bản án càng là khó bề phân biệt. Báo án người Lý Quỳ là người mất tích Lý Hiểu Yến đệ đệ. Căn cứ Lý Quỳ nói tới, hắn sở dĩ đi vào Hải Châu thị bên này tìm kiếm tỷ tỷ, là bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này tỷ tỷ chưa từng có cùng trong nhà liên lạc qua. Lý Khuê bên kia cho tỷ tỷ gọi điện thoại phát chat, GG bên trên nhắn lại, đối phương đều chưa hồi phục qua. Căn cứ Lý Quỳ nói tới, Lý Hiểu Yến bình thường nghiện internet, cho nên mỗi ngày GG trên cơ bản tại hắn tan tầm về sau đều là ở vào một cái trạng thái đang lục, trước kia mỗi ngày thời điểm hắn đều có thể cùng tỷ tỷ bắt được liên lạc, nhưng là gần nhất một tháng này lại cái gì liên hệ đều không có. Đối phương cờ cờ một mực ở vào họ phờ lìn trạng thái. Bởi vì một mực không liên lạc được Lý Hiểu Yến, cho nên Lý Quỷ liền từ quê quán chạy tới Hải Châu thị tìm tỷ tỷ của mình. Ta tới hắn đã từng công tác thẩm mỹ viện đi qua bên kia nói tỷ tỷ của ta đã một tháng không có đi làm. Căn cứ Lý Quỷ nói tới, tỷ tỷ của hắn tại một nhà thẩm mỹ viện công tác, nhưng là từ một tháng trước bắt đầu, cũng chính là tại Lý Quỷ không liên lạc được Lý Hiểu Yến thời điểm, hắn tỷ tỷ liền đã không tại cái này thẩm mỹ viện công tác. Trần Giang cảm thấy chuyện có chút không đúng. Thẩm mỹ viện công tác lúc đầu tiếp xúc người liền tương đối tạm, mà khác Lý Hiểu Yến mất tích đến cùng sống hay chết, hiện tại vẫn luôn không xác định. Đây chính là dưới tình huống bình thường làm mất tích án khó khăn nhất địa phương chính là nhân viên mất tích đến cùng là sống hay là chết, đến cùng phải hay không hình sự vụ án, đây là cần phán đoán. Đồng dạng mất tích vụ án đều là tìm không thấy đối phương dưới tình huống mới báo động, bằng không mà nói vậy thì không gọi mất tích, đối phương chỉ có thể gọi là mất liên lạc, hiện ở loại tình huống này là người tìm không thấy liên hệ cờ cờ cũng liên lạc không được, hơn nữa Lý Hiểu Yến thường xuyên lên mạng, lại hơn một tháng thời gian không có đổ bộ cờ cờ, cho nên Lý Quỷ bên này hoài nghi tỷ tỷ của mình dường như nộ hại. Thẩm mỹ viện Trần Giang bên này quyết định là bắt đầu quay chung quanh Lý Hiểu Yến quan hệ nhân mạch cùng công tác nơi trốn làm điều tra. Ngày 18 tháng 3, người không thấy. Căn cứ thẩm mỹ viện người phụ trách nói tới, Lý Hiểu Yến bên này là tại ngày 18 tháng 3 không có tới đi làm. Lúc ấy chúng ta liền liên hệ Lý Hiểu Yến, bởi vì bình thường nàng công tác hết sức chăm chú phụ trách, xưa nay không đến trễ về sớm. Nhưng là số 18 buổi sáng hôm đó đông nhiên liền không đến, gọi điện thoại cũng liên lạc không được. Căn cứ thẩm mỹ viện người phụ trách nói tới, Lý Hiểu Yến bình thường công việc vẫn là tương đối cố gắng chăm chú phụ trách, hơn nữa xưa nay đều không về sớm cũng không muốn tới. Lúc làm việc có thể nói là cẩn trọng, cùng đại gia quan hệ cũng tương đối tốt. Thế nhưng là Lý Hiểu Yến tại ngày 18 tháng 3 ngày đó lại đột nhiên không có tới đi làm. Thẩm mỹ viện người còn tưởng rằng hắn từ trước, cho nên về sau cũng không có liên hệ hắn, nhưng là đợi đến cuối tháng phát tiền lương thời điểm, bởi vì Lý Hiểu Yến làm thời gian nửa tháng, nàng còn có 1.000 nhiều đồng tiền tiền lương không có lĩnh. Nhưng là cũng không thấy người trở về. Vẫn là liên lạc không được. Lý Hiểu Yến bình thường vô cùng tiết kiệm, xưa nay không gặp hắn mua cái gì quần áo mới, 1.000 nhiều khối tiền đối với hắn mà nói cũng là con số không nhỏ. Cho nên phát tiền lương đều không đến lĩnh, chúng ta lúc ấy đã cảm thấy là lạ. Nhưng là thẩm mỹ viện bên này lúc ấy cũng không có báo động, bởi vì thẩm mỹ viện bên này nhân viên lưu động kỳ thật cũng rất lớn, trên cơ bản mỗi 2-3 tháng đều có người từ trước, có cũng có rất nhiều chính là liền cái bắt chuyện đều không đánh trực tiếp liền đi. Cho nên bọn hắn bên này cũng không có báo động. Kế tiếp Trần sẽ bắt đầu đối thẩm mỹ viện bên trong tất cả nhân viên công tác toàn bộ tiến hành phỏng vấn điều tra cùng hỏi thăm. Một cái tên là Trương Miêu Miêu người, là cảnh sát cung cấp một đầu mối quan trọng. Hiểu Yến Nhi kỳ thật có một người bạn trai, hơn nữa hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Bọn hắn đã chỗ nhiều năm, Hiểu Yến đối bạn trai nàng đặc biệt tốt, có một lần chúng ta thẩm mỹ viện phát bánh trung thu, chính nàng đều không nợ ăn, nói muốn trở về cho bạn trai nàng ăn. Bạn trai? Trần Giang hỏi thăm Lý Quỷ có phải hay không biết Lý Hiểu Yến có một người bạn trai sự tình, đối phương lại lắc đầu nói không có nghe tỷ tỷ nói qua. Không chỉ có không có nghe tỷ tỷ nói qua, Lý Quỷ nói Lý Hiểu Yến gờ trong không gian còn có nhật ký, bên trong cũng không có hình của bọn hắn. Dạng này liền kỳ quái. Lý Hiểu Yến tại thẩm mỹ viện đồng sự biết nàng có bạn trai sự tình, nhưng là nàng đệ đệ ruột thịt của mình nhưng lại không biết, hơn nữa Lý Hiểu Yến ngoài trời lên mạng, trên cơ bản mỗi ngày tan sở sau khi trở về đều muốn treo cờ cờ tại trên mạng nói chuyện tiếm. Nhưng là, lại không có phát ra tới có quan hệ bạn trai nàng bất kỳ tin tức gì. Thậm chí ngay cả hắn thân đệ đệ Lý Quỷ cũng không biết, Lý Hiểu Yến lại có một người bạn trai, thậm chí nghe thẩm mỹ viện người nói bọn hắn đã trôi rất dài thời gian. Một cái ở chung được thời gian rất lâu bạn trai, người trong nhà vậy mà không biết rõ, hơn nữa Lý Hiểu Yến bất kỳ cờ cờ mẹ chặt chờ xã giao phần mềm bên trên cũng đều không có tin tức tương quan, cái này kỳ quái. Ngày 28 tháng 4 buổi chiều, Trần Giang bên này căn cứ Trương Miêu Miêu cung cấp tin tức, tìm tới Lý Hiểu Yến bạn trai Vương Minh Huy. Căn cứ Trương Miêu Miêu nói tới, Vương Minh Huy cùng Lý Hiểu Yến hai người nhận biết ít nhất có thời gian 2-3 năm, hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn hắn vẫn luôn ở chung cùng một chỗ. Một mực ở chung, bạn gái của mình mất tích, cái này Vương Minh Huy vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, hơn một tháng thời gian trôi qua, vậy mà không có báo động. Khả nghi. Từ Trương Miêu Miêu nơi đó biết được tình huống, hai người có ở chung quan hệ, hơn nữa vẫn luôn ở vào cái trạng thái này, cũng không có chia tay, cho nên Lý Hiểu Yến sau khi mất tích, đối phương vì cái gì phản ứng gì đều không có. Chương 1108, nàng đi Giang Đông. Chương 1108, nàng đi Giang Đông. Vương Triệu Khải bên này rất nhanh liền thông qua tương quan điều tra tìm tới Vương Minh Huy địa chỉ. Đồng thời tại vào lúc ban đêm liền gặp được Vương Minh Huy bản nhân. Vương Minh Huy, Lý Hiểu Yến ngươi biết sao? Đi thẳng vào vấn đề, Vương Triệu Khải bọn người hỏi thăm Vương Minh Huy liên quan tới Lý Hiểu Yến tình huống. Rất là vượt quá cảnh sát đoán trước, Vương Minh Huy đối mặt cảnh sát hỏi thăm, vẻ mặt bằng phẳng không có chút nào khẩn trương, cũng không có cái gì dị thường, mà là rất hào phóng gật đầu thừa nhận cùng Lý Hiểu Yến quan hệ trong đó. Đương nhiên cũng là, Lý Hiểu Yến là ta bạn gái trước, hơn một tháng trước chúng ta tài trí tay. Bạn gái trước? Vương Triệu Khải nghi hoặc, các ngươi hơn một tháng trước chia tay. Lý Hiểu Yến mất tích thời gian chính là một tháng trước liền trùng hợp như vậy, hai người chia tay về sau Lý Hiểu Yến liền mất tích sao? Hai chúng ta là ngày 16 tháng 3 phân tay, về sau nàng liền dọn ra ngoài ở, nhưng cụ thể đi đâu đoạn thời gian này chúng ta một mực không có liên hệ, cho nên ta cũng không biết nàng đi đâu, bất quá nàng tại thẩm mỹ viện đi làm, các ngươi có thể đi chỗ đó hỏi một chút, thế nào, nàng lại xảy ra chuyện gì sao? Trong phòng khách Vương Minh Huy rất khách khí, cho Vương Triệu Khải bọn người đổ nước, thiên về một bên vừa nói ngay lúc đó một chút tình huống. Số 16 chia tay. Căn cứ thẩm mỹ viện bên kia cung cấp tin tức, Lý Hiểu Yến cụ thể mất tích thời gian là ngày 18 tháng 3, bởi vì ngày đó ban ngày nàng liền không có đi làm, về sau cũng là từ ngày đó bắt đầu liên lạc không được Lý Hiểu Yến các ngươi vì cái gì phân tay. Không nên a, căn cứ Trương Miêu Miêu bên kia cung cấp tin tức biểu hiện, Lý Hiểu Yến cùng Vương Minh Huy quan hệ hẳn là phi thường tốt. Lý Hiểu Yến rất ưa thích Vương Minh Tuệ thẩm mỹ viện bên trong Tết Trung Thu phát bánh trung thu, nàng đều không nỡ ăn, còn muốn giữ lại cho Vương Minh Huy trở về cùng một chỗ ăn. Hơn nữa Lý Hiểu Yến bình thường rất tiết kiệm, tiền kiếm được trên cơ bản đều tạo điều kiện cho người hai người tiêu xài. Đã hai người quan hệ tốt như vậy, Lý Hiểu Yến như thế yêu Vương Minh Huy, làm sao lại bỗng nhiên liền chia tay đâu? Thẩm mỹ viện bên kia Trương Miêu Miêu còn có Lý Hiểu Yến những đồng nghiệp khác tương quan biết một chút tình huống, cũng không biết hắn chia tay chuyện. Còn có thể bởi vì cái gì? Nàng bên ngoài có người thôi. Vương Minh Huy mở ra tay, tùy ý nói. Có người? Tình huống như thế nào, có thể nói cụ thể một chút không? Vương Minh Huy ngồi tại Vương Triệu Khải bên người hỏi lần nữa, cảnh sát các ngươi đều tới, nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vương Triệu Khải cùng đồng sự liếc nhau, cái này cũng là có thể nói cho đối phương biết. Lý Hiểu Yến mất tích. Mất tích? Vương Minh Huy vô cùng kinh ngạc tiếp lấy liền nói một chút nói ân, không có khả năng. Nàng không có khả năng mất tích, nhiều nhất nàng cũng liền không tại Hải Châu thị, hắn trên mạng nói chuyện nam nhân kia tại Giang Đông, hắn cùng ta chia tay về sau, nếu như không có tại Hải Châu thị ở, đó nhất định là đi Giang Đông tìm nam nhân kia, các ngươi tới chỗ đó tìm nàng sẽ không mất tích, khẳng định ở bên kia. Tiếp lấy Vương Minh Huy kỹ càng nói hai người chia tay quá trình. Theo Vương Minh Huy nói tới, hai người ngay từ đầu chung đụng thời điểm quan hệ rất tốt, vô cùng ân ái. Hai chúng ta đều là nông thôn xuất thân, đi vào Hải Châu thị đều là làm công, tiền kiếm cũng không nhiều, mong muốn ở cái địa phương này sinh tồn được sống sót, vậy thì phải nhiều tích lũy ít tiền mua cái phòng ở cái này an cái nhà. Theo Vương Minh Huy nói tới, hai người đã ở chung có thời gian 3 năm, nói cách khác từ khi Lý Hiểu Yến rời đi quê quán đi vào Hải Châu thị làm công, hai người bọn họ liền quen biết. Nhưng là hai chúng ta tiền kiếm được xác thực không nhiều, nàng tiền lương 2000 nhiều khối tiền, ta một tháng cũng chính là kiếm 3000 nhiều khối tiền. Một tháng này chút tiền ấy cộng lại trừ ăn ra cùng tiền thuê nhà cùng cái khác một chút chi tiêu, một tháng có thể tổn cái 1000-2000 khối tiền cũng không tệ rồi. Hai người ngay từ đầu là ước mơ lấy tại Hải Châu thị bên này kiếm tiền mua nhà, sau đó an cư lạc nghiệp rời đi nông thôn, trở thành người trong thành. Nhưng là hiện thực đả kích là hai người phát hiện 3 năm xuống tới căn bản tổn không có bao nhiêu tiền. 2 năm trước thời điểm chúng ta một tháng có thể tổn thượng 1000 nhiều khối tiền, không đến 2000 khối tiền một năm xuống tới không sai biệt lắm gần 2 vạn khối tiền, thế nhưng là năm ngoái cha ta mắc bệnh ung thư, vừa cất hơn 2 vạn khối tiền cũng không có. Năm nay Tết xuân thời điểm mẫu thân hắn nằm viện giải phẫu, chúng ta năm ngoái tích trữ gần 2 vạn khối tiền, lập tức lại không. Hai người 3 năm qua hết thảy tích trữ hơn 4 vạn khối tiền, không đến 5 vạn đồng tiền bộ dáng, nhưng là hai nhà lão nhân vừa nhuốm bệnh số tiền này liền tất cả đều thua tiền, có thể nói 3 năm tại Hải Châu bên này làm công, một phân tiền đều không có tích trữ, hiện tại y nguyên vẫn là thuê phòng ở ăn Tết bắt đầu hắn liền đoán trách ta không thể kiếm tiền, về sau chúng ta liền thường xuyên cãi nhau, trước mấy ngày thời điểm đại khái hơn 1 tháng trước a, liền chia tay. Vương Minh Huy nói rất kỹ càng. Ngươi nói Giang Đông là chuyện gì xảy ra? À, cái kia là hắn tại trên mạng thông đồng nam nhân, nàng cùng ta chia tay khẳng định cùng người này có quan hệ. Theo Vương Minh Huy nói tới, Lý Hiểu Yến bình thường thích vô cùng lên mạng, nhất là ưa thích trò chuyện cờ cờ. Hai chúng ta chính là thông qua cờ cờ dân mạng nhận biết, sau đó mới cùng một chỗ. Về sau hai chúng ta yêu đương về sau nàng không thế nào lên mạng, có lúc cũng nhiều lắm là chính là mua sắm, nhưng là mạng trò chuyện trên cơ bản liền không tán gẫu nữa. Nhưng là theo Vương Minh Huy cung cấp tin tức, Lý Hiểu Yến không lên mạng nữa thời gian là hai người mới quen thời điểm cũng liền đại khái kéo dài không đến 1 năm dáng vẻ. Về sau Lý Hiểu Yến liền thường xuyên lên mạng. Cái này cùng Lý Hiểu Yến đệ đệ Lý Khuê bên kia cung cấp tin tức là nhất trí. Trước kia Lý Hiểu Yến thường xuyên lên mạng, nhưng là gần nhất 1 tháng này trên mạng đều không có tin tức của nàng, phát gờ gờ tin tức cũng không trở về, gọi điện thoại cũng không tiếp. Cho nên đối phương mới hoài nghi Lý Hiểu Yến mất tích, lúc này mới đến Hải Châu thị bên này tìm không có tìm được dưới tình huống cuối cùng báo cảnh sát. Từ năm trước bắt đầu đi, nàng lại bắt đầu lên mạng nói chuyện phiếm, lúc kia chúng ta đúng lúc là trong nhà lão nhân sinh bệnh, nàng khả năng cũng là tương đối tâm tiền, ta cũng không quá để ý. Nhưng là về sau ta liền phát hiện không hợp lý, nàng tại trên mạng muốn nói chuyện càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày chính là trò chuyện cờ cờ cùng dân mạng bên trong nói chuyện phiếm, có một ngày ta đăng lục nàng cờ cờ nhìn một chút nàng cùng có chút nam dân mạng có một ít mập mờ nói chuyện phiếm ghi chép. Vương Minh Huy nhìn thấy những tình huống này về sau, ghen tuông đại thịnh, lúc ấy liền cùng Lý Hiểu Yến lớn ầm ĩ một trận, kém chút đánh nhau. Về sau hai người bởi vì Lý Hiểu Yến lên mạng trò chuyện cờ cờ chuyện huyên náo túi bụi, cách một đoạn thời gian liền dùm ben một lần, Ta vụng trộm điều tra qua nàng nói chuyện phiếm ghi chép, gần nhất nàng nói chuyện một người nam chính là Giang Đông, hai người tại trên mạng một mực rất mập mờ. Nàng cùng ta chia tay khẳng định là cái này nam bộ, nàng không có khả năng mất tích, có cái gì mất tích, nhất định là tìm cái này nam đi, các ngươi đi tìm cái này nam nhất định có thể tìm được nàng. Liên quan tới Lý Hiểu Yến hướng đi, Vương Minh Huy bên này đưa ra rất rõ ràng tin tức, chính là Giang Đông tỉnh. Chẳng lẽ, cái này Lý Hiểu Yến thật đi Giang Đông? Chương 1109, video chứng cứ chương 1109, video chứng cứ hình cảnh đại đội phòng họp, mấy người ngay tại thảo luận. Trần Giang cảm thấy không thích hợp. Ta cảm thấy không đúng lắm à, coi như Lý Hiểu Yến thật đi Giang Đông kia nàng lên mạng thói quen nói đổi liền sửa lại sao? Cái này hơn 1 tháng thời gian, nàng cờ cờ chưa từng có đăng lục qua. Hơn nữa coi như đi Giang Đông, Lý Hiểu Yến cùng Vương Minh Huy cũng là bình thường chia tay, kia nàng cũng không nên không liên hệ người trong nhà a. Trần Giang nói là chính xác, tất cả mọi người cảm thấy trong này có một ít kỳ quặc, nếu như Lý Hiểu Yến hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, kia mặc kệ hắn tới nơi nào, người trong nhà hẳn là đều có thể liên hệ với hắn, nhưng bây giờ vấn đề là, mẹ chắc không trở về, GG không trở về, điện thoại cũng không tiếp, một mực ở vào tắt máy trạng thái, cái này có vấn đề. Cảnh sát hiện tại sở dĩ tương đối coi trọng vụ án này, hình cảnh đại đội bên này tự mình tiếp nhận nguyên nhân chính là người một mực liên lạc không được, hơn nữa thông qua rất nhiều con đường đều không có tìm được, vậy người này là bị hại vẫn là nói mình liền trốn đi, chuyện này không có cách nào nói rõ ràng. Lý Hiểu Yến hiện tại sống hay chết ai cũng không biết, cảnh sát bên này không có bất kỳ cái gì manh mối. Ta cảm thấy phân hai con đường đi, thứ nhất trước phái người cùng Giang Đông bên kia cảnh sát liên lạc một chút. Vương Triệu Khải tiếp lấy bố trí, thứ hai Trần Giang ngươi bên này phái người hay là lại đi thẩm mỹ viện một chuyến. Đã Lý Hiểu Yến cùng Vương Minh Huy hai người chia tay, kia không có khả năng thẩm mỹ viện bên trong người cái gì cũng không biết, nhất là Trương Miêu Miêu cùng Lý Hiểu Yến quan hệ rất tốt, đối phương có phải hay không tiết lộ qua từng theo Vương Minh Huy quan hệ khẩn trương những này tình huống. Tốt, ta liền tới đây lại điều tra điều tra. Cùng Giang Đông cảnh sát bên kia liên hệ vẫn tương đối đơn giản, nhưng vấn đề là tìm kiếm Lý Hiểu Yến lại tương đối khó khăn. Muốn tại Giang Đông tỉnh bên kia tìm một người, kia thật là mò kim đáy biển, vấn đề mấu chốt là Vương Minh Huy cũng không biết Lý Hiểu Yến tại trên mạng nói chuyện người kia cụ thể thân phận tin tức, hắn chỉ biết là đối phương nickname gọi U buồn vương tử. Chỉ dựa vào một cái nickname tìm tới người này, vậy thì cần cảnh sát mạng bên này hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không thông qua hắn địa chỉ đến tìm kiếm tới đối phương vị trí cụ thể. Hình cảnh đại đội bên này là không có tương ứng kỹ thuật duy trì lực lượng, Vương Triệu Khải rời đi hình cảnh đại đội, thẳng đến Lục Xuyên văn phòng. Cái này cần khu công nghệ cao phân cục bên này những ngành khác cấp cho duy trì, hắn muốn cho Lục Xuyên hồi báo tương quan tình huống. Đối với mấy cái này bản án Lục Xuyên không có cho đặc biệt lớn chú ý, đưa vào mất tích án mà thôi. Có thể hay không tìm được hoặc là nói có thể hay không chuyển thành hình sự vụ án, vậy phải xem vụ án sau đó phát triển. Dạng này cảnh sát mạng bên kia ta cùng cao cục trưởng nói một tiếng, để bọn hắn cho một chút kỹ thuật bên trên duy trì, tranh thủ hôm nay có thể đem đồ vật cho chúng ta tìm ra. Kỳ thật nếu như cảnh sát bên này có Lý Hiểu Yến từng dùng qua máy tính, vậy thì dễ làm rồi, cảnh sát mạng bên này rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới tin tức tương quan. Nhưng là căn cứ Vương Minh Huy nói tới, Lý Hiểu Yến thời điểm ra đi đem đồ đạc của nàng đều mang đi, đương nhiên cũng bao quát nàng bình thường lên mạng bộ kia máy tính để bàn. Hiện tại vấn đề lại tới, đã Lý Hiểu Yến lên mạng dùng chính là một đài máy tính để bàn, còn có không ít vật gì khác, kia những vật này đều đi đâu đâu? Dựa theo Vương Minh Huy nói tới, Lý Hiểu Yến là ngày 16 tháng 3 từ trong nhà dọn ra ngoài, vậy hắn chuyển sau khi ra ngoài đến cùng đi nơi nào? Hiện tại ai cũng không biết. Cụ thể rời xa thời gian là vào lúc ban đêm, cũng chính là tan tầm về sau hai người xảy ra cãi lộn, sau đó phân tay. Căn cứ thẩm mỹ viện bên kia nói tới, Lý Hiểu Yến số 17 là bình thường đi làm, sau đó số 18 đông nhiên liền không có đến, như vậy liền cũng tìm không được nữa nàng. Bất quá Vương Minh Huy bên kia có dùng tay thu chụp xuống tới một chút ảnh chụp, cho nên ngoại trừ nít nên còn biết đối phương cờ cờ hảo, như vậy cảnh sát mạng bên này tra được đến cũng là tương đối bông lòng một chút. Nhưng là dù sao khóa tỉnh dính đến Giang Đông bên kia, nhanh nhất cũng cần một hai ngày. Cái này một hai ngày, cảnh sát bên này chủ yếu là tìm kiếm Lý Hiểu Yến cùng ngày rời nhà về sau hướng đi. Lý Hiểu Yến cùng Vương Minh Huy ở lại phòng thuê cư xá bên ngoài là có giám sát, nhưng là một ngày loại bỏ xuống tới không có cái gì quá lớn phát hiện. Vương đội, không có, số 16 giám sát chúng ta tất cả đều nhìn, trong khu cư xá bên cạnh, bên ngoài trên đường, chỉ cần có thể nhìn thấy giám sát chúng ta đều tra xét, không có phát hiện Lý Hiểu Yến tung tích. Nhưng là tương quan điều tra cảnh sát hình sự đi qua tìm kiếm kết quả nhường Vương Triệu Khải bên này có một ít nghi hoặc. Vương Minh Huy cùng Lý Hiểu Yến thuê phòng tại một cái bình thường khu dân cư nhỏ bên trong. Cái tiểu khu này giám sát an phòng biện pháp vẫn tương đối không sai, hết thảy có hai cái trước cổng chính sau đều có giám sát, bình thường tới nói lời nói, nếu có người ra vào lời nói, cái kia hẳn là có chỗ phát hiện. Nhưng là số 16 giám sát cảnh sát bên này cẩn thận điều tra một phen, cũng không có phát hiện Lý Hiểu Yến khuân đổ rời đi video. Tương phản, chúng ta nhìn thấy video là Lý Hiểu Yến số 16 buổi chiều tan tầm trở về cùng số 17 buổi sáng sau khi vào sở video, số 17 buổi chiều nàng cũng là bình thường tiến vào cư xá, nhưng về sau liền không còn lại xuất hiện qua. Giám sát bên trên cũng không có Lý Hiểu Yến tại số 16 buổi chiều khuân đổ rời đi cư xá video, ngược lại là số 16 cùng số 17 bình thường đi làm video đều có, nhưng là số 18 video liền không có mang theo Lý Hiểu Yến thân ảnh xuất hiện. Cái này có ý tứ. Video không thể làm bộ, kia duy nhất làm bộ cũng chỉ có Vương Minh Huy một người. Vương Minh Huy nói tới chính là số 16 lúc buổi tối hai người cãi nhau về sau liền chia tay. Sau đó vào lúc ban đêm Lý Hiểu Yến liền cầm lấy đồ vật rời đi bọn hắn thuê phòng. Kia vấn đề tới, nếu như là số 16 ban đêm Lý Hiểu Yến thì rời đi thuê phòng. Vì cái gì tại số 17 sáng sớm lại có thể nhìn thấy Lý Hiểu Yến rời đi cho thuê cư xá giám sát đâu? Còn có hắn ban đêm vì cái gì còn muốn từ bên ngoài trở về đâu? Rất rõ ràng Vương Minh Huy nói láo. Đi, đi Vương Minh Huy nhà. Lần nữa nhìn thấy Vương Minh Huy, Vương Triệu Khải đi thẳng vào vấn đề. Vương Minh Huy ngươi nói số 16 lúc buổi tối các ngươi cãi nhau, sau đó chia tay về sau, Lý Hiểu Yến để chính mình một chút quần áo hành lý còn có máy tính rời đi, vậy ta hỏi ngươi vì cái gì cư xá giám sát bên trong không có hắn video theo dõi? Nhưng là tại số 17 sáng sớm cùng số 17 lúc buổi tối đều có hắn phân biệt sáng sớm rời đi cùng ban đêm trở về giám sát đâu. Tại Vương Triệu Khải cùng cái khác mấy tên phá án cảnh sát hình sự xem ra, Vương Minh Huy đã nói láo vụ án này rất có thể liền cùng hắn có quan hệ, Lý Hiểu Yến căn bản không có đi cái gì Giang Đông. Hắn mất tích có khả năng chính là Vương Minh Huy tạo thành, bằng không hắn hoàn toàn không cần thiết nói láo. Nhưng là, Vương Minh Huy vậy mà không có chút nào bối rối. Nàng vào lúc ban đêm cầm đồ vật thời điểm ra đi là từ ga ra tầng ngầm đi, nơi đó bên cạnh không có giám sát, ra xe khối kia cũng không có giám sát ta. Vương Minh Huy tiếp tục nói, đồ vật có không ít đâu, vậy khẳng định một người đều chuyển không đi, tới Gaza tầng ngầm là ngồi xe đi, nơi đó bên cạnh không có giám sát, vậy các ngươi khẳng định nhìn không đến nàng.